Chương 722, Đổng Trác đến bước đường cùng Lùng Bát Hoàng Đế. Chương 722, Đổng Trác đến bước đường cùng Lùng Bát Hoàng Đế. Đêm khuya, thành Trường An, ánh lửa ngút trời. Lại nói Đổng Trác tại đối mặt rất nhiều thảo đồng phái liên hợp hành động lực chiến bị ngăn trở, đánh lâu không xong về sau, hắn linh cơ khẽ động liền đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng tây nam. Nơi đó chính là ngày xưa Tây Hán Đế quốc đại hướng chính cung, Vị Ương cung, cũng là bây giờ tiểu hoàng đế Lưu Hiệp hiện tại. Trong nguy cấp, Đổng Trác phong phú chiến trường kinh nghiệm để hắn phân biệt đến một cái phản đồng phái sơ sẩy chỗ. Dũng tướng cấm quân hiện tại cơ hồ dốc hết toàn lực, muốn đưa hắn Đổng Trác vào chỗ chết, cái này cố nhiên cho hắn nặng nề một kích, đánh sắp chiến thắng Tây Lương quân là đầu góc tròn váng, tử thương bừa bộn, cơ hồ đem hắn tuyệt sát. Nhưng là, đồng dạng, những này dũng tướng kỵ xuất hiện cũng cho Đổng Trác một cái tuyệt địa lật bàn cơ hội, hoàn thành giờ phút này phòng thủ trống rỗng. Này chính là ta chờ cơ hội chuyển bại thành thắng. Tất cả mọi người, theo ta xông lên a. Đổng Trác cơ trong tay lại đao, cao giọng kêu gọi, hắn âm thanh ở trong màn đêm quấn quẩn, tràn ngập quyết tuyệt cùng điên cuồng. Đổng Trác kế hoạch đơn giản mà trực tiếp, hắn dự định lợi dụng hoàng thành trống rỗng, tập kích cũng khống chế tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, dùng cái này đến áp chế phản động liên quân, thay đổi chiến cuộc. Đổng Trác ra lệnh một tiếng, còn lại Tây Lương quân các tướng sĩ nhao nhao hưởng ứng, bọn họ tập hợp lại, đi theo Đổng Trác hướng về Vị Ương cung phương hướng bổ nhào mà đi. Trong thành Trường An, nguyên bản hỗn loạn chiến trường bởi vì Đổng Trác cái này biến đổi chiêu mà trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái gì? Đổng Trác muốn đi hoàng cung? Nhanh, nhanh đi cản bọn họ lại. Phản động phái các tướng sĩ đều không nghĩ tới, Đổng Trác vậy mà lại tại cái này bị vây công khổ chiến thời điểm đột nhiên thay đổi mục tiêu, công hướng hoàng thành. Ngũ Phu, Lý Lợi, Lý Ứng chờ người càng là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thay đổi phương hướng, chỉ huy các tướng sĩ anh dũng hướng về phía trước, ý đồ ngăn cản Đổng Trác hành động. Tất cả mọi người biết, một khi để Đổng Trác bắt thủ, bắt lấy tiểu hoàng đế, vậy bọn hắn trước đó tất cả cố gắng chỉ sợ đều đem nước chảy về biển đông. Nhưng mà, Đổng Trác Tây Lương quân dù sao cũng là thần kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư, cứ việc trước đó tổn thất nặng nề, nhưng tại Đổng Trác tự mình dẫn đầu dưới, vì phá vây cầu sinh, bọn họ y nguyên cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Đầu tiên thua trận chính là Việt Kỵ giáo úy Ngũ Phu xuất lĩnh túc vệ các quân sĩ. Bọn hắn bản thân liền là phụ trách bảo vệ hoàng thành lực lượng một trong, lại là trên trận tam phương thảo đồng thế lực bên trong yếu nhất một vòng, Đổng Trác cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền làm trước lựa chọn bắt hắn khai đao. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, chống trận đua tiếng, tiếng la giết chấn thiên động địa. Tây Lương quân gót sắt ở trong màn đêm lao nhanh, như là dòng lũ đen ngòm. Túc vệ quân mặc dù anh dũng, nhưng đối mặt Đổng Trác dưới trướng Tây Lương quân tinh nhuệ, nhưng thế cục phát triển rất nhanh liền để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Những này túc vệ quân các chiến sĩ đã không có nhân số ưu thế, huấn luyện độ lại xa xa không thể cùng Tây Lương cùng dũng tướng tinh nhuệ nhóm đánh đồng. Bọn hắn dù ra sức chống cự, nhưng vẫn như cũ khó mà ngăn cản Đổng Trác đại quân mãnh liệt thế công. Giết! Đổng Trác hét lớn một tiếng, vậy mà bản thân khoác ra trận, xung phong đi đầu tấn công mạnh. Hắn đại đao vung vẩy như gió, chỗ đến, chỉ thấy cái này đến cái khác túc vệ quân các chiến sĩ đổ xuống. Ngũ Phu thấy thế, trong lòng lo lắng, vung vẩy trường thương, tự thân lên trận cùng Đổng Trác giao phong. Nhưng mà, trước đó hắn cùng Đổng Dũng hợp lực còn chiến không được Đổng Trác, bây giờ Đổng Trác lấy mạng tương bác, đao pháp tinh xảo, Ngũ Phu rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Hắn trường thương bị Đổng Trác đại đao đánh bay, chính mình cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, tại Đổng Trác tấn công mạnh dưới, bờ vai của hắn bị thương, không thể không trốn hướng thúc ngựa rút đi, rút hướng hai bên đường phố, tránh ra thông hướng hoàng thành con đường. Mà Ngũ Phu bại trận lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền, túc vệ quân các chiến sĩ nhao nhao tại Đổng Trác mãnh liệt thế công hạ bắt đầu tan tác. Bọn hắn chạy tứ tán bốn phía, có bị Tây Lương quân đuổi kịp chém giết, có tác liều chết chống cự, nhưng cuối cùng khó mà vãn hồi bại cục. Đừng hốt hoảng, ổn định trận cước. Ngũ Phu cố nén trên vai kịch liệt đau nhức, lớn tiếng kêu gọi, ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà, hắn âm thanh rất nhanh liền bị trên chiến trường ồn ào náo động bao phủ. Tại Đổng Trác dốc sức công kích đến, túc vệ quân các chiến sĩ căn bản không phải là này đối thủ, cuối cùng vẫn là triệt để sụp đổ. Cản bọn họ lại, nhanh cản bọn họ lại. Đổng Thừa thất kinh hô to. Lúc này, tại khác một bên chỉ huy dũng tướng kỵ tấn công mạnh hắn cũng rốt cuộc phát hiện không đúng. Kia hoàng thành Vị Ương cung vốn nên nghiêm mật phong tỏa cửa lớn vậy mà liền tại dưới mí mắt hắn chậm rãi mở ra. Không có khả năng, đây không có khả năng a. Đổng Thừa ông đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn xuất phát trước đã nhiều lần ra lệnh bàn giao lưu thủ kia mười mấy cái các tướng sĩ, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, không có mệnh lệnh của hắn bất kỳ người nào đều không được tự tiện mở cửa thành. Vì chính là bảo vệ tốt Đổng Trác cho cùng rất dậu, tiến công hoàng thành. Chỉ cần Vị Ương cung cửa lớn không mở, không có khí giới công thành, trong thành đại loạn đấu bên trong Đổng Trác quân trong lúc nhất thời căn bản là không làm gì được. Nhưng là hiện tại, cửa thành vậy mà liền như vậy không có dấu hiệu nào mở ra. Ha ha, ngươi cho rằng ta chỉ biết trong cung xếp vào ngươi một cái tâm phúc sao? Cách đó không xa, Đổng Trác nhìn qua Đổng Thừa cười to ba tiếng, ở dưới bóng đêm chỉ huy thẳng vào cấm bên trong. Bởi vì cái gọi là thọ khôn có ba hang. Đổng Trác mặc dù tín nhiệm Đổng Thừa, nhưng là chuyện liên quan hoàng đế chuyện, hắn tự nhiên không có khả năng đem này hoàn toàn giao cho Đổng Thừa như vậy một cái chỉ là cùng họ người ngoài. Cho nên, Đổng Trác đã sớm tại hoàng thành nội bộ đồng thời xếp vào chính mình cái khác tâm phúc, để phòng vạn nhất. Những này tâm phúc ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, yên lặng tiềm phục tại trong hoàng thành, nghe theo Đổng Thừa sai sử. Bây giờ, ngay tại Đổng Thừa thốt nhiên phản loạn, mang binh ra khỏi thành, cùng Ngũ Phu chờ người cùng nhau vây công Đổng Trác thời điểm, những này tiềm phục tại hoàng thành nội bộ tâm phúc cuối cùng không có phụ lòng Đổng Trác tín nhiệm. Bọn hắn liên hợp lại, cầm xuống Đổng Thừa bổ nhiệm sĩ quan, cướp đoạt hoàng thành khống chế, tại Đổng Trác binh lâm thành hạ lúc trực tiếp liền mở ra hoàng thành cửa lớn, thả Đổng Trác đại quân vào hoàng cung. Đáng ghét. Đổng Thừa nghiến răng nghiến lợi, hắn bạn bạn không nghĩ tới Đổng Trác vậy mà còn có chiêu này. Bây giờ Đổng Trác đại quân đã giết vào hoàng thành, thế cục đã triệt để mất khống chế. Đồng Thừa lòng nóng như lửa đốt, hắn biết mình nhất định phải lập tức làm ra quyết định, nếu không một khi để Đồng Trác bắt lấy tiểu hoàng đế, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. "Tất cả mọi người, cùng ta đến." Đồng Thừa hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy còn lại dũng tướng kỵ, bổ nhào hướng Vị Ương cung phương hướng. Nhưng mà, Đồng Thừa quá mức tự phụ, căn bản là không có nghĩ tới Đồng Trác sẽ có thể đi vào hoàng cung, đến mức bây giờ chiếm cứ hỗn loạn hạ bị Đồng Trác đại quân vượt lên trước một bước, chiếm cứ thông hướng hoàng cung từng cái yếu đạo. Mà có tiên cơ ưu thế Đồng Trác, nghiêm mật bố phòng dưới, hổ bí quân lại là dũng mãnh, nhưng cuối cùng tại chiến đấu trên đường phố bên trong đánh không xuất từ mình 100 thực lực. Duy nhất đáng ra vui mừng chuyện chính là bọn hắn theo đuôi mà đến, hai bên tại hoàng thành cùng huyết chiến, không có cho Đồng Trác đóng cửa thành, phong tỏa chết hoàng thành cơ hội. Nhưng là, vô luận như thế nào, thời gian đều đứng ở bọn hắn bên này. Trong hoàng thành, Đồng Trác ngay tại thân linh tinh binh, thảm thức lùng bắt tiểu hoàng đế Lưu Hiệp. Chương 723, Tô Diệu bước vào Trường An nâng thành gieo hò. Chương 723, Tô Diệu bước vào Trường An nâng thành gieo hò đến khuya, Trường An hoàng thành. Nói, cái kia tiểu hoàng đế ở đâu? Đồng Trác gầm lên giận dữ, níu lấy cái hoạn quan cổ áo, đem này nhấc lên hỏi. Kia hoạn quan bị Đồng Trác nắm chặt được không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng lên, hai tay liều mạng giãy giụa, lại không có cách nào tránh thoát Đồng Trác kia kiếm sắt bàn tay lớn. "Tướng, tướng quốc, tha mạng a." "Tiểu nhân thật không biết bệ hạ ở nơi nào." Hoạn quan lắp bắp nói, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đồng Trác trợn mắt tròn xoe, hung hăng đem hoạn quan quẳng xuống đất, một cước giẫm tại trên lồng ngực của hắn, phẫn nộ quát, "Ngươi không biết, ngươi là hoàng thành hoạn quan, cả ngày đi theo bên cạnh bệ hạ, làm sao lại không biết hoàng đế rơi xuống?" Hoạn quan bị giẫm đến miệng sủi bọt mép, rên rỉ thống khổ, lại như cũ kiên trì nói, "Tướng quốc, tiểu nhân thật không biết a." "Vậy hạ hắn? Hắn tại ngày trước khi đến liền bị Đồng thị chung người mang đi, nghiêm cấm ta đuổi theo a." Đồng Trác nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức đến không chỉ là chính mình ở đây cài nằm vùng, Đồng Thừa tự nhiên tại hoàng đế bên người lưu lại thân tín. Hiện tại trạng huống này, hiển nhiên là bọn hắn phát hiện không đúng, tại chính mình vào cung tiền để trước đem tiểu hoàng đế rời đi, muốn kéo dài thời gian. Lập tức, Đồng Trác nổi trận lôi đình, giận không kèm được, quay người đối binh lính sau lưng quát, "Lục soát, tìm kiếm cho ta." Chính là đem hoàng cung lật cái út sấp, cũng phải đem tiểu hoàng đế tìm ra. Tại mệnh lệnh của Đồng Trác dưới, Tây Lương các dũng sĩ ứng thanh mà động. Bọn hắn một bộ phận người nhao nhao tản ra, tại trong hoàng thành bốn phía tìm kiếm hoàng đế rơi xuống. Mà đổi thành một bộ phận người tắc tại cửa cung trong ngoài triển khai kịch liệt huyết chiến, cùng trong thành phản động phái lẫn nhau giằng co, tranh đoạt đối cửa cung quyền khống chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong thành phản động phái thế lực cũng càng phát ra lớn mạnh. Bởi vì cái gọi là tường đổ đám người đẩy, tại nhìn thấy Đồng Trác chậm chạp vô pháp bình định trong thành Trường An loạn cục về sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập phản động phái hành động. Lần này, không chỉ là Đồng Thừa, Vũ Phu cùng Lý Thị các huynh đệ, trong thành cái khác công khanh cùng thế gia nhóm cũng đều nhao nhao hưởng, xuất lĩnh gia đinh hầu cận để trên đao đường phố, nhìn thấy Đồng Trác Tây Lương binh liền một trận chém giết, trợ trận vây công hoàng thành. Thậm chí, liền những cái kia trước đó nhao nhao đóng cửa ở nhà dân chúng, cũng đều có không ít lớn mặt người, chụp lấy côn đồng, giao phay trở đơn sơ vũ khí, gia nhập vào trận này hỗn loạn chiến đấu bên trong. Những này nghĩa dũng quân nhóm tuy không phải chiến đấu chủ lực, nhưng cũng để Đồng Trác đám binh sĩ hai mặt thủ địch, mệt mỏi ứng đối. Càng mấu chốt, đương nhiên còn muốn đếm lấy dưới bầu trời đêm toàn thành kêu đánh kêu giết đối Đồng Trác Tây Lương quân rung động. Tại trải qua hơn phân nửa ngày mỏi mệt lát chiến về sau, đột nhiên, những cái kia các dũng sĩ phát hiện chính mình đã là đưa mắt đều địch, quân tâm sĩ khí khó tránh khỏi sẽ không nhận dao động. Thảo Đồng, Chu Tặc, Tây Lương man lăn ra thành Trường An. Theo trong thành hỗn loạn không ngừng tăng lên, Đồng Trác Tây Lương quân bắt đầu dần dần lâm vào bị động. Thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là tiếng la giết cùng binh khí giao kích tiếng va chạm. Đồng Trác đám binh sĩ lúc đầu có được nhân số ưu thế cứ như vậy bị lật chuyển, thân kinh bách chiến kỹ xảo cùng huấn luyện trình độ cũng tại dài dằng dặc tiêu hao sau bắt đầu biến dạng biến hình. Tại dạng này dưới cục diện hỗn loạn, những này chung với Đồng Trác Tây Lương các dũng sĩ càng phát cảm thấy mình lực bất tòng tâm. "Huynh trưởng, thế cục không ổn a." Nghe phía bên ngoài tiếng la giết, Đồng Mân lo lắng nói với Đồng Trác, "Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng sẽ bị vây chết ở đây a." Đồng Trác cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Hắn biết rõ, giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Nếu như không thể mau chóng tìm tới tiểu hoàng đế, cũng lợi dụng hắn đến áp chế phản động liên quân, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đem khó thoát khỏi cái chết. "Giết!" Đồng Trác trong mắt lộ hung quang, mặc kệ là thái giám vẫn là cung nữ, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là tần phi, nói không nên lời hoàng đế rơi xuống phế bẩn, cho ta hết thể chặt. "Lão tử ta liền không tin, lớn như vậy hoàng cung, liền không có một cái gặp qua kia tiểu hoàng đế." Đồng Trác tiếng giống giận dữ giống như tử thần trung tang. "Vị Ương cung, cái này năm đó đại hán đế quốc trái tim, bây giờ lại trở thành Đồng Trác bạo chính vật hy sinh." Tại Đồng Trác điên cuồng giết chóc cùng uy hiếp dưới, thái giám, cung nữ, tần phi nhóm đều run lẩy bẩy, hoảng sợ bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đồng Trác đám binh sĩ như lang như hổ, gơ binh khí, trong hoàng cung bốn phía lùng bắt, máu tươi nhuộm đỏ hoàng cung mỗi một cái góc. Tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, nhưng Đồng Trác lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí phát rồ cười to. Rốt cuộc, tại một tên run rẩy cung nữ chỉ dẫn dưới, Đồng Trác đám thân vệ phát hiện bị Đồng Thừa thân tín giấu ở một ngụm giếng cạn bên trong Lưu Hiệp. "Hoàng đế, ngươi tốt không hiểu chuyện a?" Đồng Trác cười gằn, một tay lấy Lưu Hiệp từ trong giếng túm ra, giống sách gà con giống nhau nhấc trong tay. Tiểu hoàng đế Lưu Hiệp quần áo tả tơi, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Đồng Khanh, cứu ta, Đồng Khanh, cứu ta a." Nghe được hoàng đế kinh hoàng lời nói, Đồng Trác đã lười đi nghĩ ra hỏa này kêu Đồng Khanh là ai. Sống chết trước mắt, Đồng Trác bộc lộ bộ mặt hung ác, cũng không tiếp tục làm một tia ngụy trang. Hắn lấy ra vải rách nhét vào Lưu Hiệp trong miệng, đem hắn một thanh gánh tại đầu vai, xuất lĩnh các thân binh phóng tới hoàng thành cửa lớn, chuẩn bị dùng để áp chế phản động liên quân thu tay lại. Chỉ cần có hoàng đế nơi tay, Đổng Trác tin tưởng, những cái kia lấy trung thành lương tướng tự cho mình là lũ ngu xuẩn tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Mặc dù nói không có khả năng chuyển bại thành thắng, nhưng là lấy hoàng đế làm uy hiếp, giết ra một đường máu vẫn là làm được. Có một cái mắt, Khiêng Lưu Hiệp Đổng Trác trong đầu hiện ra tiên đế Lưu Biện thân ảnh. Khi đó, Thành Lạc Dương cũng là như vậy ánh lửa ngút trời. Mười thương thị nhóm ám sát Hà Tiến dẫn phát kinh thành bạo động, cuối cùng tại Nâng Thành vây công hạ không thể không cưỡng ép hoàng đế trốn đi. Một màn như thế, cùng hiện tại sao mà tương tự. Nhưng là, những cái kia đám hoạn quan cuối cùng vẫn là bị tươi sống bức tử nhảy sông, không có đào thoát tính mệnh. Mà hắn Đổng Trác cơ hồ chính là hiện trường này người chứng kiến. Cũng bởi vậy, hình ảnh như vậy tại Đổng Trác trong đầu chợt lóe lên, vô cùng rõ ràng, thật lâu không đi. Bất quá, Đổng Trác rất nhanh liền hung hăng lắc đầu, đem cái này điểm xấu ý nghĩ vứt bỏ. Không giống, lần này không giống. Dù sao, ta Đổng Trác cũng không phải mười thường thị những thứ ngu xuẩn kia, lão tử hiện tại tối thiểu nhất không còn muốn có cái hơn ngàn binh mã nơi tay, như thế nào sẽ có thể xông không ra cái này Trường An chúng đây? Chỉ cần để ta liền xông ra ngoài, trở lại Mi Ổ tập hợp lại. Vận khí tốt, ngày sau quan trung đại chiến, Tô Diệu bị những cái kia đỏ mắt chư hầu vây công, hai quyền khó địch bốn tay, hắn Đổng Trác thừa dịp loạn một lần nữa bất khởi. Vận khí không tốt lời nói, Mi Ổ đã bị hắn kinh doanh thành tường cao cố, dự trữ có 30 năm lương thực, hắn là ở chỗ này hàng đêm sinh ca, hồ rượu rừng thịt tiêu giao đến chết giả, cũng không hưởng công người này sinh khoái hoạt một trận. Nhưng mà, rất nhanh, vừa chờ hắn khiêng hoàng đế vọt tới cửa hoàng cung thời điểm, Đổng Trác ngộp liền tỉnh. Đột nhiên, cơ hồ có thể nói là không có dấu hiệu nào, trong thành Trường An vang lên một trận lại một trận kịch liệt tiếng hoan hô sóng. Quan quân hầu đến rồi. Quan quân hầu vào thành. Đổng Trác xong đời. Giết nha. Chương 724, Trường An máu chảy thành sông, Đổng Trác hỏa thiêu hoàng cung. Chương 724, Trường An máu chảy thành sông, Đổng Trác hỏa thiêu hoàng cung. Vị Ương cung, bình minh sắp tới. Cái gì? Họ Tô đại quân vào thành rồi. Đây không có khả năng, đây không có khả năng a. Khiêng Lưu Hiệp Đổng Trác đứng ở Vị Ương cung cửa cung, nghe ngoài cung kia từng đợt như nước thủy triều reo hò tiếng gầm, là như bị sét đánh, ngây người tại chỗ chậm chạp không làm được bất kỳ phản ứng nào. Hắn thấy, 300 dặm đường trình, Tô Diệu lại nhanh chính mình hẳn là cũng sẽ có cái một ngày tả hưu thời gian đi. Làm sao bây giờ trời còn chưa sáng, liền truyền cho hắn Tô Diệu đại quân vào thành? Hẳn là, không phải là những đại thần kia chơi lừa gạt lão sưng. Đồng Mân khẩn trước hỏi. Không, không có khả năng. Đổng Trác ban đầu cũng hoài nghi tới, có phải hay không những đại thần kia thấy chậm chạp không tiến hoàn thành, khiến cho công tâm kế sách. Nhưng là, làm Đổng Trác vội vã đứng lên cung thành trên tường thành lúc, là hắn biết những người kia kêu đều là thật. Thành đông phương hướng, xa xa một mặt lại một mặt chữ Tô cờ xí đang từ cửa thành tung bay mà tới. Tại trong ánh lửa ngất trời, kia xích hồng cờ xí tựa như là một đoàn thắng lợi hỏa diễm, chiếu sáng toàn bộ Trường An, kích phát tất cả mọi người đấu trí. Thảo đồng liên quân thanh thế bức người, thành Trường An dân chúng dường như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, nhao nhao đi ra ra môn, gia nhập vào phản đồng hàng ngũ. Tô Diệu bản thân càng là nhất kỵ đương tiên, ở trong thành đường đi rong ruổi, ven đường quét ngang những cái kia hôn chiến bên trong trở ngại con đường Đổng Trác quân binh sĩ. Đồng thừa Đồng Dũng dưới trướng Hổ Bí quân càng là phát huy ra 200 lực lượng, điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, Đồng Trác cây lương binh như là qua phố chuột, người người kêu đánh. Bọn hắn có người quỳ xuống đất ôm đầu, kêu rên cầu xin tha thứ, lại như cũng bị phẫn nộ chiến sĩ cùng dân chúng đạp đao chém giết, có người thì là chạy trốn tứ phía, lại miễn không được bị trùng điệp vòng đây, tại trong tuyệt vọng nên đón tận thế. Đồng Trác nhìn qua ngoài thành kia mặt đón gió tung bay mà đến Tô chữ đại kỳ, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Hắn ý thức đến, chính mình tận thế chỉ sợ thật đã muốn tới. Huynh trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Đồng Mân lần nữa lo lắng hỏi, thanh âm bên trong tràn ngập bất lực, nếu không tranh thủ thời gian chuyển ra hoàng đế, để bọn hắn mau mau dừng tay đi. Nghe Đồng Mân lời nói, Đồng Trác ánh mắt phiết mắt đầu vai run lẩy bẩy Lưu Hiệp, hừ lạnh một tiếng, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tùy tiện bỏ qua ta chờ sao? Chuyển ra hoàng đế, bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một lát mà thôi. Phản phất là xác minh Đồng Trác phán đoán, liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, dưới tường thành thảo động liên quân thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Khi biết Tô Diệu vào thành tin tức về sau, tất cả mọi người bộc phát ra vô tận dũng khí. Bọn hắn biết Cần Vương cứu giá đại công đang ở trước mắt, đây là cơ hội thay đổi số phận, không có người sẽ bỏ qua ngày này thượng rơi xuống địa bánh. Chẳng những Đồng Thừa Đồng Dũng, anh em nhà họ Lý cùng Ngũ Phu chờ người liệu mình tương bác. Vương Doãn, Hoàng Nguyên, Hoàng Phụ Tung, Dương Bưu rất nhiều danh thần đem tướng cũng đều dẫn người chạy đến dưới thành, hiệp trợ điên cuồng tấn công cửa thành. Bọn hắn nhìn thấy trên đầu thành cưỡng ép hoàng đế Đồng Trác, nhao nhao cao giọng giận mắng, "Đồng Trác, ngươi cái này gian tặc, còn không mau thả bệ hạ." "Đồng Tặc, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." "Vô sỉ Đồng Tặc, còn không nhanh bó tay liền giết." Thắng lợi đang ở trước mắt, đại công dễ như trở bàn tay, cố nhiên hoàng đế thân phận sẽ để cho bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình cung giả, nhưng lại không có khả năng có người chỉ là bởi vì Đồng Trác hiện tại cưỡng ép lấy hoàng đế, liền dừng lại trong tay ba binh, từ bỏ tới tay thắng lợi. Tại mọi người xem ra, Đồng Trác hôm nay đã là sắp chết đến nơi, chỉ cần giết sạch tất cả Đồng Trác binh sĩ, Đồng Tặc chẳng lẽ còn có thể ôm hoàng đế vĩnh viễn không buông tay không thành. Những mười thường thị đó cuối cùng không phải là bị bọn hắn làm cho nhau nhau nhảy cầu tự sát nha. Đồng Trác cuối cùng vận mệnh cũng bất quá như thế mà thôi. Làm sao bây giờ? Huynh trưởng chúng ta nên làm cái gì mới tốt ta? Đồng Mân gấp đầu đầy mồ hôi, ngược lại là Đồng Trác giờ phút này lại càng thêm tỉnh táo lại. Hắn không để ý đến đệ đệ Đồng Mân kêu rên, mà là khiêng hoàng đế trở về Vị Ương cung chính điện. Tại trước khi đi, Đồng Trác nhìn xem dưới thành những cái kia ngày xưa thư phục cùng hắn đại thần cùng các tướng sĩ, quát lạnh một tiếng, các ngươi bọn chuột nhắt. muốn Đồng Mộ trên cổ đầu người lời nói, liền tốc độ đến chính điện đến đây đi. Lại nhìn xem các ngươi rốt cuộc có bản lĩnh này hay không. Đây cũng không phải là Đồng Trác tại mù nói lời hung ác. Khi biết chính mình bại cục đã định, Đồng Trác mặc dù là có một trận thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Nhưng là, cuối cùng Đồng Trác vẫn là dựa vào chính mình đầu óc suy xét mấy đầu phương án. Có thể rút hướng Mi Ổ tự nhiên là tốt nhất, nhưng là nếu là không kịp lời nói, Đồng Trác cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn chính là Ma Vương Đồng Trác, trong thiên hạ nổi tiếng anh hùng. Anh hùng liền nên dùng anh hùng kết cục, tuyệt không thể để những cái kia bọn chuột nhắt đắc ý khoe khoang. Mà bây giờ, cái kia họ Tô hôn trướng tiểu tử như là đã đến, như vậy chính là thời điểm chấp hành chính mình cuối cùng kế hoạch. Đồng Trác trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên qua mang, đột nhiên quay người, dặn dò thủ hạ hành động. Hắn không những ở Vị Ương cung cung bên trong thành bố trí lên một đạo phòng tuyến cuối cùng, còn mang một nhóm tương đương số lượng tuyệt đối trung thành với binh sĩ của hắn trực tiếp lui hướng hoàng cung trong chính điện, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Mà đối với đây hết thảy, dưới thành đám người tự nhiên là không rõ nội tình, không hiểu ra sao, bất quá cái này không trở ngại bọn hắn tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh. Ở trong thành những này thảo đồng nghĩa sĩ nhóm xem ra, cuối cùng trở ngại bất quá chính là chút trong lòng biết hẳn phải chết, ngoan cố chống cự Tây Lương quân tàn tốt mà thôi. Khi biết Tô Diệu vào thành về sau, những Tây Lương đó các chiến sĩ cơ hồ toàn bộ đều đánh mất đấu trí. Tất cả mọi người rõ ràng, mình đã xong đời. Treo chống bọn hắn liều chết chống cự tiếp tục phân chiến trừ đối Đồng Trác trung thành bên ngoài, càng nhiều vẫn là phản động quân vô tình. Bởi vì cái gọi là thanh toán thời khắc đã tới. Dưới mắt chính là một trận không tiếp thụ người đầu hàng đổ sát. Tất cả tại cuối cùng này thời khắc vẫn ngu xuẩn mất hồn, tiếp tục hiệu lực tại Đồng Trác Tây Lương quân tàn đám nhóm, cho dù bỏ vũ khí xuống chờ đợi bọn hắn cũng vẫn là vô tình đổ đao. Tại tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, tự nhiên cũng không có người gặp lại lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn hoặc liều chết chống cự, hoặc chạy trốn tứ phía, gặp người liền chặn, thấy vật liền đốt, muốn trước khi chết lôi đi mấy cái đệm lưng. Trong lúc nhất thời, trong thành Trường An, máu chảy thành sông, liệt hỏa chủ thiên. Mà như vậy ánh lửa, tại chiến đấu cuối cùng cũng từ từ lan tràn đến cung thành. Cái gì? Đồng Tắc phóng hỏa rồi. Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa a. Đồng Thừa cùng Vương Doan chờ người giờ phút này đã trùng sát đến Vị Ương cung bên trong, tại hổ bí quân anh dũng biểu hiện hạ bọn hắn từ cửa cung thuận lợi giết vào, cùng tại tiền điện ngoại tầng tầng chống cự Tây Lương binh tướng nhóm giết cùng một chỗ, liền gặp hoàng cung bốn phía ánh lửa lan tràn. Đồng Trác đứng ở Vị Ương cung cửa chính điện miệng, nhìn xem bốn phía cháy hừng hực đại hỏa, lại mắt nhìn những cái kia thất kinh phản đồ bọn tập nhân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Các ngươi những này đáng xấu hổ phản đồ, cho rằng phản bội ta, đầu nhập kia họ Tô liền có thể thắng sao? Còn muốn cầm lão tử người đầu đi đọ sức phú quý, đều đạp ngựa là nằm mơ. Nếu ta đã không có đường sống, các ngươi tất cả mọi người muốn cho ta chôn cùng, tất cả mọi người. Liệt hỏa ngay tại cháy hừng hực. Hoàng cung trong chính điện, Lưu Hiệp miệng bên trong bị đốt lấy vài rách, hai tay phía sau, run run rẩy rẩy ngồi tại trên long ỷ mà tại long ỷ trung quanh, Đồng Trác vơ vét bảo vật chồng chất như núi. Trong điện, Đồng Mân nhìn thoáng qua tại cửa ra vào ngóng nhìn đại hỏa Đồng Trác, há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói một câu, trầm mặc kêu gọi chúng quanh bọn chấp hành mệnh lệnh của Đồng Trác. Rất nhanh, hung mãnh hỏa long liền trong điện bốc lên mà lên, tòa này ngày xưa tượng trưng cho đại hán binh quan cùng quyền thế cung điện cứ như vậy bị Đồng Trác điên cuồng nhóm lửa, hướng về hủy diệt một đường phi nước đại. Chương 725, quân thần bị nhốt cả bẫy, Đồng Trác công khai thí quân. Chương 725, quân thần bị nhốt cả bẫy, Đồng Trác công khai thí quân Vị Ương cung, cửa chính điện miệng. Tại mười mấy vị thân binh chen chúc dưới, Đồng Trác yên lặng đứng ở chỗ này, ánh mắt lạnh lùng quét mắt hết thảy xung quanh, phảng phất muốn đem đây hết thảy vĩnh viễn điêu khắc ở đáy lòng. Tại kia bốc lên hỏa diễm bên trong, Đồng Trác tâm thần chập chờn. Hắn dường như nhìn thấy chính mình quá khứ huy hoàng cùng vinh quang, cũng nhìn thấy hiện tại tuyệt vọng cùng mặt lộ. Bất quá, phản động các liên quân cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian đi cảm khái, Đồng Thừa Đồng Dũng cùng Vương Doãn Hoàng phủ tung chờ người liền giết tới cửa chính điện bên ngoài. Cách xa xa, bọn họ liền giận dữ mắng mỏ Đồng Trác điên cuồng cùng vô sỉ, yêu cầu hắn giao ra hoàng đế, chớ có lại làm không sợ chống cự. Mà Đồng Trác chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới bọn hắn, ung dung đi hướng Long Nghị phương hướng. Ở nơi đó, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp chính run run rẩy rẩy ngồi, hoảng sợ nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Hoàng đế a hoàng đế, lại nhìn liếc mắt một cái đi, hảo hảo lại nhìn liếc mắt một cái. Đồng Trác đứng ở Lưu Hiệp bên người, chỉ vào tới gần văn quan võ tướng nhóm quát to, ngươi lại xem thật kỹ một chút đây hết thảy đi, nhìn xem những này muốn đem ngươi bức tử loạn thần tặc tử nhóm. Lưu Hiệp liều mạng lắc đầu, bị đút lấy miệng nói không ra lời. Ngược lại là những cái kia theo sát lấy Đồng Trác xông tới văn thần cùng các tướng sĩ người người gầm thét trách cứ, Đồng Trác tặc tử, đừng muốn ở đây yêu nôn hoặc chúng. Đồng Thừa trợn mắt tròn xoe, khàn cả giọng mà quát, bệ hạ chớ hoảng sợ, chúng thần tất nhiên sẽ cứu ngươi ra ngoài. Vương Doãn cũng là đoán giận không thôi, hắn vừa nói, một bên theo sát lấy phía trước dũng tướng các tướng sĩ dẫm lên cửa đại điện kia một chỗ Tây Lương quân thi thể, xông vào đại điện bên trong. Ngay sau đó, ngay tại hắn về sau, Hoàng Nguyễn, Hoàng Phủ Tung mấy người cũng đều từng cái vào, cách khoảng cách nhất định khẩn trương cùng Đồng Trác cùng binh sĩ của hắn nhóm giằng co. Ai ngờ, liền cái này lúc, tiểu hoàng đế đột nhiên tránh ra bị trói buộc hai tay, một thanh giật xuống trong miệng vải rách, nhảy xuống long ỷ, lo lắng hò hét, mau đi ra, đừng tới đây. Đều nhanh ra hoàng đế lời còn chưa dứt, liền bị tại bên cạnh hắn Đồng Trác kéo lại, hung hăng chịu một cái tát hai sau lại bị nhét thượng vải rách. Từ hai tên binh sĩ ấn trở lại trên long ỷ một màn này, đem xông vào trong điện thảo đồng nghĩa sĩ nhóm nhìn chính là muốn rách cả mí mắt. Đồng Trọng Dĩnh, loạn thân tặc tử, ngươi đã thất bại. Nếu như ngươi còn có một tia làm nhân thần tử giác ngộ, còn niệm một tia tiên đế tài bồi ân đức, ngươi liền cho ta lập tức phóng thích hoàng đế bệ hạ. Nếu không, ta chờ chắc chắn sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả lấy tạ thiên hạ. Đối mặt đám người lên án, Đồng Trác chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn nhìn xem những cái kia từng cái xông tới phản đảng nhóm, trong lòng yên lặng tính toán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại đôm đốt hỏa diễm thiêu đốt bên trong, khẩn trương thế cục hết sức căng thẳng. Đồng Trác có thời gian ở đây hao tổn, nhưng là Thảo Đồng phái nhóm hiển nhiên là không có thời gian này. Những này Thảo Đồng phái chí sĩ đầy lòng nhân ái nhóm đều rất rõ ràng, nếu như không thể mau chóng giết đi qua giải cứu hoàng đế, đám người rất có thể sẽ theo cái này lịch tặc Đồng Trác cùng nhau táng thân biển lửa. Kết quả là, đang khuyên hàng không có kết quả về sau, cho dù nhìn thấy Đồng Trác cưỡng ép hoàng đế ở bên, đám người y nguyên quyết tuyệt khởi xướng tiến công, ý đồ đột phá Đồng Trác ở đây phòng tuyến cuối cùng. Giết! Không có thời gian, mau theo ta Chu Đồng cứu giá. Đám người cao giọng hô quát, vung tay cổ vũ, hướng về thắng lợi cuối cùng bắn bọn. Kết quả, liền cái này lúc, đột nhiên cửa chính điện miệng lập trụ đổ sụp mà ngược lại. Một cái mắt, tại xích hồng hỏa diễm cùng nồng đậm trong bụi mù, chẳng những phá hư phong kín cửa lớn, còn đập chết mười mấy chen trúc tại cửa ra vào binh sĩ cùng quan viên. Lập tức, trong điện rốt cuộc giờ mới hiểu được, vừa mới hoàng đế liều chết gọi bọn họ ra ngoài là vì sao. Bất quá, hiển nhiên đây hết thảy đều đã muộn. Trời đánh đồng tặc. Hắn vậy mà thiết trí cả bẫy. Không xong, bên trong người đường lui bị đoạn mất. Làm sao bây giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu bọn hắn. Cửa chính điện bên ngoài, theo sát mà tới Chu Tuấn cùng Dương Bưu chờ người nhìn xem biến cố bất thình lình, sắc mặt đột biến. Bọn hắn đã may mắn chính mình đến chậm một bước, không có bị ngăn ở bên trong, lại phẫn nộ Đồng Trác lại phát rồ đến tận đây. Nhanh, nhanh đi tổ chức nhân thủ cứu hỏa, nhất thiết phải đả thông một đầu thông lộ. Chu Tuấn gầm thét một tiếng, huy kiếm chỉ hướng bên cạnh thân binh thúc giục bọn hắn hành động. Đồng thời, Dương Bưu cũng đội vàng dẫn người vòng quanh chính điện chạy, tìm kiếm cái khác có thể phá hư xâm nhập nhập khẩu. Nhưng mà, trong chính điện Đồng Trác bọn động tác rất nhanh. Tại Đồng Mân trước đó bố trí, bọn họ đã sớm phong kín xong cửa sổ, đảm nhiệm Dương Bưu chờ người như thế nào cầm đao kiếm đánh, cũng không phá nổi một cái nhập khẩu tới. Không được, như vậy căn bản không được. Nếu như có công thành truy liền tốt rồi, ít nhất cũng phải tìm đến nện búa cùng xà ben những công cụ này. Dương Bưu gấp dập chân, nói không sai, nhưng là trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm những công cụ này. Mặc dù bọn hắn đã vọt tới chính điện, nhưng là trong hoàng cung vẫn có rất nhiều Đồng Trác tàn đảng tại ngoan cố chống cự, trong lúc nhất thời liền tổ chức nhân thủ đi tìm giếng nước cứu hỏa đều phi thường khó khăn. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng mây đen bao phủ tại mọi người đáy lòng. Nhưng là, dù vậy, bọn họ cũng không hề từ bỏ, mỗi người đều tại đem hết khả năng hành động. Mặc kệ là ở bên ngoài Chu Tuấn cùng Dương Bưu chờ người liều chết tổ chức cứu viện, vẫn là trong điện Đồng Thừa, Đồng Dũng, Vương Doãn cùng Hoàng Phủ Tung chờ bị nhốt nhân viên, cũng đều tại liều chết tự cứu. Chỉ bất quá, so với ngoài điện đến nói, trong điện đám người tình cảnh hiển nhiên nguy hiểm và phần. Làm quân tiên phong, bọn họ chẳng những bị vây ở đám cháy bên trong, còn muốn đối mặt trong điện đại lượng tuyệt vọng điên cuồng Đồng Trác binh sĩ. Tự biết hẳn phải chết phía dưới, những này Tây Lương chiến sĩ người người đều ôm giết một cái không lỗ, giết hai cái huyết kiếm ý niệm. Nhìn thấy những cái kia muốn cùng ngoài điện người hiệp trợ, phá hư cửa sổ thể tự cứu người chính là điên cuồng vây công rào sát, rất nhanh liền đem vào điện Thảo Đồng các tướng sĩ vây ở đại điện nơi hẻo lánh. Ha 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 ha. Đồng Trác nhìn xem những cái kia sắc mặt xám ngoét, tuyệt vọng bị nhốt phản đồng nghĩa sĩ nhóm, phát ra một trận cản rỡ khoái ý cười to. Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Không phải là muốn ta trên cổ đầu người sao? Đến nha, thử một chút nha. Đồng Trác tiếng cười đang thiêu đốt hừng hực trong đại điện quân quần, lộ ra phá lệ chói tai cùng phách lối. Hắn chậm rãi đi hướng bị vây ở nơi hẻo lánh phản đồng các tướng sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, còn không biết xấu hổ nói rằng cái gì anh hùng hào kiệt sao? Trong mắt ta bất quá là một đám đáng thương thú bị nhốt mà thôi. Dám phản bội ta, đây chính là kết quả của các ngươi. Tại lời nói của Đồng Trác dưới, Thảo Đồng nghĩa sĩ nhóm sĩ khí sa sút đến cực điểm, không ít người đều lâm vào tuyệt vọng cùng vô lực bên trong. Vương Doãn nhìn khắp bốn phía, nắm chặt chuôi kiếm, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị cùng bất khuất. Tại cái này tuyệt vọng trước mắt, hắn rốt cuộc cũng sẽ rách quá khứ một mực tại Đồng Trác trước mặt ngụy trang, đứng ra, tất âm thanh hét lớn, chư vị đồng nghiệp, ta chờ chính là vì quốc gia đại nghĩa, vì cứu vớt thiên tử mà đến. Há có thể bởi vì cái này gian tặc phách lối mà nhục chí. Ta tin tưởng phía ngoài đồng nghiệp nhóm đều đang cố gắng thi cứu, ta chờ cố nhiên cũng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Nghe Vương Doãn lời nói, Đồng Thừa cũng theo sát lấy đứng dậy, âm thanh run rẩy nhưng có lực nói, đúng, chúng ta tuyệt không thể để cái này gian tặc đạt được. Cho dù bỏ mình, cũng muốn hộ đến bệ hạ Chu Toàn. Đúng, cứu bệ hạ, trước cứu bệ hạ. Đồng Dung cũng đi theo lớn tiếng kêu gọi. Ngay sau đó, đám người nhao nhao hò hét, cho mình cổ vũ độc viên, muốn đánh cược lần cuối. Nhưng mà, Đồng Trác không để ý tí nào bọn hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, phất tay áo quay người. Tại trước mắt bao người, Đồng Trác cứ như vậy ung dung đi hướng Long Ỷ, một thanh cầm lên mặt đều bị phiến xương tiểu hoàng đế Lưu Hiệp, giơ hắn mặt hướng quần thần, sau đó đem tay đè tại bội đao chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy hàn quang lóe lên, hoàng đế Lưu Hiệp còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, ngực liền bị lưỡi dao xuyên thủng. Đồng Trác một cử động kia, như là sấm sét giữa trời quang, khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. Lưu Hiệp trừng mắt to, khó có thể tin nhìn xem mặt vào ngực lưỡi dao, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút sạch. Hắn muốn dây rủa, muốn hò hét, nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng làm không được, tại to lớn trong sự sợ hãi, thân thể của hắn vô lực rủ xuống, máu tươi nhuộm đỏ Đồng Trác cánh tay cùng vào áo. Chương 726, Đồng Trác đăng cơ, Tô Diệu Lăng không đá bay. Chương 726, Đồng Trác đăng cơ, Tô Diệu Lăng không đá bay không. Bệ hạ a, người cái này người thần. Đồng Tặc, ngươi dám thi quân? Cho đến lúc này, quân thần mới phản ứng được Đồng Trác rốt cuộc đã làm gì. Vị Ương cung đại điện bên trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh bi phẫn kêu gọi, Vương Doãn, Đồng Thừa, Đồng Dũng, Hoàng Phủ Tung chờ người muốn rách cả mí mắt, tim như bị đào cắt. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đồng Trác vậy mà phát dồ đến tình trạng như thế, lại có người thật dám như vậy trước mặt mọi người thị quân. Đồng Trác lại dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn khinh miệt cười, đem hoàng đế thi thể tiện tay ném xuống đất, ánh mắt đảo qua những cái kia khiếp sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng phản đồng nghĩa sĩ nhóm, phản phất đang thưởng thức nỗi thống khổ của bọn hắn. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Đây chính là các ngươi phản bội ta kết cục. Thiên thu về sau, trên sử sách tự sẽ ghi lại các ngươi một bút. Ta Đồng Trác binh bại bỏ mình tự làm gì xú văn niên, nhưng các ngươi bức tử hoàng đế, cũng đừng hòng đào thoát tiếng xấu thiên cổ. Lời nói của Đồng Trác tràn ngập khiêu khích cùng trào phúng, bất quá khiêu khích của hắn cũng không có để phản động liên quân lùi bước, ngược lại kích thích bọn hắn càng cường liệt phẫn nộ cùng đấu trí. Đồng Trác, ngươi cái này ác ôn, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay, ta chờ nhất định phải thay trời hành đạo, đem ngươi đem ra công lý. Vương Đoán, Đồng Thừa, Đồng Dũng chờ người trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi hô hào, bọn họ cơ binh khí trong tay, ý đồ xông phá Tây Lương quân vây quanh, đi vì hoàng đế báo thù. Hai bên ở trong đại điện triển khai kịch liệt chém giết, nhưng mà chúng cạm bẫy bọn hắn nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, Đồng Trác các thân binh như giống như tường đồng bách sắt, gắt gao ngăn trở bọn hắn đường đi. Không muốn lại làm không sợ dãy rủa. Đồng Trác lạnh lùng nói, hắn âm thanh tại trống trải trong đại điện quân quần, mang theo vô tận hàn ý, rất nhanh các ngươi liền sẽ đi dưới mặt đất cùng Lưu Hiệp tiểu nhi làm bạn, bất quá ở trước đó, liền cho mời thượng thư lệnh cùng các vị công khanh trước gặp chúng ta lên ngôi đi. Đồng Trác đứng ở cháy gừng hực đại điện trung ương, ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng cùng quyết tuyệt. Mặc dù hắn bá nghiệp đã kết thúc, nhưng tại cuối cùng này thời khắc, Đồng Trác tuyệt không nguyện lấy một cái loạn thần tặc tử thân phận chết đi. Hắn là anh hùng, là kiêu hùng, là thiên hạ bá chủ. Hoàng đế, chỉ có hoàng đế thân phận mới có thể xứng với hắn vĩ đại. Kết quả là, Đồng Trác cứ như vậy đang kinh ngạc quần thần trước mặt, bị các thân binh khoác hoàng bào, cười ha ha lấy đặt mông ngồi xuống trên ghế rồng. Nghe trước mắt bọn ba hô vạn tuế âm thanh, Đồng Trác đắc ý cười to, các ngươi trung thành chi sĩ không cần sợ hãi. Đợi chúng ta địa phủ gặp gỡ, lại cùng nhau rong ruổi chiến trường, giết hết thiên hạ này phản tặc. Một màn này, đem Đồng Thừa Vương Doãn cùng hoàng phủ Tung bọn người nhìn ngốc. Bọn hắn không nghĩ tới, Đồng Trác tại cái này bại cục đã định thời điểm, chẳng những muốn kéo bọn hắn chịu chết đệm lưng, còn lại muốn ép buộc nhóm người mình chứng kiến hắn thí quân đăng cơ nháo kịch. Đây quả thực là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đồng Tặc, ngươi cái tên điên này. Vương Doãn trợn mắt tròn xoe, khàn cả giọng mà quát. Vừa đội mũ người, loạn thần tặc tử. Nhìn ta không xé rách sắc mặt ngươi. Vương Doãn tiếng nói chưa rơi, hoàng phủ Tung cùng Đồng Dũng hai người liền làm trước vào tới. Bọn hắn cũng không còn cách nào chịu đựng như vậy nhục nhã, chính là liều chết cũng muốn tại bị đại hỏa đốt người trước chém giết Đồng Trác, kéo trên người hắn long bào cùng miệng quan. Hoàng phủ Tung cùng Đồng Dũng hai người một người cầm đao một người cầm thương, lần này ôm hận ra tay phía dưới thế công mãnh liệt, vậy mà đánh Đồng Trác vòng vây các thân binh nhất thời có chút loạn trận cước, kém chút để bọn hắn xông phá phòng ngự. Nhưng là, bất đắc dĩ là phía sau hai người cái khác bọn vẫn chưa kịp phản ứng đuổi theo, rất nhanh Đồng Trác bọn liền một lần nữa tổ chức tốt rồi phòng tuyến, ngược lại đem bọn hắn hai người vây quanh ở bên trong, thân ham trùng vây cùng hiểm cảnh. Nghĩa chân, Vương Doãn kinh hô, Dũng Nhi, Đồng Thừa hò hét, mà Đồng Trác lại là phát ra một trận đắc ý cười như điên, dãy rủa đi, dãy rủa đi. Các ngươi hết thể cố gắng đều là phí công. Chỉ tiếc kia họ Tô Tiểu Nhi không ở nơi này, nếu không, ta thật muốn xem hắn hiện tại biểu lộ. Nhìn thấy trước mắt đám người vô lực biểu hiện, Đồng Trác hưng phấn sau khi lại không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Tô Diệu, cái kia dẫn đến hắn bị thua đến đây hôn trướng tiểu tử mới là hắn chân chính muốn trả thù đối tượng. Cho nên nói Đồng Trác mới tại mắt thấy Tô Diệu vào thành một cái mắt, lập tức phát động kế hoạch của mình. Chỉ tiếc, hắn đánh giá cao dưới tay mình bọn tại thời khắc cuối cùng chiến lực, đánh giá thấp bên trong thành phản đồng nghĩa quân dũng khí cùng lực lượng. Cho dù không có Tô Diệu ở đây, những người này y nguyên đột phá hắn tầng tầng phòng tuyến, giết tới vị ương cung chính điện tới. Lúc ấy, mắt thấy đi vào chính điện nghĩa quân binh sĩ càng ngày càng nhiều, lo lắng thế cục mất khống chế Đồng Trác rốt cuộc không lại chờ đợi, phát động cả bẫy. Bất quá dù vậy, có các ngươi cùng ta chôn cùng cũng đã đầy đủ. Đợi kia Tô Diệu tiểu nhi tới đây, nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm muốn đoạt lại hoàng đế táng thân hỏa long, các ngươi chó săn cũng nhao nhao mất mạng, chắc hẳn trên mặt hắn biểu lộ nhất định đặc sắc tuyệt luân. Đến lúc đó, người khắp thiên hạ đều sẽ nói, các ngươi chính là bức tử hoàng đế kẻ cầm đầu. Kia họ Tô tiểu tử còn có bên ngoài những cái kia còn sống các phế vật, cứ như vậy gánh vác lấy phần này tội danh, quãng đời còn lại đều sống ở hối hận cùng ấy náy bên trong đi. Đồng Trác cùng thiếu, dường như đã thấy chính mình sau khi chết, Tô Diệu chờ người thống khổ không chịu nổi bộ dáng, cái này khiến hắn cảm thấy một loại vặn bèo khoái cảm. Đối mặt Đồng Trác điên cuồng lời nói, lần này lại không giống trước đó có nhiều như vậy chửi rủa cùng gầm hét. Trong điện thế lửa càng đốt càng vượng, toàn bộ chính điện bốn phía đều đã bị ngọn lửa nuốt chửng, đại điện bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao, không khí trở nên nóng rực mà ngạt thở. Giờ phút này, bất luận là Đồng Trác binh sĩ vẫn là thảo đồng nghĩa sĩ, đều đã rất khó lại triển khai chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng tất cả mọi người kết cục đều chạy không khỏi bị lửa lớn rừng rực nuốt hết kết cục. Vương Doãn các thân thể yếu đuối quan văn, giờ phút này đã không thể không quỳ nằm trên mặt đất, che miệng mũi ho khan không thôi. Mà Đồng Trác y nguyên ngồi cao tại trên long ỷ, ánh mắt trong điện trên thân mọi người đảo qua, tựa như thưởng thức chính mình cuối cùng kiệt tác. Hắn Đồng Trác không có thua, tối thiểu cuối cùng ván này là hắn thắng. Nghĩ tới chỗ này, Đồng Trác liền hưng phấn nắm lấy long bảo phát ra một trận điên cuồng cười to. Đồng Trác một bên cười một bên cụ, còn một bên chảy nước mắt, miệng bên trong thỉnh thoảng nhắc tới cái gì ta thắng, ta là hoàng đế vân vân. Nhưng mà, đột nhiên, Đồng Trác cười như điên liền bị một tiếng vang thật lớn chô đánh gãy. Chỉ thấy đại điện phía cạnh, Vương Doãn chờ người bị nhốt nơi hẻo lánh đằng sau, cung điện bức tường ẩm vang sụp đổ. Bụi đất tung bay bên trong, trước hết nhất hiện ra chính là Tô Diệu thân ảnh. Hắn ngân giáp áo bào đỏ, như là một đạo màu đỏ thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu tràn ngập bụi mù cùng hỗn loạn đám cháy cùng Tây Lương quân sĩ phòng tuyến, bay thẳng hướng Đổng Trác vị trí. "Đổng Phi Phi, ngươi nên rời trận."
"Cái gì?"
Đổng Trác ngạc nhiên nghẹn ngào. Ngay sau đó, chỉ nghe phù phù một tiếng, trên long ỷ Đổng Trác bị Tô Diệu Lăng không một cước gần ngã cái ngã chồng vó. Chương 727, Đổng Trác bị bắt, đại thắng hạ khói mù. Chương 727, Đổng Trác bị bắt, đại thắng hạ khói mù. Ha ha, bắt kịp, ngươi muốn bị kịch bản giết ta điểm kinh nghiệm coi như một nhà.
"Cái gì? Ngươi là ngươi?"
Vị Ương cung chính điện, thường ngực liệt hỏa vần quanh. Cái ngã trên đất Đổng Trác mặc dù nghe được là không hiểu ra sao, nhưng chỉ cần nhìn một chút thi bạo người bộ dáng, hắn lập tức liền biết thân phận của người đến. Như thế đặc thù tươi sáng lại ngang ngược càn rỡ người, trừ kia quán quân hầu Tô Diệu bên ngoài không có khả năng có những nhân tuyển khác. Nhưng là đây không có khả năng a. "Ngươi làm sao lại tiến đến? Ngươi sao có thể tới?
Ta làm sao không thấy gì cả?"
Khói dày đặc quần quật bên trong, Đổng Trác ho kịch liệt, trừng mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đổng Trác làm sao cũng không nghĩ tới, tại cuối cùng này trước mắt, Tô Diệu vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hắn trước đó vẫn luôn đang chờ Tô Diệu không sai, nhưng là, này làm sao có thể là lúc này đâu? Hắn rõ ràng đã phong kín ra cố bốn phía vách tường, ra hỏa này là thế nào xông tới? Đổng Trác ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía thế thì sập vách tường phương hướng. Chỉ thấy nơi đó vô số phản tặc các tướng sĩ ngay tại chen chúc mà vào, cứu giúp trên mặt đất bởi vì ngạt thở mà quỳ xuống tất cả mọi người. Sau lưng bọn họ, bụi mù dần dần tiêu tán, lộ ra một đoạn thô to lương trụ, hiển nhiên tưởng kia thể chính là bị cái này lương trụ đánh vỡ. Lại nói Tô Diệu tại đột phá đồng quan sau liền biết tận dụng thời cơ, lúc này phát động thiểm điện chém đầu kế hoạch. Tô Diệu đem tất cả ngựa đều tập trung ở cùng nhau, góp đầy hơn 2000 kỵ một người ba ngựa phối trí triển khai tốc độ công. Lúc này mới làm được một ngày một đêm, buôn tập 300 dặm tập kích bất ngờ, nhất cử đuổi tại lúc này đuổi tới thành Trường An hạ. Lúc đầu Tô Diệu là dự định trước phủ kín Đổng Trác đường lui, phòng ngừa hắn chạy trốn đào vong. Kết quả, lệnh người bất ngờ chính là, lúc đặt tới dưới thành sau Tô Diệu phát hiện trong thành vậy mà đã là hỗn loạn tưng bừng. Tại tiểu trên bản đồ, phản động liên quân điểm màu lục cùng Đổng Trác quân điểm đỏ dây dưa cùng nhau. Thấy cảnh này về sau, Tô Diệu liền biết mình hành động sợ là đã dẫn phát trong thành nội loạn. Lúc này, hắn liền chỉ huy xuất lĩnh đại quân vào thành. Ngày đó tại Lạc Dương 10 thường thị cùng Đổng Trác loạn kinh sự kiện hắn xuất phát từ suy xét bỏ mặc này phát triển. Nhưng là bây giờ, thành Trường An lần này đại loạn Tô Diệu không định lại bỏ lỡ. Nhất là Đổng Trác, là một phương thế lực lãnh tụ, hủy diệt thế lực mang tới kinh nghiệm, danh vọng cùng tài vật ban thưởng Tô Diệu là tuyệt không có khả năng bỏ qua. Càng đừng đề cập cứu giá sau khi thành công khống chế hoàng đế, phụ thiên tử lấy lệnh không tuân thủ đạo làm thần ưu thế thật lớn. Kết quả là, Tô Diệu quyết định thật nhanh, xuất linh thiết kỵ thẳng đến Vị Ương cung mà đi. Ven đường những cái kia ngăn trở tạp ngư tại hắn cùng Lữ Bố đám người tấn công mạnh hạ trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát. "Lên lên lên, ai cũng không được đoạn, Đổng Trác đầu người là ta." Nhìn thấy hoàng cung cháy, Tô Diệu là đột nhiên tăng mạnh, một đường bay nhanh đẩy ngang, giết đến thành Trường An trên đường phố là quỷ khóc sói gào. Chẳng những Đổng Trác đó bọn một mặt tuyệt vọng bị giết chóc trả đạn, thậm chí liền lúc đầu cao hứng bừng bừng quân đội bạn thảo đồng nghĩa sĩ nhóm giật nảy mình, nhao nhao tránh né, chỉ sợ bị cái này mạnh mẽ sóng xung kích cùng. Quan quân hầu
đến rồi.
Không tốt, bệ hạ bọn hắn đều bị đồng tặc vây ở đại điện đám cháy bên trong. Tô Diệu đến hoàng cung về sau, đối mặt Chu Tuấn cùng Dương Bưu đám người lo lắng cầu viện, Tô Diệu thì là không nói hai lời, lập tức hạ lệnh các kỵ sĩ hành động. Lữ Bố bọn người ở tại trong hoàng cung hiệp trợ thảo đồng nghĩa sĩ nhóm trấn áp tàn đảng, mà bản thân hắn tắc dẫn đầu cái khác các kỵ sĩ thẳng đến chính điện. Lúc đầu, Tô Diệu còn muốn hay không nghĩ biện pháp đi trước hủy đi căn lương trụ hoặc là ngay tại chỗ đốn tuổi đến gặp trở ngại. Kết quả, đợi đến nơi đó xem xét, Chu Tuấn đám người đã dùng các thức vũ khí cùng công cụ đem mỉ này bức tường phá hư ra một bộ phận cái nứt. Như vậy chuyện còn lại liền rất đơn giản. Tránh ra, các ngươi tất cả mọi người cách xa một chút. Nhìn trước mắt bị đốt hỏa hồng bức tường thượng kia bị cao sáng nhắc nhở bộ vị, Tô Diệu trực tiếp vận khởi toàn lực một cái dã man và chạm quá khứ. Lập tức, tường kia thể chính là ứng thanh ngã gục. Ta bỏ lỡ cái gì kịch bản sao? Một tay nắm chặt thức dậy thượng Đổng Trác, Tô Diệu ánh mắt cũng tại đám cháy bên trong đảo mắt dò xét. Không nói đến Đổng Trác kia buồn cười trang phục, Tô Diệu ánh mắt một nháy mắt liền rơi vào cái kia ngã tại long ỷ bên cạnh Lưu Hiệp trên thân. Cái này năm gần 8 tuổi đứa bé, màu đen miệng phục bị nhuộm đỏ bừng, cứ như vậy ngã trong vũng máu không nhúc nhích.
Bỏ lỡ rồi.
Không, ngươi tới được vừa vặn. Tại một trận ho kịch liệt về sau, bị Tô Diệu nhấc lên Đổng Trác lần nữa ha ha cười như điên. Ngươi không phải là muốn cứu ra sao? Hiện tại hoàng đế của ngươi đã chết rồi, là bị ngươi bức tử. Mà ta Đổng Trác mới là thiên hạ chi chủ. Ngươi cái lớn mật cùng đồ, còn không cho ta thả ra ngươi tay túi. Tô Diệu trong mắt hàn mang lóe lên, lúc này trên tay lực đạo liền mạnh 3 phần, cơ hồ một nháy mắt liền phải đem Đổng Trác bóp chết. Liền cái này lúc, chỉ nghe Đổng Thừa chờ người nhao nhao hô to để dưới tay hắn lưu tình, Đổng Tặc làm nhiều việc ác, thí quân phạm thượng. Quán quân hầu chớ nên để hắn chết dễ dàng như thế. Không sai, Đổng Trác trong lòng biết hẳn phải chết, vừa mới chính là muốn mở miệng khiêu khích, kích Tô Diệu thoải mái chấm dứt tính mạng mình. Như thế Tô Diệu tự nhiên cũng sẽ không để hắn làm thỏa mãn tâm ý. Kết quả là, Tô Diệu mặc dù trong lòng căm ghét, nhưng vẫn là bàn tay lớn hất lên. Ngay sau đó, Đổng Trác ngay tại thiêu đốt đám cháy bên trong vạch ra một đạo đường vòng cung, một hơi bay qua Tây Lương bọn chúng đây, ném tới thảo đồng nghĩa sĩ nhóm chấn giữ lối đi ra. Tại một tiếng vang trầm nặng cùng sau khi hét thảm, Đổng Trác trùng điệp ngã xuống đất, tại to lớn xung kích cùng đau đớn hạ cơ hội trực tiếp bất tỉnh đi. Đổng Trác dây rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể lại giống tan ra thành từng mảnh bình thường, làm sao cũng không làm gì được, chỉ có thể nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Sau đó bị thảo đồng nghĩa sĩ nhóm cùng nhau tiến lên, lại đạp lại đá buộc chặt đuổi bắt đứng dậy. Mà Tô Diệu tắc tại làm xong đây hết thảy sau đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Hiệp, dừng một chút sau thở sâu lần nữa nhảy ra đám cháy, rời đi chính điện, trở lại bên người mọi người. Cơ hồ ngay tại Tô Diệu rời đi chính điện một cái mắt, phía sau hắn đám cháy lại một cây lương trụ đổ xuống. Lập tức, hỏa diễm như là manh thú nuốt chửng lấy hết thảy, vì ương cung chính điện tại hừng hực trong liệt hỏa lung lay sắp đổ, đã không thể vãn hồi. Bao quát đồng môn tại bên trong, những cái kia cuối cùng chung với đồng chắc bọn cũng theo đó toàn bộ táng thân tại trong biển lửa. Tô Diệu đứng ở vị ương cung bên ngoài trên đất trống, nhìn qua kia cháy hừng hực biển lửa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đồng chắc bị bắt, Trương An thu phục, còn lại bất quá chỉ còn một chút kết thúc công việc. Chỉ cần lại phái một chi phân đội Bắc Thượng cùng Trương Liêu chung kích Lý Nho, cuối cùng phái người tiêu diệt Mi Ổ, lấy đồng chắc cuối cùng cứ điểm, đồng chắc thế lực cũng liền sẽ nên đón triệt để hủy diệt. Mà những chuyện này, hiển nhiên không cần hắn lại tự mình ra tay, chỉ cần giao cho Lữ Bố ủy nhiệm tác chiến là đủ. Kể từ đó, thảo đồng liên minh đại hoạch toàn thắng, hắn cũng đương nhiên tại trận này gió táp bao táp quyết Trương Hạ khống chế hai kinh, trở thành thiên hạ có quyền thế nhất chư hầu. Nhưng mà, trong ngực kia không một tiếng động Lưu Hiệp lại cho trận này đại thắng đều thêm vào một bôi vung đi không được bóng tối. Tất cả mọi người lâm vào một trận lệnh người đau dạ dày trong trầm mặc. Đồng chắc dưới tuyệt cảnh cái này liều chết một kích, chẳng những để bọn hắn huy hoàng thảo đồng đại nghiệp bị kín một tầng không để ý hoàng đế an nguy bất nghĩa hình tượng, càng làm cho Tô Diệu đối vạn niên công chúa kia mang về đệ đệ của nàng hứa hẹn trôi theo nước chảy. Kết cục như vậy, Tô Diệu không thể tiếp nhận. Kết quả là, nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất kêu rên bách con nhóm, Tô Diệu trong đầu mơ hồ tung ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 728, hoàng đế băng hà, chúng thần bận biểu nghị tân quân. Chương 728, hoàng đế băng hà, chúng thần bận biểu nghị tân quân. Sáng sớm, vị ương cung tại bị liệt hỏa nuốt chửng chính điện trước, văn võ bá quan vây quanh bị Tô Diệu ôm ấp hoàng đế gào khóc. Bệ hạ à, vi thần vô năng, vi thần có tội a, không có thể cứu ngài trở về, vi thần muôn lần chết không chuộc a. Bách quan nhóm khóc thiên đoạt địa, phản phất muốn đem nội tâm hối hận cùng bi thống tất cả đều phát tiết đi ra. Những người này cố nhiên có một chút gặp dịp thì chơi hạng người, nhưng Đồng Thừa cùng Đồng Dũng hai người không hề nghi ngờ là khóc nhất là rõ ràng. Bọn hắn thân là hổ bí cận vệ thủ lĩnh, thân phụ bảo hộ hoàng đế chức trách, lại cùng Lưu Hiệp có chặt chẽ quan hệ thông gia quan hệ. Lần này xuất cung thảo đồng, bọn họ có thể nói là tràn ngập hùng tâm trang trí, vốn cho rằng đây là chính mình lên như diều gặp gió điểm xuất phát. Nhưng mà Đồng chắc cái này tuyệt địa phản kích trực tiếp đem bọn hắn mộng đẹp đánh nát. Không cần nói cái gì lên như diều gặp gió, nếu thật là thanh toán xuống tới, bọn họ không cho hoàng đế chôn cùng đều xem như tốt. Mà nếu như nói Đồng Thừa trong lòng càng nhiều hơn chính là chính mình đầu tư đánh nước phiếu kinh ngạc cùng đối tương lai hoảng sợ. Đồng Dũng tắc đã là lòng như cho nguội, tuyệt vọng lại hối hận. Lại một lần nữa, lại một lần nữa, hắn lại thưởng thức được loại này vô lực tuyệt vọng. Tại trước đó hắn đại chiến Đồng chắc tàn đảng có bao nhiêu anh dũng, bây giờ thấy Lưu Hiệp thi thể liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực, chỉ muốn chứng minh chính mình có năng lực bảo hộ những này các đệ đệ muội muội an toàn. Nhưng là hiện thực lại không lưu tình chút nào phá hủy hắn cố gắng. Bệ hạ, ngài tỉnh, tỉnh a. Đồng Dũng quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bùn đất, nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu lăn xuống, ý đồ tỉnh lại hoàng đế, nhưng Lưu Hiệp lại không phản ứng chút nào, dường như đã vĩnh viễn ngủ say tại biển lửa kia ác mộng bên trong. Trung quanh bách quan nhóm cũng là nhao nhao khóc ròng ròng, bọn họ hoặc đấm ngực dậm chân, hoặc che mặt mà khóc, toàn bộ bị ương cung trước bao phủ tại một mảnh bi thương trong không khí. Nhưng mà, tại cái này bi thương trong hải dương, Tô Diệu lại như là một cái dị loại, đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt thâm thúy. Hắn ôm trong ngực Lưu Hiệp, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Đồng chắc dù chết, nhưng thảo đồng liên minh thắng lợi lại bị kín một tầng bóng ma. Lưu Hiệp chết đi, không thể nghi ngờ sẽ để cho chàng thắng lợi này giảm mất đi nhiều, thậm chí khả năng dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Những cái kia đối với hắn bất mãn, đã sớm không phục trung ương chư hầu tự nhiên sẽ cầm chuyện này tới làm văn chương, cho hắn trên đầu chụp bôi ạ. Quan trọng hơn chính là, Vạn Niên công chúa bên kia lại nên như thế nào bàn giao. Tô Diệu rất rõ ràng, Vạn Niên công chúa đối đệ đệ Lưu Hiệp tình cảm thâm hậu, là nàng duy nhất tại thế người thân. Nếu để cho Vạn Niên biết Lưu Hiệp đã chết, sợ rằng sẽ khó mà tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Chính mình xuất phát trước lời thề son sắt hứa hẹn cũng sẽ bởi vậy trở thành một cái vĩnh viễn không cách nào thực hiện lời nói dối. Kể từ đó, chẳng phải là thuận kia đồng tập tâm ý. Tô Diệu tự nhiên không có khả năng tiếp nhận kết cục này. Nếu là có SL đại pháp lời nói liền tốt rồi. Nhanh một chút, nếu như có thể nhanh hơn chút nữa. Quan quân hầu, ta chờ có tội, chưa thể bảo vệ tốt bệ hạ, khiến Long Ngự khách quý, quả thật tội đáng chết vạn lần. Lời nói của Vương Doãn đánh gãy Tô Diệu trầm tư. Ngay tại Đồng Thừa Đồng Dũng tuyệt vọng khóc giống, Tô Diệu ngưng thần suy tư thời điểm, càng nhiều đám đại thần đã đem ánh mắt đặt ở tương lai. Người chết không thể phục sinh, nhưng quốc lại không thể một ngày không có vua. Vương Doãn chắp tay nói, việc đã đến nước này, vì Đại Hán Giang Sơn xã tắc kế, ta chờ nhất định phải nhanh tuyển ra một vị mới hoàng đế đến thừa kế đại thống. Vương Doãn tiếng nói vừa dứt, chung quanh bách quan nhóm nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng đều biết, trong cái loạn thế này, hoàng đế tồn tại đối với ổn định thế cục, ngưng tụ lòng người có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ Lưu Hiệp đã chết, nhất định phải nhanh tuyển ra một vị mới hoàng đế đến bổ khuyết cái này trống chỗ, nếu không thiên hạ chắc chắn đại loạn. Mà lại quan trọng hơn chính là, mặc dù cứu giá chi công ngâm nước nóng, nhưng là cái này ủng lập chi công vẫn là có thể tranh thủ nha. Kết quả là, trong lúc nhất thời, vừa mới còn tại khóc lóc đau khổ kêu rên Lưu Hiệp băng hà bách quan đám quần thần lập tức đều tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đứng dậy, ngươi một lời ta một câu đề nghị đứng dậy. Tự hiếu linh hoàng đế băng hà đến nay, mười thương thị, đồng trọng dĩnh thay nhau loạn kinh thành, thiên hạ thế cục hỗn loạn, cơ hồ sụp đổ, căn nguyên liền xuất hiện ở người thừa kế tuổi nhỏ vô pháp tự mình chấp chính, khiến hư danh gian định chi thủ. Hoàng phủ tung âm thanh trầm ổn, chữ chữ âm vang, ánh mắt đảo qua ở đây bách quan, tiếp tục nói, bởi vậy, tân đế nhân tuyển nhất định phải là một vị có thể cấp tốc ổn định thế cục, khống chế triều cương minh quân. Hoàng phủ Tung lời nói gây nên không ít người của mình nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý hoàng phủ tướng quân nói cực phải, tân đế nhất định phải trẻ trung khỏe mạnh mới có thể điều khiển cái này loạn thế. Không sai, nếu là lại tuyển cái trẻ người non dạ hàng người, đây chẳng phải là dẫm lên vết xe đổ. Chính là bây giờ trong tông thất lại có gì người phù hợp điều kiện này đâu? Bách quan nhóm nghị luận ở mỹ lại đều mặt lộ vẻ khó xử. Đại Hán tôn thất tuy nhiều, nhưng đi qua Đồng Trác chi loạn cùng trước đó 10 thường thị chi loạn, rất nhiều tôn thất tử đệ hoặc là chết oan chết uổng, hoặc là lưu vong bên ngoài, có thể đứng ra kế thừa đại thống xác thực lắc đắc không có mấy. Kết quả là đám người liền đem ánh mắt đặt ở mấy cái đã có hy vọng lại chính vào thịnh niên hoàng thất dòng họ trên thân. Rất nhanh liền có 3 người tuyển bị đẩy đi ra, bọn hắn theo thứ tự là U Châu Mục Lưu Ngu, Ích Châu Mục Lưu Yên cùng Trần Vương Lưu Sùng trên thân. 3 người bọn họ hoặc là đều là hoàng thất dòng họ, lại riêng phần mình nắm giữ một phương quyền cao, uy vọng rất cao, không thể nghi ngờ là tân đế có lực nhân tuyển. Lưu Ngu chính là hán thất dòng họ, đức cao vọng trọng, riêng có hiền danh, lại nắm giữ U Châu chi địa, binh hùng tướng mạnh, đủ để chấn nhiếp tứ phương. Một vị đại thần đầu tiên đề cử đạo. Lưu Yên cũng không thể khinh thường, hắn chính là cảnh đế chi tử Lỗ Cung Vương Lưu Dư hậu duệ, nay này chiếm cứ Ích Châu, đất rộng người chúng, giỏi về quản lý, như lập hắn làm đế, triều đình liền có thể có Ích Châu làm hậu phương, có thể bảo vệ xã tắc bình an. Một vị khác đại thần phụ hòa nói. Đến nỗi Trần Vương Lưu Sủng, hắn chính là Quang Vũ đế về sau, Minh đế huyền tôn, huyết mạch thuần khiết, lại riêng có dũng lược, thiện kỵ xạ, lấy sức một mình tại cái này đại loạn mùa màng người trung gian được Trần Quốc bình an, như được Trần Vương kế vị, nhất định có thể quét qua thiên hạ loạn tượng. Lại có người nói bổ sung. Bách quan nhóm nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình ủng hộ lấy trong lòng mình nhân tuyển, tràn diện trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Nhưng là vô luận bọn hắn làm sao nhiệt nghị, mỗi người tại phát biểu sau đều không ngừng đưa ánh mắt hướng Tô Diệu trên thân nghiêng mắt nhìn. Bởi vì người ở chỗ này rất rõ ràng, trước mắt cái này trẻ tuổi quán quân hầu đã dùng thực lực cùng chiến tích chứng minh chính mình. Trong cái loạn thế này, tại tòa này thành Trường An bên trong, không ai có thể so lời của hắn quyền càng nặng. Vị này quán quân hầu không gật đầu, vậy bọn hắn đề án hết thảy đều là phí công. Nhưng mà, bị bách quan nhóm vây quanh, đứng ở dư luận trung tâm Tô Diệu lại là toàn bộ hành trình không nói lời nào. Rất nhanh kia nhao nhao nhiệt nghị liền dần dần dừng lại. Đám người lẫn nhau nhìn quanh, khẩn trương không hiểu. Hẳn là, cái này quán quân hầu cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, muốn lập cái ấu đế tốt độc trưởng triều cương sao? Lập tức, không khí dường như ngưng kết bình thường, vị ương cung chức bầu không khí trở nên nặng dị thường. Nhưng mà, Tô Diệu đang trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nói ra lại làm cho tất cả mọi người mắt tròn váng. Nhất là quỳ rạp trên đất Đồng Dũng càng là cả kinh nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi nói bệ hạ không có băng hà? Quán quân hầu, lời này có thể không hưng thịnh nói lung tung a? Một cái mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Tô Diệu. Bọn hắn nhìn về phía này trong ngực hoàng đế Lưu Hiệp, chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, máu nhuộm áo bào, tứ chi vô lực rủ xuống, hơi thở đều là, nơi nào còn có nửa phần còn sống bộ dáng. Nhưng mà Tô Diệu lại lời thề son sắt nói hoàng đế không việc gì, cái này khiến bách quan nhóm tất cả đều cảm thấy một trận rối loạn. Cái này quán quân hầu, đến tột cùng là làm cái gì a? Chương 729, thế thân hoàng đế, Tô Diệu khiếp sợ đám người. Chương 729, thế thân hoàng đế, Tô Diệu khiếp sợ đám người lại nói Tô Diệu lời nói để văn võ bá quan nhóm cảm thấy một trận kinh ngạc. Bọn họ làm không rõ ràng cái này quán quân hầu vì sao mở to mắt nói lời bịa đặt. Bệ hạ Long Ngự Tân Thiên, bị kia đồng tặc tự tay giết chính là ta chờ tận mắt nhìn thấy. Quán quân hầu làm sao nói bệ hạ còn tại nhân thế? Vương Doãn chờ các trọng thần cao mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Diệu, không biết rõ cái này quán quân hầu trong hồ lô muốn làm cái gì. Đồng Dũng tắc càng thêm là lòng tràn đầy tự trách, thầm nghĩ vị này quân hầu sợ không phải giống như tự mình, không tiếp thu cái này bi kịch sự thật, trong lúc nhất thời tinh thần có bệnh nhẹ. Tô quân hầu, ngươi chớ có như thế. Lần này bệ hạ thảm tao độc thủ, chính là ta chờ vô năng, hộ giá bất lợi bố trí. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đối mặt hiện thực, hết thảy trách nhiệm, đồng mẫu nguyện ý bản thân gánh chịu. Vạn niên nơi đó Đồng Dũng lời còn chưa dứt, liền bị Tô Diệu khoát tay đánh gãy. Bệ hạ không chết, đây là thế thân là vậy. A, cái gì? Cái này sao có thể? Bách quan nhóm nghe vậy, nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc, ánh mắt tại Tô Diệu cùng Lưu Hiệp ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, vô luận như thế nào đều khó mà tán đồng thế thân thuyết pháp. Thậm chí liền kia bị đè ngã trên mặt đất, đầy bụi đất Đồng Trác đều là ngửa mặt lên trời cười dài, nói Tô Diệu bị điên, ăn nói linh tinh. Mà hắn hành động như vậy tự nhiên dẫn tới một trận đánh cho tê người, Tô Diệu bay lên một cước, trực tiếp trong số mệnh Đồng Trác cái cằm, để hắn một nháy mắt liền ngất đi. Sau đó, Tô Diệu cũng không còn cùng đám người giải thích, lại dặn dò Lữ Bố chờ người trợ giúp cứu hỏa về sau, liền trực tiếp mang theo Lưu Hiệp thi thể mấy cái cú sốc biến mất tại mọi người ngoài tầm mắt. Liệt vị thần công hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Diệu cái này cưỡng ép chỉ hiệu bảo ngựa là vì cái nào. Bọn hắn thảo luận đường này, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Có người nói Tô Diệu là không nghĩ gánh vác bức tử hoàng đế đều danh, cho nên cưỡng ép nói bệ hạ mất tích, cố ý làm ra một màn này tiết mục tới. Cũng có người suy đoán Tô Diệu là đối bọn hắn đưa ra kêu ba vị tân quân nhân tuyển bất mãn, muốn mượn cơ hội này, ủng lập một cái càng nghe lời hoàng đế bù nhìn, từ đó độc tài đại quyền, vì thế đang trì hoãn thời gian. Còn có người suy đoán Tô Diệu khả năng đơn thuần là muốn kéo dài thời gian, là muốn lợi dụng khoảng thời gian này đến ổn định thế cục, vì kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Nhưng vô luận loại kia thuyết pháp đều không thể đạt được chứng cứ xác thực đến chứng thực. Bách quan nhóm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an, bọn họ không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, càng không biết Đại Hán tương lai sẽ đi về phương nào. Không được, tuyệt đối không thể lại có cái thứ hai Đồng Trác, vô luận như thế nào, ngày mai đều nhất định muốn đem tân quân chuyện xác định được. Cuối cùng, bách quan nhóm đạt thành chung nhận thức. Hiện tại bọn hắn là tìm không thấy Tô Diệu, đã như vậy, vậy liền trước hiệp trợ xử lý trong thành Trường An giải quyết tốt hậu quả công việc. Nhưng là ngày mai, bọn họ đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải đem tân quân chuyện xác lập xuống tới, lấy ổn định triều cục, trấn an dân tâm. Sáng sớm hôm sau, Vị Ương cung tiền điện. Ở đây, liệt hỏa hun sấy vết tích còn chưa thanh lý, đông đảo văn võ bá quan nhóm liền ở đây tập hợp. Vương Doãn chờ người trước mặt mọi người hướng tất cả hôm qua không tại hiện trường người thuật lại một lần hoàng đế ngộ hại thảm kịch, cùng Tô Diệu kia lệnh người khó có thể tin thế thân mà nói. Chư vị đại nhân, hôm qua sự tình, ta chờ tận mắt nhìn thấy, bệ hạ xác thực đã gặp bất hạnh, việc này đồng thị trung chờ bệ hạ cận thần đều có thể chứng minh. Cho nên, quan quân hầu thế thân mà nói thực khó mà hái tin, vì kế hoạch hôm nay cho là mau chóng xác lập tân quân, lấy ổn định triều cục, trấn an dân tâm. Vương Doãn lời nói đạt được đám người tán thành, dù sao tiểu hoàng đế đặc thù coi như rõ ràng, đồng chắc thí quân lại người chứng kiến chúng, không có khả năng tất cả mọi người hoa mắt nhìn lầm. Duy nhất để bọn hắn lo lắng chính là đến nay quán quân hầu còn chưa triều bái sẽ, mà khi nào tân quân nhân tuyển lại ở xa quan ngoại chi địa. Cái này quyết định cho dù bọn hắn thương lượng xác lập tân quân nhân tuyển, quán quân hầu nếu là một ý cản trở, bọn họ cũng căn bản không có cách nào đem chương trình chứng thực. Đã như vậy, theo ta thấy chúng ta dứt khoát ngay tại cái này trong thành Trường An tìm một cái tôn thất đi ra, mau chóng hoàn thành đăng cơ đại điện, để tránh đêm dài lắm mộng. Đề nghị của Hoàng Nguyện lập tức gây nên sóng to gió lớn, bách quan nhóm nhao nghị luận lên. Có người cho rằng đây là một cái kế tạm thời, có thể cấp tốc ổn định triều cục, có người lại cho rằng làm như vậy quá mức qua loa, dễ dàng dẫn phát càng nhiều hỗn loạn cùng phân tranh. Theo ta nhìn kế này rất là không ổn. Dương Mưu liền nói lời phản đối nói, ngày xưa Hiếu Linh Hoàng đế Tân Thiên, chính là viên thái phó chờ người đoạt lập tân quân, chế tạo trở thành sự thật, vì về sau kinh sư đại loạn trôn xuống tai họa. Hôm nay quán quân hầu binh hùng tướng mạnh, ta chợt như tự tiện lập tân quân, vạn nhất cùng quán quân hầu ý kiến không hợp nhau, chẳng phải là lại muốn gây nên một trận phân tranh. Dương Mưu lời nói để bách quan nhóm rơi vào trầm tư, bọn họ đều biết, Dương Mưu nói tới chính là sự thật không giả. Lúc trước Viên Ngôi chờ người tự tiện đụng lập Lưu Biện là đế, trực tiếp dẫn phát 10 thường thị cùng Đồng Thái hậu chờ phe phái cùng Hà Tiến mâu thuẫn bộc phát. Kết quả sau cùng là hai bên đồng quy vu tận, tiện nghi đồng trác, bọn họ những này công khanh cũng đều vì thế chịu nhiều đau khổ. Hôm nay quán quân hầu đại quân mang theo bách chiến bách thắng chi uy binh lâm Trường An, bọn họ dám cược cái kia luôn luôn làm việc không bị trói buộc tiểu tử sẽ ngoan ngoãn nghe lời, để cho mình bên này làm hắn một cái trở tay không kịp a. Huyên náo đại, sợ là lại một phen Trường An đẫm máu a. Sáng sớm trong gió lạnh, không ít người không khỏi co lại hạ cổ, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Vẫn là không nên gấp gáp chờ một chút quán quân hầu ý kiến, đại gia tận lực thương lượng thỏa đáng lại nói. Hừ, quốc gia đại sự, há có thể như thế cho đùa. Nếu là quán quân hầu một mực tránh mà không gặp, ta chờ chẳng lẽ cứ như vậy một mực chờ xuống dưới không thành? Cái Vân Ấn lại bị thương cánh tay, nổi giận đùng đùng quát hỏi. Hắn thấy, cái này quan to quan nhỏ đi qua luân phiên dày vò, sợ là rất nhiều người đều bị dọa mất hết đảm lực khí, lúc này chính là lời lẽ nghiêm khắc gian dạy đám người. Mà đối mặt cái Vân lửa giận, bách quan chúng thần nhóm vậy mà nhiều không dám nói, chỉ là nhắm mắt yên lặng nghe. Không có cách, cái này cái Vân chính là cái nổi tiếng danh thần. Hán lập nghiệp Lương Châu Hán Dương quận trưởng sự, riêng có uy danh, bởi vì cương trực công chính, không sợ cường quyền lại năng lực xuất chúng trực tiếp thăng nhiệm Hán Dương thái thú, tại Linh Đế lúc liền rất được hoàng đế tín nhiệm, lại đảm nhiệm kinh triệu doãn trấn thủ Tây Kinh Trường An. Ngay cả kia luôn luôn ngang ngược càn rỡ, giết người đầy đồng ma vương Đồng Trác, cầm quyền sau cũng đối nó vô cùng kiêng kỵ, thậm chí nhưng nói là cả triều văn võ bên trong duy nhất có thể lấy trước mặt mọi người chỉ vào Đồng Trác cái mũi mắng, còn buộc Đồng Trác chịu nhận lỗi người. Kết quả là, giờ phút này cái Vân gào thét triều đình, chỉ trích chúng thần vì lợi ích một người không để ý thiên hạ công nghĩa, sợ quán quân hầu như hổ, trong lúc nhất thời căn bản không ai dám đứng ra cùng hắn đối phun. Liên cái này lúc, ngay tại điện này nội khí phân ngưng trọng, đám người trầm mặc không nói thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ hiện trường xấu hổ. Mấy cái tiểu hoàng môn thất kinh chạy vào, phu phu một chút quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc bẩm báo nói, quán quân hầu giá lâm. Lời vừa nói ra, bách quan nhóm nhau ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy Tô Diệu thân mang lóe sáng ngân giáp, một bộ huyết hồng chiến bào, bộ pháp vững vàng đi tiến đại điện. Sau lưng Tô Diệu theo sát lấy chính là thần sắc phức tạp Đồng Dũng cùng một cái không đến Tô Diệu thân cao một nửa tiểu binh hoa. Ba người từ xa đến gần, từng bước một đi tới, làm dạo bước tiến lên đại điện về sau, đột nhiên có thấy rõ người tiểu binh kia gương mặt người kinh hô một tiếng, "Bệ hạ!" "Không, làm sao có thể?" Đang khi nói chuyện, đột nhiên Đồng Thừa một cái bước xa liền chui ra, một tay lấy người tiểu binh kia hoa ôm vào trong ngực, cẩn thận chu đáo lấy tấm kia non nớt gương mặt, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt. Hắn nói năng lộn xộn hô to bệ hạ vân vân, đem ở đây thần công toàn bộ nhìn mắt choáng váng. Càng ngày càng nhiều người đi tới, thấy rõ người tiểu binh kia chính là Lưu Hiệp sau không ít người đều quỳ rạp xuống đất, hô to bạt thuế. Mặc dù không biết Tô Diệu nơi nào đại biến người sống, nhưng là trước mắt người tiểu binh này dáng vẻ bọn hắn tuyệt không có khả năng nhìn lầm. Lần này đem tận mắt nhìn thấy thí quân một màn Vương Doãn chờ người toàn lầm loạn. Vậy hạ thật không chết. Cái kia bị Đồng Trác giết người là thế thân. Dưới mắt cái này nhân tài là hoàng đế. Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá, lúc này cũng không ít người đều phản ứng lại. Chết người đến tột cùng là ai một điểm không quan trọng. Dù là kia là cái thật hoàng đế, nhưng dưới mắt đứa bé này cơ hồ cùng Lưu Hiệp giống nhau như lúc, vậy chỉ cần quán quân hầu mở miệng nói đứa trẻ này là hoàng đế, kia hắn chính là hoàng đế. Đại gia tự nhiên cũng có thể nhạc dạng ngu, không cần thiết mọi chuyện chăm chỉ. Ngược lại còn chạy thoát cái bức tử hoàng đế, ngồi nhìn Đồng Trác thi quân đeo danh, cớ sao mà không làm đâu? Kết quả là nghĩ rõ ràng đây hết thảy, bách quan nhóm là nhao nhao quỳ xuống, ba hô bạt thuế, đồng thời khen ngợi quán quân hầu thần cơ diệu toán giải cứu hoàng đế tại nguy nan, cứu giá có công, quả thật thiên hạ chi lương đống. Nhưng mà, ngay tại đại gia cao hứng bừng bừng thời điểm, Tô Diệu nhưng lại ho nhẹ một tiếng, một thanh vươn tay ra, đem người tiểu bình kia giấu ra sau lưng, "Các vị, các ngươi nhận là người. Ta dẫn hắn chỉ là vì nói cho các ngươi, hoàng đế có thế thân, cái kia chết người là thế thân, đứa bé này cũng giống như thế." "A? Cái gì? Ngươi nói cái gì?" "T." Lập tức, tiền điện bên trong vang lên hiện lên vẻ kinh sợ cùng hấp khí thanh âm. Từ danh thần đem tướng, cho tới vô danh tiểu tốt, tất cả mọi người bị Tô Diệu lời nói làm cho đại nào đứng máy, không thể nào hiểu được hiện trạng. Cuối cùng, vẫn là cái Vân dẫn đầu đứng dậy, ấn lại chính mình thỉnh thịch huyệt thái dương, một mặt sụp đổ giảng đạo, "Quán quân hầu, ngươi đây rốt cuộc diễn cái nào một màn a? Mọi người vô luận như thế nào đều muốn cho chúng ta giải thích một chút." Chương 730, người chết Tô Sinh, chương 730, người chết Tô Sinh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại có hai người cùng hoàng đế Lưu Hiệp giống nhau như lúc. Hôm qua tại Vương Doãn cùng Đồng Thừa chờ người trước mặt chết đi đến tuột cùng là ai, hiện tại Tô Diệu mang tới đứa bé này lại là người nào? Đám đại thần trăm mối vẫn không có cách giải, đầu óc toàn bộ đứng máy. Mà Tô Diệu thì là mắt nhìn dấu ở sau lưng mình tiểu binh và tử, trong lòng khẽ cười một tiếng. Đầu tiên không hề nghi ngờ chính là, cái này không nói lời nào, thần sắc hơi có lúng túng tiểu hài chính là Lưu Hiệp bản thân không thể nghi ngờ. Mà Lưu Hiệp sở dĩ có thể như bây giờ như vậy, sinh long hoặc hổ chạm sau lưng Tô Diệu, chính là bởi vì chân tam thế giới cơ chế là cũng ý địa đạo thánh thủ, ý thuật hệ tầng sâu kỹ năng thiên phú. Tại kỹ năng này điểm đầy về sau, có thể làm phe bạn thành viên tự vết thương chí mạng bên trong khôi phục sát suất 30, lại mỗi ngày có thể thi triển một lần cơ sở sát suất là 15. Khẩn cấp cứu viện thuật kỹ năng này một khi thành công nhưng trực tiếp làm chỉ định mục tiêu nhân vật tự vết thương chí mạng bên trong khôi phục. Tại chân tam thế giới bên trong, kỹ năng này tuyệt đối là ý thuật hệ nhất định sẽ điểm thiên phú một trong. Này kỹ năng chẳng những có thể lấy giảm mạnh đội ngũ tỷ lệ chết trận, phối hợp y thuật hệ cạn tầng có thể làm y thuật kỹ năng không phân địch ta cùng trung lập có hiệu lực chăm sóc người bị thương, còn có thể đề cao tù binh số lượng, tốt hơn đề cao tiếp tục năng lực tác chiến. Cùng cường đại như vậy hiệu quả so sánh, cái kia chủ động thi triển chân tam thế giới bên trong duy nhất kỹ năng phục sinh ngược lại bởi vì này chỉ là 15 cơ sở xác suất, mà trở nên phi thường xấu hổ, chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Cũng bởi vậy, đối với quá khứ luôn luôn độc lang tác chiến, chủ điểm chiến đấu hệ kỹ năng Tô Diệu căn bản là không có học những này y thuật kỹ năng. Lần trước điểm y thuật kỹ năng đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến vừa bắt đầu không lâu thời điểm. Nhưng là lần này, nhìn thấy trong ngực Lưu Hiệp bi thảm đột tử bộ dáng, Tô Diệu khó được lại nghiêm túc một lần. Cái này tiểu hoàng đế không phải là kết cục như vậy. Mặc kệ là trong lịch sử, vẫn là Tô Diệu chơi qua vô số tam quốc trong trò chơi, Hán Hiến đế đều không có nói sớm như vậy liền treo. Càng đừng đề cập, tiên đế Lưu Hành mặc dù hoang dâm vô đạo, nhưng ở trong mắt Tô Diệu đối với hắn vẫn còn là tương đối trượng nghĩa. Chẳng những không cho chính mình kéo cái gì chân sau, nên phong quan, nên phát tiền, thậm chí liền nữ nhi đều gả cho mình. Nếu không phải Lưu Hành thuộc về số tuổi thọ đã hết, lại liên quan đến trọng đại kịch bản phát triển, Tô Diệu không một chút nào để ý nhiều kéo hắn một thanh. Cũng bởi vậy, Tô Diệu lại xuất phát trước mới tin thể mỗi ngày hướng tiểu công chúa hứa hẹn, nói mình nhất định sẽ mang về cái này tiểu hoàng đế Lưu Hiệp. Có thể kết quả, để Tô Diệu không nghĩ tới chính là, tiểu gia hỏa này vậy mà lại tại chính mình đuổi tới trước bị kịch bản giết chết rồi. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tô Diệu làm không được thản nhiên như vậy tiếp nhận thất bại như vậy. Thế là hắn liền đem ánh mắt bỏ vào một mực bị hắn sơ sót ý thuật kỹ năng bên trên. Tại kỹ càng lặp lại xem xét kỹ năng nói rõ về sau, Tô Diệu vụng trộm thở dài một ngụm. So với hắn trước đó chỉ nhớ mơ hồ, cái này ý đạo thánh thủ kỹ năng tại sẽ vợ chính thức sau thay đổi cũng không nhiều, chỉ là nhiều một cái hai cái canh giờ hạn chế, đồng thời nói rõ nhân vật tử vong thời gian càng dài, kỹ năng thành công sát suất liền càng thấp. Bất quá còn tốt, Lưu Hiệp chết đi thời gian ngắn ngủi, ý nguyên phù hợp kỹ năng sử dụng điều kiện. Còn lại vấn đề duy nhất chính là Tô Diệu đã phát hiện, những này tạm ngư nhóm tựa hồ đối với hắn sử dụng những này cơ chế loại kỹ năng sẽ làm ra kinh người phản ứng. Cho nên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tại một phen suy nghĩ về sau, Tô Diệu trực tiếp vứt xuống những cái kia tự tiện thảo luận tân quân nhân tuyển chúng thần, ôm Lưu Hiệp thi thể mấy cái cú sốc liền đi tìm cái góc tối không người, chuẩn bị thi triển kỹ năng. Cũng nhiều thua thiệt động chắc thế lực khổng lồ, một đường công thành đoạt đất, toàn diện này bộ đội sở thuộc cho Tô Diệu cung cấp khổng lồ điểm kinh nghiệm dự trữ. Hiện tại tiêu hết những kinh nghiệm này về sau, vừa bạn có thể điểm ra cái này tầng sâu kỹ năng sau còn cho hắn còn thừa như vậy ném một cái bức dư lượng. Mà tại làm tốt rồi công tác chuẩn bị về sau, Tô Diệu hít sâu một hơi, đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên người Lưu Hiệp, hai tay nhẹ nhàng đặt tại Lưu Hiệp ngực, bắt đầu thi triển khẩn cấp cứu hộ thuật. Theo động tác của hắn, một cỗ ấm áp mà lực lượng thần bí từ Tô Diệu lòng bàn tay tràn vào Lưu Hiệp thể nội, bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn khí quan cùng huyết mạch. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này trở nên dị thường chậm chạp, mỗi một giây đều như là một thế kỷ dài dằng dặc. Tô Diệu cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hắn biết, lần này thi cứu xác suất thành công cũng không cao, chỉ có 15 cơ sở xác suất. Nhưng là, vì để cho chính mình không hối hận, Tô Diệu y nguyên quyết định đánh cược một phen. Mà liền kết quả đến nói, Tô Diệu cực thắng. Tại một trận lóa mắt lệnh người thất thần bạch quang về sau, Tô Diệu tầm mắt dần dần khôi phục. Chỉ thấy trong ngực Lưu Hiệp ngực cái kia đáng sợ vết thương hoàn toàn biến mất, hắn non nớt khuôn mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Tô Diệu tay y nguyên đặt tại Lưu Hiệp trên ngực. Ở nơi đó, mặc dù yếu ớt, nhưng là vô cùng xác thực không sai, Tô Diệu cảm thấy trái tim nhịp đập tiết tấu. Lưu Hiệp, sống lại. Tô Diệu trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng vui sướng, hắn nhẹ nhàng đem Lưu Hiệp để dưới đất, để hắn nằm ngang nghỉ ngơi. Nhìn xem Lưu Hiệp dần dần bình ổn hô hấp cùng dần dần khôi phục sinh cơ khuôn mặt, Tô Diệu biết mình thắng cược. Mà tại yên tâm trong nháy mắt, Tô Diệu trực giác cảm giác lại là một trận đầu váng mắt hoa, cơ hồ khiến trước mắt hắn một hắc ngã quỵ quá khứ. Đậu xanh, kỹ năng này thể lực tiêu hao lớn như vậy sao? Tô Diệu nửa quỳ, một cái tay chống đất, một bên ngước đầu nhìn lên. Ngay sau đó vừa lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thi triển kỹ năng về sau, thời gian vậy mà lặng lẽ đã qua nửa ngày, trực tiếp từ sáng sớm nhảy đến buổi chiều. Tô Diệu cười khổ một tiếng, nhờ có chính mình linh cơ khế động, tìm cái tránh thai mắt của người thành tĩnh chi địa. Nếu không mình thả kỹ năng thời điểm bị những cái kia đồng tặc tạp binh hoặc là cái gì khác người trông thấy, vậy thật là không biết có thể hay không náo ra loạn gì tới. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình thành công cứu trở về Lưu Hiệp, hết thảy đều có thể trở về quỹ đạo, Tô Diệu trong lòng lại là trở nên kích động. Hết thảy đều không có uổng phí. Tô Diệu hơi điều chỉnh một chút hô hấp, cố gắng để cho mình từ thể lực tiêu hao trạng thái bên trong khôi phục lại. Hắn biết, mặc dù Lưu Hiệp đã phục sinh, nhưng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Thể lực báo cảnh chính mình nhất định phải nhanh tìm tới cái an toàn địa phương đi nghỉ ngơi, mà Lưu Hiệp đang thức tỉnh trước cũng cần cái người tin cẩn tới chiếu cố, đồng thời cam đoan không náo ra bất cứ phiền phức gì. Ngay lập tức, Tô Diệu liền nghĩ đến Triệu Vân. Không ai có thể so hắn càng thích hợp làm loại chuyện này. Nhưng mà, làm Tô Diệu vừa chuẩn bị đứng người lên lúc, hắn lại phát hiện chính mình đã hai cước bùn rùn, cơ hội hành động không được. Mà liền cái này lúc, tại Tô Diệu tầm mắt bên trong, một cái toàn thân đẫm máu, người khoác giáp trụ tuổi trẻ quan tướng dẫn theo đao đặng 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 lao đến. Tô Diệu trong lòng đầu tiên là giật mình, chỉ sợ là cung trong đồng chắc tàn đảng đột kích, đội vàng nhấc lên cuối cùng sức lực, chuẩn bị lên chiến, đồng thời đôi mắt cong lên, thấy đối phương chính là Lục Danh vừa mới một chút tiến tâm. Sau đó, hắn liền nghe kia quan tướng hoành đao hô, "Quan quân hầu, ngươi vì sao muốn nói dối bệ hạ không việc gì?" Nhanh chóng tốc độ đem bệ hạ long thể còn tới. "Em ngươi ai?" Chương 731, Trang Chu Ngộng Điệp chương 731, Trang Chu Ngộng Điệp buổi chiều, vị ương cung tây nam thương hồ một góc. Đồng Dũng đội vàng mà đến, nghe được Tô Diệu lời nói sau cũng là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, huyết dịch bay thẳng đại não. Hắn không nghĩ tới, chính mình tốn sức ngàn tân tại hỗn loạn tương bừng trên chiến trường cuối cùng tìm được người, cái này quán quân hầu đi lên chính là một câu ngươi là ai? "Ta a." Mặt tướng Đồng Dũng. "Bệ hạ cùng bạn niên biểu ca, hổ bí quân Đồng Dũng a." Đồng Dũng người đều tê dại. Hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể một câu nói như vậy liền đem chính mình điểm nổ. Không đề cập tới chính mình ngày xưa tại quán quân hầu dưới trướng người hầu, năm đó hai người vì vạn niên công chúa tranh giành tình nhân một màn, Đồng Dũng là khắc cốt minh tâm. Làm sao cái này quán quân hầu liền có thể vừa quay đầu liền một năm đều không có đi qua đâu, liền đem chính mình quên rồi. Tôn trọng tình hình bên dưới địch được không? Nhưng mà, Tô Diệu chỉ là ồ một tiếng. Cái gì tình địch? Tại hắn thị giác bên trong, Đồng Dũng cơ hồ như cái người trong suốt, có lưu lại cho ta cái gì khắc sâu ấn tượng chuyện sao? Tô Diệu thoáng hồi tưởng một chút, tổng kết chính là không có. Bất quá, nếu là vạn niên cùng tiểu hoàng đế biểu ca, vậy bây giờ còn là để hắn phát huy một chút tác dụng đi, ngươi đi gọi Tử Long đến, hắn biết nên làm cái gì. Vừa mới nói xong, Tô Diệu liền mắt tối sầm lại, đi vào ngủ đông thời gian. Lần này có thể đem Đồng Dũng giật nảy mình. Trong mắt hắn, Tô Diệu chính là đột nhiên thẳng tắp ngã quỳ xuống. Đồng Dũng đội vàng đưa tay, một thanh chống đỡ Tô Diệu, mới không có để hắn trực tiếp té ngã trên đất. "Quan quân hầu, quan quân hầu." Đồng Dũng lo lắng hô hoán, đồng thời dùng sức lung lay Tô Diệu bả vai, ý đồ đem hắn tỉnh lại. Nhưng mà, Tô Diệu lại dường như lâm vào ngủ say bên trong, đối Đồng Dũng kêu gọi không phản ứng chút nào. Đồng Dũng trong lòng lo lắng và phần, vị trí này mặc dù ẩn nấp, nhưng trong vị ương cung đồng tặc dư nghiệt rốt cuộc cũng còn không có bị hoàn toàn quét sạch. Những người kia hận quán quân hầu tận xương, nếu như để tặc nhân phát hiện hắn hiện tại là như vậy không phản ứng chút nào trạng thái hư nhược, Đồng Dũng quả thực không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nhất định phải nhanh đi tìm tới Triệu Tử Long tướng quân. Đồng Dũng cắn răng nắm tay, dậm chân, đem Tô Diệu trước để ở một bên, sau đó đi hướng Lưu Hiệp, "Bệ hạ, xin lỗi. Hiện tại ta chỉ có thể trước đem quán quân hầu đưa tiễn, sau đó ta lại đến đón ngài. Xin ngài tha thứ tội thần vô lễ cử chỉ." Người chết cùng người sống cái gì nhẹ cái gì nặng Đồng Dũng vẫn là tự hiểu rõ. Hắn quỳ xuống đối Lưu Hiệp thi thể hành lễ về sau, liền giật xuống Tô Diệu trường bảo, chuẩn bị đóng trên người Lưu Hiệp. Sau đó, hắn ngay tại trường bảo bao trùm trước một khắc, nhìn thấy cái kia vốn nên là đều chết hết tiểu biểu đệ đột nhiên mở mắt. Đồng Dũng mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn ngơ ngác nhìn Lưu Hiệp, bờ môi run nhẹ nhẹ, nửa ngày nói không ra lời. Lưu Hiệp cũng có vẻ hơi mờ mịt, hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy ngã trên mặt đất Tô Diệu cùng một mặt kinh ngạc Đồng Dũng. "Chấm, chấm đây là ở đâu bên trong?" Lưu Hiệp suy yếu hỏi. Đồng Dũng lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn vội vàng vì đến Lưu Hiệp bên người, kích động nói, "Vậy hạ, ngài tỉnh rồi." "Ngài tỉnh rồi? Trời ạ, đây là xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng tận mắt nhìn đến không, mặc kệ phát cái gì đều không quan trọng. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, đây là trời phù hộ đại hán, trời phù hộ đại hán a." Đồng Dũng lời nói nghe được Lưu Hiệp sắc mặt mờ mịt, hắn dây rủa lấy muốn ngồi dậy, nhưng thân thể y nguyên suy yếu vô lực. Đồng Dũng thấy thế, vội vàng đỡ lấy hắn, để hắn dựa vào trên người mình. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa nghe được câu kia để trước mắt hắn một hắc lời nói, khanh chính là người nào? Lưu Hiệp một câu, để Đồng Dũng cảm giác tâm chìm đáy biển, hắn trừng to mắt, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái kia quán quân hầu không nhận ra hắn, Đồng Dũng tạm thời lý giải tên kia cả lơ phất lơ, đại gia lại một đoạn thời gian tương đối dài không có gặp mặt. Nhưng là Lưu Hiệp, vậy hạ, chính là hắn Đồng Dũng nhìn xem lớn lên, hai người năm gần đây cũng là sớm chiều ở chung, chưa bao giờ có nửa ngày tách rời, bây giờ bệ hạ lại cũng không nhận ra hắn rồi. "Bệ hạ, ngươi ngươi không biết ta rồi. Ta là Đồng Dũng a. Ngươi biểu ca Đồng Dũng a." Đồng Dũng trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, chặt chém vị Lưu Hiệp, sợ vị này vừa mới chết mà sống lại bệ hạ lần nữa đổ xuống. Tại Lưu Hiệp nói chuyện về sau, Đồng Dũng đột nhiên có một loại rất vi diệu cảm giác. Trước mắt Lưu Hiệp quen thuộc vừa xa lạ. Mặc dù khuôn mặt của hắn không có biến hóa y nguyên non nớt, nhưng hắn âm thanh cùng biểu lộ lại lộ ra cổ uy nghiêm cùng lõi đời. Đây là chưa hề trên người Lưu Hiệp xuất hiện qua. Chẳng lẽ, trước mắt đứa bé này không phải là Lưu Hiệp? Đồng Dũng hỗn loạn. Bất quá lo lắng của hắn cũng không phải là lo ngại. Không, trước mắt đứa bé này là Lưu Hiệp bản thân không sai, nhưng là hắn so với đã từng xác thực lại có một chút không giống. Lưu Hiệp ấn lại đầu của mình, tại từng đợt kịch liệt đau nhức bên trong lục soát có quan hệ Đồng Dũng hồi ức cùng khuôn mặt. Rất nhanh, Lưu Hiệp con ngươi bỗng nhiên mở lớn, hắn vẹn vẹn nắm lấy Đồng Dũng cánh tay, âm thanh run rẩy, "Biểu ca, ngươi còn sống?" Chấm, chấm đây là tại nằm mơ sao? Đồng Dũng nghe vậy, trong lòng một nắm chặt, hắn còn đạo Lưu Hiệp không có từ trước đó đáng sợ hôn chiến bên trong hồi phục lại, nắm lấy Lưu Hiệp tay an ủi hắn. Đồng Dũng vừa nói chính mình không có việc gì, một bên chảy nước mắt hướng Lưu Hiệp xin lỗi, nói mình thất trách không có bảo vệ tốt hắn, đem cuối cùng Đồng Trác trước mặt mọi người thí quân chuyện lại lần nữa nói một lần, hy vọng có thể giúp Lưu Hiệp sắp xếp như ý ký ức. Thật sự là ông trời phù hộ. Cũng không biết là tiên tổ hiển linh, vẫn là cái này quán quân hầu thật thông thần quỷ sự tình. Tội thần chờ người rõ ràng là mắt thấy ngài ngã trong vũng máu, bị Đồng Trác làm hại. Hiện tại, ngài lại như kỳ tích tỉnh lại, đây quả thực là trời cao ban cho ta đại hán ân trời ca. Đồng Dũng vừa nói vừa bôi nước mắt, kích động trong lòng cùng cảm khái khó mà nói nên lời. Mà bên kia Lưu Hiệp lại đầu vành một tiếng, như bị sét đánh. Nơi nào đến quán quân hầu? Đồng Trác thi quân. Có thể ta nhớ được, Đồng Tặc không phải bị Ôn Hầu chỗ chu sao? Cái gì? Đồng Dũng nghe vậy, sửng sốt, hắn trừng to mắt nhìn xem Lưu Hiệp, Ôn Hầu là ai? Đồng Tặc là bị quán quân hầu bắt xuống nhà. Lưu Hiệp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia càng sâu nghi hoặc, hắn cố gắng tại hỗn loạn trong trí nhớ tìm kiếm lấy manh mối, nhưng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, những cái kia đoạn ngắn như là vỡ vụn mặt kính, vô pháp chấp và ra hoàn chỉnh hình tượng, Ôn Hầu chính là Lữ Phụng Tiên cũng, chấp nhớ kỹ là hắn cùng Vương Tư Đồ cùng nhau chu sát Đồng Tặc, sau đó Trường An đại loạn, chúng ta cùng nhau trốn đi Trường An. Lưu Hiệp ôm đầu tự lẩm bẩm, trong đầu từng màn quen thuộc, hình ảnh xa lạ như đèn kéo quân từng cái hiện lên. Hai đoàn mâu thuẫn ký ức tại Lưu Hiệp trong đầu va chạm dây dưa. Một bên là hắn bị Đồng Trác giết, vô lực đổ vào vị ương cung hình tượng, một bên khác thì là hắn lang bạt kỳ hồ, con rối cả đời, mất sạch chỗ yêu, cuối cùng bị buộc nhường ngôi buồn bực sầu não mà chết hình tượng. Hai loại hoàn toàn khác biệt ký ức tại Lưu Hiệp trong đầu xen lẫn, nhất là loại sau, mơ hồ lại vỡ vụn, lại phá lệ lệnh người trầm thống. Cái này khiến Lưu Hiệp cảm thấy đầu đau muốn nức, cơ hồ muốn sụp đổ. Nếu như phía sau hình tượng không sai, Lưu Hiệp mơ hồ nhớ kỹ, biểu ca của hắn Đồng Dũng tại hộ tống hắn hồi Tokyo trên đường liền đã chết rồi, đổ vào cùng Lý Giác đám người đại chiến bên trong. Mà bây giờ, trước mắt Đồng Dũng lại chân thật như vậy. Nếu như trước mắt hiện thực cùng trong tay xúc cảm không có lừa hắn lời nói, như vậy hiển nhiên, hắn tựa hồ là làm một cái dài dằng dặc các ngộng. Đây là trang chu mộng điệp, hay là trời cao gợi ý? Lưu Hiệp nhắm mắt lại, sờ lấy chính mình khiêu động trái tim, hít vào một hơi thật dài, biểu ca, chấm. Chấm dường như làm một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, tỷ tỷ chết rồi, ngươi chết rồi, Đồng thị trung cũng chết, yên tâm đi bệ hạ, chúng ta đều vô sự. Công chúa không có việc gì, ta không có việc gì, Đồng thị trung cũng không có chuyện gì. Nhờ quán quân hồi phúc, chúng ta hiện tại cũng an toàn. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là để thần hộ tống ngài trở về, cùng đám đại thần tụ hợp, hướng về thiên hạ người báo tin vui. Nếu là muộn, để bọn hắn thảo luận ra cái tân quân đi ra, cái kia phiền phức coi như lớn. Đồng Dũng trên mặt hứng thú bừng bừng, hắn đã quyết định trước đem Lưu Hiệp hộ tống ra ngoài, không có cái gì là so thiên tử an nguy chuyện trọng yếu hơn. Hắn muốn chiêu cáo quần thần, bệ hạ không việc gì, lấy ổn định triều cương, trấn an dân tâm. Nhưng mà, Đồng Dũng lại không nghĩ rằng, Lưu Hiệp vậy mà cho hắn một cái phủ định trả lời. Chương 732, thần tích cùng thiên khải. Chương 732, thần tích cùng thiên khải cái gì? Quốc không thể một ngày không có vua, bệ hạ vì sao không muốn cùng thần trở về? Vị ương cung, thương hồ. Đồng Dũng nghe được Lưu Hiệp lời nói mặt đều xanh. Hắn không nghĩ tới cái này luôn luôn nhu thuận nghe lời biểu đệ, vậy mà xưa nay chưa thấy cự tuyệt hồi cung đề nghị. Lưu Hiệp nhìn xem Đồng Dũng kia vẻ mặt lo lắng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây là hắn tại kia dài rằng giặc các ngộng bên trong đã sớm mất đi đồ vật. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là đây, Lưu Hiệp mới không nguyện ý lại làm kia cá chậu chim lồng, bị giam cầm cả đời. Không có binh quyền hoàng đế, vĩnh viễn không có xoay người chỗ trống. Càng đừng đề cập hắn hiện tại là chết tại trước mắt bao người, cứ như vậy trở về, có trời mới biết những người kia sẽ thấy thế nào chính mình. Vạn nhất nói hắn là cái tên giả mạo đâu, kia hắn căn bản chính là hết đường chối cãi, thậm chí khả năng bị chém đầu gian chúng. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Đồng Dũng tức giận vô cùng mà cười, vậy hạ chết mà sống lại, đây là trời phù hộ đại hán chi thần dấu vết vậy. Chỉ cần ngài bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người, những lời đồn đại kia chuyện nhảm tự nhiên tự sụp đổ. Huống hồ quán quân hầu trước đó liền ở trước mặt mọi người lời thề son sắt nói rõ ngài long thể không việc gì. Lần này, nghĩ đến cũng là hắn đùa nghịch hoa chiêu gì mà thôi. Chỉ cần có quán quân hầu đứng ở phía chúng ta, như vậy những người khác tạm tâm hoàn toàn liền không cần để ý. Lưu Hiệp nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn đương nhiên rõ ràng Đồng Dũng lo lắng, cũng biết chỉ cần quán quân hầu đứng ở chính mình nơi này, kia không ai có thể đối thân phận của hắn nói một chữ không. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, trong lòng của hắn có một cố khó nói lên lời kháng cự. Theo Lưu Hiệp từ từ thanh tỉnh, liên quan tới trong mộng cảnh ký ức cũng đã trở nên càng phát ra bắt đầu mơ hồ. Nhưng là một ít tràng cảnh cùng hình tượng lại như cũ rõ ràng, kia bi thống cùng cảm giác bất lực cơ hồ đang ở trước mắt. Hắn nhớ kỹ, có một vị họ Tào chư hầu, dường như cũng một trận cứu hắn tại trong nước lửa, đối nó tất cung tất kính. Nhưng là rất nhanh, người kia liền lộ ra hắn chân chính vẻ mặt, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, đem chính mình vững vàng khống chế tại này trong tay, trở thành hắn tranh bá thiên hạ con rối. Lưu Hiệp mãi mãi cũng quên không được, nữ nhân của mình cùng hoàng hậu cho dù người mang lục giáp cũng ý nguyên bị này chu sát một màn. Càng quên không được đại hán Giang Sơn trên tay tự mình kết thúc, bị ép nhường ngôi tử tôn hắn vô lực bi thống. Lưu Hiệp sờ lấy chính mình ngực miệng nuốt vào lỗ hổng, nhìn xem ngã trên mặt đất trong mê ngủ Tô Diệu, ánh mắt lấp loé. Hắn không rõ, trong trí nhớ một màn là thời gian khác tuyến bên trong lịch sử, chỉ là tại mơ hồ trong đó cảm thấy tựa hồ là thượng thiên trong cõi u minh đối nó ám chỉ. Thiên tử thụ mệnh vu thiên, thừa thiên tuân mệnh. Lưu Hiệp hy vọng có thể hiểu rõ phần này gợi ý nghĩa. Mà hiển nhiên, cái này quán quân hầu chính là hết thảy biến số ở chỗ đó. Bởi vì quán quân hầu Tô Diệu tồn tại, đồng chắc vậy mà như kỳ tích bị hốt hoàng trục xuất lạc dương, còn tại vô số lần chính diện chiến đấu bên trong lập bại, tại trong thành Trường An bị khuất đục bắt sống. Đây quả thực là khó có thể tin. Đã từng Lưu Hiệp xác thực không hiểu, nhưng là có một phần khác trí nhớ mơ hồ Lưu Hiệp lại rất rõ ràng, đồng chắc thế lực đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, thậm chí này sau khi chết đều cho bọn hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Mà cái này quán quân hầu Tô Diệu, lại như thế hời hợt, một đường khải hoàn ca cao tấu liền đem đồng chắc diệt đi rồi. Còn ép hắn thí quân tự tiêu. Lưu Hiệp suy nghĩ như là quần quận sống cả, khó mà lắng lại. Hắn nhìn chăm chú trên mặt đất ngủ say Tô Diệu, không hiểu rõ người này đến tuột cùng cất giấu như thế nào bí mật cùng lực lượng, có thể làm cho đồng chắc như vậy kiêu hùng cũng ảm đạm phai mờ, còn có thể để cho mình chết đi sống lại. Như vậy người, nếu quả thật có thể làm cả đời trung thần lương tướng, đại hán kia hưng phục có lẽ còn có hy vọng. Mà nếu như người này tương lai cũng là dã tâm bành trướng, vậy mình trong mộng thấy chẳng cảnh chỉ sợ lại muốn tái diễn một trận. Trong nháy mắt này, Lưu Hiệp trong đầu hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Tại vô biên hắc ám bao phủ xuống, một cái âm trầm âm thanh đối với hắn nói nhỏ, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chỉ cần mệnh lệnh Đồng Dũng giết Tô Diệu, đoạt lấy quân quyền của hắn, như vậy đại hán tương lai liền có thể nắm giữ trong tay của mình. Lưu Hiệp run lên bần bật, dường như bị một luồng hơi lạnh xuyên qua toàn thân, hắn đột nhiên ý thức đến, cái thanh âm kia không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm mình hoảng sợ cùng bất an. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng, nhưng mà, cái thanh âm kia lại như là giòi trong xương, không ngừng mà tại trong đầu hắn tiếng vọng, thiêu động thần kinh của hắn. Hắn mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên đất Tô Diệu, thật lâu đều không nói tiếng nào. Cuối cùng, có lẽ là xuất phát từ cảm kích cùng tín nhiệm, có lẽ là xuất phát từ đối không biết kính sợ, lại có lẽ là chuyển thừa từ ký ức mà đến cẩn thận. Tóm lại Lưu Hiệp không có hành động thiếu suy nghĩ, nghe theo trong nội tâm kia hắc ám âm thanh, tại đủ kiểu xoắn xuýt về sau, hắn thở dài, thấp giọng dặn dò Đồng Dũng, trước không muốn thông báo những đại thần kia. Chân muốn đợi quán quân hầu tỉnh lại trước cùng hắn nói một chút lại nói. Đối với Lưu Hiệp kỳ quái biểu hiện, Đồng Dũng mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nhưng là, dù sao hắn đã là gặp qua chết mà sống lại người, bây giờ nghĩ lại cũng không có việc gì có thể để cho hắn càng thêm rung động chuyện. Cho nên, cho dù đối với Lưu Hiệp quyết định không hiểu, nhưng Đồng Dũng rốt cuộc trong lòng còn tồn lấy một phần quân thần có khác kính sợ, chỉ có thể yên lặng gật đầu, lui giữ ở một bên, đề phòng có tặc nhân quấy rầy. Thời gian dần dần trôi qua, không đến trạm vào tối, Thảo Đồng Liên quân liền đem trong vị ương cung đồng tặc tàn đảng càn quét không còn, Đồng Dũng cũng phải lấy thuận lợi liên hệ đến chính mình hổ bí quân bộ hạ. Hắn tại Lưu Hiệp yêu cầu dưới, để các bộ hạ mang tới một bộ thay đổi trang phục quần áo lặng lẽ cho Lưu Hiệp mặc vào, sau đó lại mang theo Tô Diệu tìm tới đã tiếp quản vị ương cung cung phòng Triệu Vân. Không sai, hoàng cung thành phòng đã bị Triệu Vân tiếp quản. Hổ bí quân mặc dù lần này đại loạn mà biểu hiện chói sáng, nhưng là hoàng đế bị đâm sự thật để Đồng Thừa tại một đám công thần trước mặt hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể ngầm thừa nhận Tô Diệu đại quân đối cung thành cấm địa không chế. Đối với cái này, Đồng Dũng mặc dù hơi có không cam lòng, nhưng là hắn hiện tại cũng không nghĩ phức tạp, đang bày tỏ phối hợp về sau liền dứt khoát cùng Lưu Hiệp cùng nhau ngồi xuống thu xếp Tô Diệu trong phòng, lặng lặng chờ đợi. Triệu Vân ánh mắt mấy lần tại Lưu Hiệp kia thân ảnh nho nhỏ thượng dừng lại. Triệu Vân dù vẫn chưa có qua diện thánh kinh nghiệm, kia rộng lớn mũ giáp lại cơ hồ bao trùm Lưu Hiệp khuôn mặt, nhưng hắn mơ hồ trong đó vẫn là sinh ra mấy cái suy đoán. Bất quá lấy Triệu Vân tính cách, hắn ở đây tắt toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc. Cứ như vậy, quân thần ba người cùng nhau trầm mặc cùng đợi chờ đợi lấy Tô Diệu tỉnh lại. Cái này nhất đẳng, liền đợi đến lúc đêm khuya. Hô, hô. Theo một trận kéo dài tiếng hít thở, Tô Diệu chậm rãi mở mắt. Tại Tô Diệu đặt câu hỏi trước, Lưu Hiệp liền tiến lên tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời yêu cầu một đoạn đơn độc đối thoại thời gian. Ồ, hẳn là đây là phát động cái gì nhiệm vụ mới sao? Chương 733, từ hoàng đế đến tùy tùng chương 733, từ hoàng đế đến tùy tùng a cái này. Ngươi nói ngươi không muốn làm hoàng đế rồi. Cái này bờ UG giống như có chút đại a. Tô Diệu nghiêng đầu đè lên lông mày, không nghĩ tới hai người một trận lời nói trong đêm về sau kia tiểu hoàng đế vậy mà lại được ra kết luận như vậy. Lưu Hiệp hy vọng Tô Diệu không muốn lại vạch trần thân phận của mình. Hoàng đế chết rồi, tất cả mọi người nhìn thấy đồng trác thí quân một màn này. So với quan quân hầu Diệu thủ hồi xuân, như kỳ tích hoạt tử nhân nhục bạch cốt đem hắn phục sinh, hiển nhiên để hoàng đế cứ như vậy chết mất là càng thêm lệnh người tin phục sự thật. Mà hắn Lưu Hiệp cũng đúng lúc có thể mượn này ve sầu thoát xác, tháo bỏ xuống hoàng đế gánh nặng. Hoàng đế thuyết pháp để Tô Diệu cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng, không nghĩ tới chính mình giờ tờ buộc phát cứu sống hoàng đế, kết quả tiểu gia hỏa này vậy mà nghĩ từ chức không làm, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chấm rất rõ ràng. Lưu Hiệp nhắm mắt túi đầu nói, hôm nay thiên hạ rối loạn, tứ phương nhiễu nhương, như mười thường thị cùng đồng tặc như vậy kẻ dạ tâm tầng tầng lớp lớp. Chấm tuổi nhỏ vô lực, mới sơ đứt mỏng, khó mà điều khiển cơn mưa gió này phiêu diêu thế cục, càng vô lực bảo hộ thiên hạ vạn dân khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Nếu thiên mệnh đã không tại hán, chấm lại sao dám nghịch thiên mà đi? Cùng này trong tương lai là một quyền thần con rối, tự mình kết thúc tổ tông truyền xuống đại hán quốc phúc, chấm không bằng cứ thế mà đi, vọng quán quân hầu có thể thành toàn lòng chấm nguyện. Thiên mệnh đã không tại hán. Đây là Lưu Hiệp tại cùng Tô Diệu dạ đàm sau cho ra kết luận. Kỳ thật hai người trước đó nói chuyện rất là đơn giản, Lưu Hiệp chỉ hỏi hai vấn đề, một là Tô Diệu phải chăng tự tay cứu sống chính mình, hai chính là Lưu Hiệp thẳng hỏi Tô Diệu thiên mệnh vị trí. Đối với vấn đề thứ nhất, Tô Diệu trả lời đơn giản lại trực tiếp, mà vấn đề thứ hai, Tô Diệu trả lời tắc vi diệu rất nhiều. Tô Diệu vẫn chưa như những đại thần kia lời thề son sắt nói cái gì trời phù hộ đại hán lời nói khách sáo, mà là nói thẳng thiên đạo vô thường, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, chu mạt bảy quốc phân tranh, nhập vào tại tận, cùng tân diệt về sau, sở hán phân tranh, lại cũng tại hán, triều hán tự cao tổ trạm bạch xà mà khởi nghĩa, nhất thống thiên hạ, về sau vương mãng loạn hán lại quang vũ trung hưng, truyền đến bệ hạ, lại đứng trước khảo nghiệm, đây là lịch sử chi đại thế. Cũng lúc này tiết, chỉ có ta chờ quân thần một thể, đâm lực đồng tâm, mới có thể tại cái này trong loạn thế cầu được một chút hy vọng sống. Tô Diệu bản ý là muốn cho tiểu hoàng đế thấy rõ tình thế, về sau hảo hảo phối hợp chính mình. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, trời xui đất khiến hạ nhiều một đoạn tương lai mơ hồ ký ức Lưu Hiệp vậy mà tại nghe được lối nói của hắn sau trực tiếp nằm ngửa. Lưu Hiệp xem không hiểu thân phận của Tô Diệu, hắn không biết Tô Diệu đến tột cùng là Khương Tử Nha hay là Tào Tháo, hoặc là cái gì khác dã tâm bừng bừng quyền thần. Nhưng Lưu Hiệp nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, vị này quán quân hầu Tô Diệu, tuyệt không phải vật trong ao. Sự xuất hiện của hắn, dường như biểu thị thiên hạ vận mệnh đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu Hiệp mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tại kia đoạn hỗn loạn trong trí nhớ, hắn kiến thức quá nhiều quyền mưu cùng phản bội, hắn biết rõ, làm hoàng đế, nếu không có đầy đủ trí tuệ cùng lực lượng, cuối cùng chỉ biết trở thành người khác trong tay quan rối. Mà bây giờ, đối mặt Tô Diệu vị này thần bí khó lường cường giả, Lưu Hiệp cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Hắn không xác định chính mình phải chăng có năng lực điều khiển vị này quán quân hầu, càng không xác định Tô Diệu sẽ hay không thật tình phụ tá chính mình, trọng trấn đại hán. Bởi vậy, tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lưu Hiệp làm ra một cái to gan quyết định, thừa dịp Tô Diệu đối với mình còn vô ác ý thời điểm, từ bỏ hoàng vị. Quán quân hầu nếu cứu hắn, hiển nhiên không có lý do tùy tiện liền lại giết hắn. Chính mình chủ động từ bỏ hoàng vị, mất đi giá trị lợi dụng về sau, hắn tự nhiên cũng liền tránh đi vậy cái kia chút hỗn loạn quyền mưu đấu tranh, bên cạnh mình người thần cũng sẽ không lại phát sinh trong trí nhớ như vậy đáng sợ thảm kịch. Đây là tại Lưu Hiệp kinh nghiệm chết mà sống lại cùng tiếp nhận ngày đó khải ký ức sau lựa chọn. Mặc dù lớn mật, nhưng xác thực cũng đồng dạng tràn ngập trí tuệ. Hắn biết rõ, trong cái loạn thế này, hoàng vị không phải là vinh quang cùng quyền lực biểu tượng, ngược lại có thể trở thành trói buộc cùng tai nạn đầu nguồn. Một cái yếu đuối vô lực hoàng đế chính là một đầu dê đợi làm thịt, chỉ có thể bị người nhục nhã cùng lây hoay. Mặc dù dưới mắt phát triển đã cùng thiên khải bên trong tràng cảnh có thay đổi, nhưng là Lưu Hiệp không cho rằng chính mình có bản lĩnh nghịch thiên mà đi. Hắn thả rằng không sinh tại cái này nhà đế vương. Hiện tại đã có cơ hội giả chết thoát thần, Lưu Hiệp tựa như người chết chìm giống nhau nắm chắc cái này cái phao cứu mạng. Nói thực ra, cái này cho Tô Diệu tạo thành một điểm nho nhỏ bối rối. Hắn không nghĩ tới, chính mình hao hết tâm lực cứu sống tiểu hoàng đế, vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Ngươi xác định ngươi đã nghĩ rõ ràng sao? Tô Diệu ngữ khí ngưng trọng, lần nữa hướng Lưu Hiệp xác nhận nói, một khi tân quân xác lập, vậy ngươi liền rốt cuộc không có đổi ý cơ hội. Đối tân quân đến nói, ngươi tồn tại chính là to lớn uy hiếp. Đến lúc đó, dù là bản thân ngươi nhảy ra nói ngươi không chết, cũng sẽ không có người tin tưởng chờ đợi ngươi chính là tội không thể xá mưu phản trọng tội. Đối với Tô Diệu vấn đề, Lưu Hiệp lần nữa cho ra khẳng định trả lời. Chớ biết, quyết định này có thể có chút hoang đường, nhưng chấm thật không nguyện ý lại cuốn vào những cái kia phân tranh bên trong. Lưu Hiệp thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, chấm chỉ hy vọng có thể liền giống như người bình thường, vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Quán quân hầu thần công cái thế, có thông thiên chi năng, chấm tin tưởng chỉ có người như vậy anh hùng mới có thể tại cái này trong loạn thế ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa. Cho nên, mặc kệ quân hầu là tự nhận thiên mệnh cũng tốt, vẫn là tự trong tông thất lại lập tân quân cũng được, chấm đều sẽ toàn lực ủng hộ. Lời nói của Lưu Hiệp đã vượt ra khỏi một cái 8 tuổi hài đồng thành thục cùng thâm thúy, dường như kinh nghiệm vô số tang thương tuế nguyệt, mới khiến cho hắn có như vậy thấu triệt lĩnh ngộ. Đối với cái này, Tô Diệu chỉ là nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lưu Hiệp ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, muốn giả chết thoát thân, thoát khỏi hoàng vị ràng buộc, đối với Tô Diệu đến nói mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là không đến nỗi đem hắn làm khó quá khứ. Bản thân, tại Tô Diệu đếm thử phục sinh Lưu Hiệp thời điểm hắn liền đã làm tốt mất đi cái này tiểu hoàng đế chuẩn bị tâm lý. Hiện tại bất quá là kết quả này sớm đến mà thôi. Tốt ta, nếu như đây chính là tâm nguyện của ngươi lời nói, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tô Diệu nhẹ gật đầu, bất quá dưới mắt thiên hạ rối loạn, tứ phương nhiễu nhương, ngươi nghĩ cứ như vậy tùy tiện mai danh nhận tích qua cuộc sống yên tĩnh chỉ sợ là không dễ, càng đừng đề cập ta còn đáp ứng tỉ tỉ ngươi muốn dẫn ngươi về nhà. Tô Diệu trầm tư một lát sau, quyết định thật nhanh, đã như vậy, theo ta thấy ngươi trước hết ở bên cạnh ta làm thân binh tốt rồi. Như vậy ngươi đã không cần rời nhà người, ta còn có thể bảo hộ ngươi sẽ không bị những cái kia rối loạn lung tung người tổn thương. Càng thậm chí, ngươi còn có thể tận mắt chứng kiến, đồng thời tham dự vào xuống tới đại chiến bên trong. Trong thiên hạ này bởi vậy thiếu một cái hoàng đế bù nhìn, nói không chính xác lại có thể nhiều ra một cái hoành đao lập mã tướng quân tới. Cái gì? Ngươi nguyện ý cho ta một cái trưởng binh cơ hội? Lưu Hiệp kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà lại cho hắn như vậy một cái đề nghị. Lưu Hiệp tự cho là có thể mai danh nhận tích, tự do tự tại sống lại một lần đã là thượng thiên giật dây. Nhưng là đi theo cái này quán quân hầu đánh thiên hạ. tương lai trở thành một cái hoành đao lập mã tướng quân. Cái này Tô Diệu làm sao dám? Hắn liền không sợ tương lai mình tiếp xúc binh quyền về sau, dạ tâm bành trướng, trái lại trở thành đối thủ của hắn, mai táng hắn đại nghiệp sao? Lưu Hiệp trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn trừng to mắt nhìn xem Tô Diệu, trong mắt khiếp sợ vô pháp nói rõ. Mà Tô Diệu thấy này chỉ là cười ha ha ba tiếng, thiên mệnh vô thường, duy có kẻ có đức nhận được. Ngày sau ta nếu có thể quét ngang thiên hạ, được vạn dân kính ngưỡng, thì sợ gì một cái đã chết hoàng đế uy hiếp. Lời nói của Tô Diệu nói năng có khí phách, tràn ngập tự tin cùng phong khoáng, để Lưu Hiệp không cấm vì đó động dung. Đây chính là vương giả khí độ sao? Tại tiểu hoàng đế trong đầu, Quang Vũ đế thân ảnh chợt lóe lên. Vân Đài 28 tướng vi mạnh, nhưng lại không một người có thể cùng Quang Vũ sánh vai. Tại trong luật thế, chỉ có được thực lực tuyệt đối người, mới có thể khống chế vận mệnh của mình, mới có thể có được như thế siêu tuyệt tự tin. Đây là hắn Lưu Hiệp vô luận như thế nào đều làm không được chuyện, nhưng là hiển nhiên, trước mắt quán quân hầu Tô Diệu liền có được phần này lực lượng cùng khí độ. Lưu Hiệp ngắm nhìn Tô Diệu, hắn thân ảnh nho nhỏ tại dưới ánh đến bị kéo đến thật dài, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Một lát sau, Lưu Hiệp thật sâu vái chào, tạ quán quân hầu thành toàn chi nghĩa. Chấm lưu mẫu nguyện ở đây thể, chỉ cần quân hầu nguyện hộ vệ thương sinh, không mang đại nghĩa, ta nguyện lấy quãng đời còn lại chi lực, thể sống chết đi theo, trung phó thiên hạ, cùng gánh mưa gió, nếu có vi phạm, trời chu đất diệt chi. Lưu Hiệp lời nói cũng là âm vang có lực, hắn giọng thanh tuy nói ra như thế nặng nề lời thể trêu đến Tô Diệu lần nữa cười lên ha ha. Tô Diệu sờ sờ Lưu Hiệp đầu, cười nói, không cần như thế nói quá lời. Ta Tô Diệu làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, nếu là đáp ứng chuyện, vậy ta thì nhất định phải làm được. Ngươi lại hơi ngủ lấy một hồi, đợi ngày mai theo ta cùng đi triều hội thượng cho những đại thần kia mở mắt một chút tới. Chương 734, Đồng Trác Sử quyết Lý Nho chiến tử, Lữ Bố bái tướng Tô Diệu đồng bề, 1, chương 734, Đồng Trác Sử quyết Lý Nho chiến tử, Lữ Bố bái tướng Tô Diệu đồng bề, 1, sáng sớm, vị ương cung tiền điện. Tại quân thần trước mặt, Tô Diệu ấn lại Lưu Hiệp bả bay, hào phóng nói, chuyện có bộ dáng như vậy, mắt thấy không nhất định là thật. Ngày xưa Hiếu Linh hoàng đế vì bảo hộ nay bên trên, đã từng chuẩn bị mấy cái thế thân, đồng tác sát hại cũng không phải là hoàng đế bản thân, các ngươi trước mắt tiểu gia hỏa này cũng bất quá là một cái khác thế thân mà thôi. Đối với Tô Diệu lời nói, quân thần cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Diệu cùng Lưu Hiệp, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tô Diệu lời nói này quả thực quá mức ly kỳ, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa, không hiểu rõ cái này quán quân hầu hát cái nào ra. Chết là thế thân, hiện tại vẫn là thế thân. Bệ hạ khi nào có nhiều như vậy thế thân, ta chờ làm sao chưa từng nghe qua. Đúng a, chuyện này không có khả năng lắm đi. Quán quân hầu, ngài đây là tại nói đùa, đúng không? Đúng không? Đồng thừa cùng Vương Doan chờ người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Tô Diệu, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra một tia đùa giỡn vết tích. Nhưng mà, Tô Diệu tấm kia lãnh đạm mặt bộ kệ thượng lại nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngay sau đó, chạm sau lưng Tô Diệu Đồng Dũng thở dài, đi lên phía trước, chắp tay giải thích nói, "Chư vị công khanh, quán quân hầu lời nói hàng thật giá thật. Đi qua ta chờ hôm qua đối đồng tặc trong đêm khảo vấn, chuyện ngọn nguồn hiện đã tra minh rõ ràng. Đồng tặc vì thuận lợi lần trốn, hóa giải chư vị công khanh phản đối, sớ tại Trường An nội loạn trước liền lén lén đem chân chính bệ hạ giao cho thần tín, lặng lẽ mang ra kinh thành, đi đầu một bước trốn hướng phương tây. Kia đồng tặc vốn định tại về sau tại Trường An một phen mưa bét, sau đó lôi cuốn chư vị ra kinh đuổi theo, nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình tin tức bị đồng thị trung để lộ, ta chờ thừa cơ phát động binh biến, đem này kéo tại trong thành. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là quán quân hầu đại quân lại binh quý thần tốc, như thần binh trên trời rơi xuống binh lâm thành hạ, đánh vỡ đồng tặc hy vọng cuối cùng. Giá trị lúc này khác, kia đồng tặc tự biết chuyện không thể làm, nhưng lại không cam lòng xám xịt thất bại, cho nên mới linh cơ khẽ động, nghĩ ra lấy bệ hạ thế thân làm mồi nhử, tại cái này vị ương cung chính điện thiết hạ cả bẫy, cho ta trở diễn ra vở kịch, ý đồ dụ sát chư vị thần công. Nhưng mà, chính như chư vị thấy, ta không ép chính, đồng tặc câm như vẫn chưa đạt được, quán quân hầu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kịp thời đổi tới, kéo lầu cao sắp đổ, bắt sống đồng tặc, cứu ta tương đương đám cháy bên trong. Cái này chân tướng vậy mà là như vậy sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Khó có thể tin, khó có thể tin a. Đối mặt Tô Diệu cùng Đồng Thừa chín thật một giả phát biểu, ở đây bách quan nhóm nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Nhất là Đồng Thừa, hắn thân là đồng chắc cùng Lưu Hiệp hai lần gián điệp, tự nhận là đối hoàng đế rõ như lòng bàn tay, lúc này phản đối nói, bệ hạ có thế thân một chuyện, ta sao không biết? Như thật muốn rời đi bệ hạ, cái kia cũng đồng tặc cũng hẳn là an bài để ta làm mới đúng a. Có thể ta toàn bộ hành trình đối với chuyện này căn bản là không biết chút nào, không thích hợp, cái này không thích hợp a. Đồng Thừa thần sắc khẩn trương, la to lấy hướng Tô Diệu bên người Lưu Hiệp tới gần, dường như muốn lại kỹ càng xác nhận một chút. Nhưng mà, Tô Diệu nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trực tiếp một thanh đưa tay đẩy ra Đồng Thừa, hừ lạnh nói, Đồng thị trung lời ấy chẳng lẽ là đang chỉ trích bản hầu nói láo, khi quân vong thượng, chê bữa quần thần không thành. Đồng Thừa bị Tô Diệu đẩy ra, lảo đảo mấy bước, sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, không dám, không dám, chỉ là việc này. Sự thật phi thường rõ ràng. Tô Diệu khẳng định nói, kia giả mạo bệ hạ bị đồng tặc xuyên tim mà chết liền phát sinh ở các ngươi trước mặt, vô số ánh mắt đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu không phải bệ hạ có thế thân, đứa bé này lại là người nào? Chẳng lẽ là ngươi muốn nói bệ hạ chết mà sống lại, theo giúp ta tới này diễn kịch, lừa gạt chư vị thần công? Đồng Thừa bị Tô Diệu hỏi được á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng lên, hắn há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Xác thực, hôm qua kia kinh tâm động phách một màn còn rõ mồn một trước mắt, đồng chắc tự tay giết hoàng đế tình cảnh dường như đang ở trước mắt. Mà bây giờ, Tô Diệu mang tới đứa bé này, vô luận từ thân hình, khuôn mặt vẫn là khí chất bên trên, đều cùng Lưu Hiệp cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói là không có sai biệt. Cái này khiến Đổng Thừa căn bản là không có cách cãi lại, cũng không thể thật là người chết mà sống lại đi. Đã như vậy, vậy hạ có thế thân chính là như sắt thép sự thật, mà hắn Đổng Thừa vậy mà toàn bộ hành trình đều che ở chống bên trong. Chẳng lẽ nói, mặc kệ là Đổng Trác hay là bệ hạ, đều không có như biểu hiện như vậy tín nhiệm chính mình sao? Sự thật chính là như thế. Tô Diệu nhìn Đổng Thừa á khẩu không trả lời được, nhẹ gật đầu nói, "Đổng thị trung ngươi không cần khổ sở, dù sao ngươi mới vừa vặn phục thị bệ hạ không lâu, đối với chuyện này không biết chút nào cũng hợp tình hợp lý. Chính là ta, cũng là bởi vì ngày xưa Hiếu Linh hoàng đế từng có ủy thác chi ý, cho nên ta mới biết bệ hạ chuẩn bị có thế thân một chuyện. Đồng dạng, Đổng Dũng thân là bệ hạ biểu ca, đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ." Ngay sau đó, Tô Diệu nhìn về phía Đổng Dũng, ra hiệu nói, "Như thế nào, ta nói không có sai à?" Đổng Dũng sững sốt một chút, mặc dù trong lòng mọi loại khó chịu, nhưng y nguyên vẫn là nghiêm mặt phối hợp Tô Diệu nói dối. Quán quân hầu nói cực phải, vậy hạ sát thực có thế thân một chuyện, mặt tướng cũng có biết một hai. Hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói, việc này liên quan đến bệ hạ an nguy, Hiếu Linh hoàng đế tại lúc liền cực kỳ trọng thị, một mực giữ kín không nói ra, chỉ có số ít thân tín biết được, mặt tướng cũng là bởi vì cùng bệ hạ thân cận, mới có thể có biết nội tình. Tô Diệu Đổng Dũng hai người kẻ sướng người họa, lập tức đem những cái kia ngoại thần nhóm hủ chính là sững sốt một chút. Loại này hoàng thất bí mật, bọn họ trong lòng dù có mọi loại suy đoán, nhưng rốt cuộc không phải người trong cuộc, tóm lại vô pháp chứng thực. Rất nhiều người cũng chỉ có thể gật gật đầu ngầm thừa nhận việc này. Dù sao việc này mặc dù ly kỳ, nhưng trong loạn thế này, hoàng đế có thế thân cũng không đủ bị kỳ. Không phải vậy còn có thể làm sao đâu? Công nhiên chống đối cái này quyền thế ngập trời, đã triệt để khống chế thành Trường An quán quân hầu a. Người ta bằng vào lấy mấy ngàn thiết kỵ liền có thể một đường đem Đổng Trác mấy vạn nhân mã Tây Lương thiết quân đổ nhào, bọn họ những này tay không tấc sắt triều thần lại có thể làm thứ gì? Hiện tại lại có bệ hạ cận thần Đổng Dũng làm chứng, ai cũng không nghĩ tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, vì một chút hư vô mở mịt hoài nghi, liền đi đắc tội vị này như mặt trời ban trưa quán quân hầu. Tô Diệu thấy đám quần thần dần dần tiếp nhận hắn lý do thoái thác, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu hoàng đế tùy hứng, cũng thực là cho hắn thoáng thêm điểm phiền phức. Nhưng là chỉ cần hiện tại ngồi vững bệ hạ mất tích một chuyện, Lưu Hiệp cái này thế thân cũng liền có thể chính thức đi đến trước sân khấu, ở bên cạnh hắn tự do hành động. Không thể không nói, đem đường đường hoàng đế thu hoạch chính mình tùy tùng, không quan tâm tiểu gia hỏa này tương lai năng lực thế nào, cái này thoải mái vẫn là rất thoải mái. Kể từ đó đã báo tiên đế ơn chi ngộ, lại hoàn thành đối công chúa lao bà hứa hẹn, còn đem tiểu hoàng đế từ định trước bi kịch con rối kết cục bên trong giải thoát đi ra. Càng mấu chốt chính là, thông qua chuyện này, hắn trên triều đình dựng đứng quyền uy tuyệt đối. Tô Diệu trong lòng âm thầm tính toán, ánh mắt đảo qua quần thần, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng. Hắn biết rõ, nước cờ này đi đúng, không chỉ giải quyết nguy cơ trước mắt, càng làm cho hắn tương lai đại nghiệp đặt vững cơ sở vững chắc, xuống tới cũng có thể tốt hơn lấy triều đình danh nghĩa khai triển hành động. Quan quân hầu lời nói ta chờ đã biết được. Nếu như thế, không biết quân hầu bước kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm việc. Ta chờ lại phải làm như thế nào phối hợp mới tốt. Bước kế tiếp phải làm thế nào, chúng thần nhao nhao phát biểu hỏi thăm. Mà đối với cái này, Tô Diệu tự nhiên sớm đã trong lòng đã có dự tính, vậy hạ mất tích, ta chờ tự nhiên hẳn là phái người tiến hành tìm kiếm, nhưng khi vụ trí gấp, chính là mau chóng ổn định triều cục, để phòng sinh loạn. Chương 734, Đổng Trác xử quyết Lý Nho chiến tử, lữ bố bái tướng Tô Diệu đông về, 2, chương 734, Đổng Trác xử quyết Lý Nho chiến tử, lữ bố bái tướng Tô Diệu đông về, 2, Tô Diệu ánh mắt thâm thúy, vẫn nhìn ở đây bách quan, tiếp tục nói, Đổng Trác dù đã bị bắt được, nhưng nó thế lực chưa hoàn toàn quét sạch, các nơi chư hầu cũng ngao ngoe muốn động, thiên hạ thế cục ý nguyên dung chuyển bất an. Cho nên dưới mắt chuyện gấp gáp nhất chính là đem cái này thủ lĩnh phản loạn Đổng Trác xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, gian đe, chấn nhiếp đạo trích, lấy chiêu cáo thiên hạ ta triều đình hy vọng vẫn còn. Bách quan nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu đồng ý bọn hắn biết rõ, tại Đổng Trác bạo trình dưới, triều đình hy vọng không tại, nhất là Đổng Trác cuối cùng hướng về thiên hạ gửi thư tín yêu cầu chư hầu vào quan trung lấy tô một chuyện, chính là cực lớn thai hoàng ẩm. Bây giờ Đổng Trác tốc độ bại, phải nên mau chóng đem này xử quyết, đồng thời phát ra làm sáng tỏ báo cáo, để các nơi chư hầu không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quân hầu nói cực phải. Cái Vân thở sâu, mở miệng đồng ý nói, Đổng Trác đại nghịch bất đạo, tội ác chống chết, không giết không đủ để nhìn thẳng vào nghe, phải nên mau chóng sẽ nghiêm trị nhanh chóng xử quyết, gian đe. Không sai, Đổng Trác này tặc, họa loạn triều cương, giết hại trung lương, ức hiếp dân chúng, việc ác bất tận, tội lỗi đi tội lỗi chống chết, nhất định phải nghiêm trị không tha. Vương Doãn ngay sau đó cái Vân lời nói, cũng là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn trong nháy mắt câu lên quần thần bị Đổng Trác ép bá hồi ức, trong lúc nhất thời quần thần sục sôi, nhao nhao yêu cầu nghiêm trị Đổng Trác, tuyệt không thể để hắn nhẹ nhõm liền chết. Tô Diệu nghe cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý nói, chư vị nói có lý. Đổng Trác tội ác chồng chất không thể khinh suất tha thứ, chỉ là theo các vị ý kiến, theo ta Đại Hán luật pháp, Đổng Trác phải làm xử trí như thế nào mới hiển lộ rõ ràng quốc pháp chi uy nghiêm, bình vạn dân chi bằng hắn giận. Xử trí như thế nào Đổng Trác? Lần này có thể để đám quần thần tinh thần tỉnh táo. Lập tức, đám người nói thoải mái. Có nói đem này chém đầu gian chúng, đầu treo ở trên cửa thành, bạo phơi 3 năm, gian đe, có nói đem này làm chỉ sự tử, thiên đao vạn quả, lấy giải sự phẫn nộ của dân chúng, còn có nói đem thứ năm ngựa phân thây, ngũ sa phanh thây thị chúng, hiển lộ rõ ràng quốc pháp uy nghiêm. Cuối cùng, Tô Diệu cảm thấy chém đầu quá dễ dàng, mà lăng chỉ lại quá tàn nhẫn, không tại hán luật liệt kê, cuối cùng đại bút một câu, Đổng Trác vận mệnh chính là tại trong thành Trường An tâm trên đường phố bị ngũ mã phanh thây, châu ngũ sa phanh thây chi hình. Mà trừ này bản thân bên ngoài, như phản chi tội, tam tộc di diệt tự nhiên cũng là thiếu không được. Chỉ bất quá, bởi vì hắn người nhà hiện tại phần lớn đều giấu ở Mỹ ổ, một mẹ hốt gọn còn cần một chút thời gian. Kết quả là, cùng ngày xử quyết cũng chỉ có Đồng Trác bản thân cùng này tại Trường An cá biệt gia thuộc. Pháp trường bên trên, Đồng Trác bị trói gô, quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Diệu, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn hiện tại đã đem Tô Diệu giết ngàn vạn lượt. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn không có như vậy siêu năng lực. Đầu lưỡi bị nổ Đồng Trác chỉ có thể phát ra ô ô tiếng giống giận dữ, phát ra vô lực kháng nghị. Rất nhanh, tại đình ý chủ quản hình pháp quan viên tuyên đọc Đồng Trác tội ác hoàn tất về sau, Nam Thất Tuấn Mã bị xua đuổi hướng về phía trước, đi vào Đồng Trác bên người. Kia hành hình đao phủ cầm dây trói bị chặt chẽ bọc tại Đồng Trác tứ chi cùng trên cổ, đem hắn vững vàng cùng mông ngựa kết nối cố định. Sau đó, ngay tại Tô Diệu một tiếng hành hình ra lệnh về sau, Tuấn Mã nhóm bị người cưỡi nhóm điều khiển, tứ tán chạy. Cứ như vậy, tại vô số vây xem quan viên cùng dân chúng ánh mắt dưới, Nam Thất Tuấn Mã một tiếng tê mình, móng ngựa lao nhanh, dây thừng căng cứng, Đồng Trác thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành năm khối, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Mà cái này thảm liệt một màn chẳng những không có để vây xem tất cả mọi người e ngại khủng hoảng, ngược lại là dẫn bạo tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chết chết, Đồng Tặc rốt cuộc chết. Quán quân hầu Bạt Tuế, đại hán Bạt Tuế. Tiếng hoan hô liên tiếp vang tận mây xanh, dân chúng trong mắt lóe ra kích động nước mắt, bọn họ ra sức vung vẩy hai tay chúc mừng cái này họa loạn triều cường, giết hại trung lương ác tặc rốt cuộc đạt được bốn có báo ứng. Bách quan nhóm càng là kích động cùng tôi, bọn họ nhao nhao đi xuống đài cao, đi vào pháp trường biên giới, nhìn xem Đồng Tặc kia máu me nhảy múa tán khu vỗ tay khen hay. Bọn hắn biết, Đồng Trác chết hết không chỉ có là đối với hắn cá nhân trừng phạt, càng là đối với thiên hạ tất cả làm ác giả cảnh cáo. Đồng Tặc đền tội, thiên hạ thái bình. Không ít người đều hô to như vậy khẩu hiệu, phát tiết lấy tâm tình trong lòng, thậm chí vậy mà còn có người muốn thừa dịp xông loạn tiến pháp trường, cướp đoạt Đồng Trác thi thể, hận không thể ăn sống này thịt. Bất quá, loại này quá mức qua trương hạn chế chẳng cảnh chuyện Tô Diệu tự nhiên sẽ không cho phép. Pháp trường chung quanh, Tô Diệu đám binh sĩ duy trì lấy trật tự, ngăn cản những cái kia thần sắc phấn khởi của chúng, bảo đảm sự quyết quá trình thuận lợi tiến hành. Ngay sau đó, Đồng Trác tại kinh bộ phận gia thuộc cùng thân tín, tàn đảng chờ cũng bị từng cái áp giải tới, lần lượt xử quyết chiến đầu. Làm hành hình hoàn tất về sau, Tô Diệu lại lập tức hạ lệnh, đem Đồng Trác thủ cấp mang tới, treo đầu cửa thành, gian đe. Mà cùng lúc đó, đối với Đồng Trác tại quan trung còn lại tàn đảng nhóm Tô Diệu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đầu tiên uy hiếp lớn nhất chính là Đồng Trác kia phái đi ra tại phương Bắc cùng Trương Liêu chờ người rằng con Lý Nho bộ đội sở thuộc. Những gây lương đó đội mạnh còn có bộ phận Bắc quân tinh nhuệ có được hoàn chỉnh biên chế cùng sung túc giã chiến lực lượng. Nếu như để bọn hắn chạy ra vây quanh, kia quan trung các nơi đem khắp nơi khói lửa, đối với kinh tế địa phương phá hư không thể tính toán. Cho nên, tại tử hình Đồng Trác về sau, Tô Diệu lúc này tìm đến Lữ Bố, Thăng Kỵ Đô úy, xuất lĩnh chính mình dưới trướng 2000 thiết kỵ lao thẳng tới phương Bắc, cùng Trương Liêu cùng Vu Phu La xuất lĩnh hung nâu người cưỡi nhóm giáp công Lý Nho. Lữ Bố xuất lĩnh thiết kỵ như gió táp mưa rào càn quét phương Bắc, bọn họ tiếng vó ngựa rung động đại địa, chỗ đến, đều lệnh kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Trương Liêu cùng Vu Phu La hung nâu người cưỡi nhóm sớm đã chờ đã lâu, thấy Lữ Bố đại quân đến, lập tức sĩ khí đại trấn, hai bên cấp tốc hợp bình một chỗ, đối Lý Nho bộ đội triển khai mãnh liệt thế công. Muốn nói Lý Nho bộ đội chính là Đồng Trác dòng chính Tây Lương đội mạnh, lại có tương đương bộ phận cao thuận mang tới Bắc quân tinh nhuệ, cho dù không địch lại, cũng có thể cho kẻ địch tạo thành tương đương tổn thất. Nhưng mà, Đồng Trác tin chết tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh Lý Nho bộ đội sở thuộc sĩ khí. Nhất là khi biết được bọn hắn đã từng hiệu chung lãnh tụ, cái kia quyền nghiêng nhất thời Đồng Trác, vậy mà liền như vậy bị ngũ mã phanh thây, chỗ ngũ sa phanh thây chi hình, cái này khiến bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tuyệt vọng. Đồng Công chết rồi. Đây không có khả năng. Đồng Công làm sao có thể cứ như vậy chết rồi? Vậy chúng ta còn ở nơi này liều cái gì mệnh a? Đối mặt Lữ Bố cùng Trương Liêu đám người trước sau giáp công, mất đi chủ tâm cốt đám binh sĩ quân tâm dao động, binh vô chiến tâm. Lý Nho mặc dù có tâm trọng chỉnh sĩ khí, dẫn đầu bộ đội rút lui, như đổ đồng sơn tái khởi. Nhưng là, Cao Thuận xuất lĩnh Bắc quân lại làm ra cùng bọn hắn trái lại quyết định. Ta chờ chính là quân đội của triều đình. Cao Thuận trên chiến trường hô lớn, nay Đồng Tặc đền tội, các ngươi đều là triều đình phản địch, còn không mau mau bỏ vũ khí xuống, đầu hàng miễn tử. Cao Thuận âm thanh trên chiến trường quân quần, giống như hồng trung đại lữ, linh hai nhức óc. Hắn xuất lĩnh Bắc quân tướng sĩ nhóm, nguyên bản là chung với quân đội của triều đình, chỉ là bị Đồng Trác cưỡng ép chiêu mộ, mới bị ép trở thành hắn nanh bước. Bây giờ, Đồng Trác đã chết, bọn họ tự nhiên không muốn lại vì phản nghịch hiệu lực, nhao nhao hưởng ứng Cao Thuận hiệu triệu, lâm trận khởi nghĩa. Cao Thuận bộ Bắc quân phản chiến giống như một thanh sắc bén truy thủ, hung hăng cắm vào Lý Nho trái tim. Nguyên bản liền sĩ khí xa suốt Lý Nho bộ đội, tại Cao Thuận Bắc quân phản chiến phía dưới càng là loạn cả một đoàn, các binh sĩ nhao nhao ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, có tác chạy tứ phía, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Lý Nho thấy thế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Luôn luôn tự xưng là trí kế bách xuất hắn tại cục diện như vậy cũng là thúc thủ vô sách. Lữ Bố, Trương Liêu, Cao Thuận, Vu Phu La chờ người các lĩnh bộ đội sở thuộc đối Lý Nho phát động cuối cùng thế công. Lữ Bố xuất lĩnh Tô Diệu bản bộ thiết kỵ từ phía nam mà đến, một ngựa đi đầu, tay cầm vương thiên hỏa kích, như vào chỗ không người, gió thổi cỏ dạng, giết đến Lý Nho bộ đội trận cước đại loạn. Mà Trương Liêu chờ người cũng không cam lòng yếu thế, tự phương bắc phát động thế công, hắn vung vẩy trường đao vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang. Sau lưng Vu Phu La xuất lĩnh hung nâu người cưỡi nhóm cũng là dũng mãnh dị thường, bọn họ cưỡi khoái mã, cơ luân đao, dương cung kỵ sạ, cùng Lý Nho bộ đội triển khai kịch liệt giao phong. So với bọn hắn hai bộ toàn kỵ đại quân, Cao Thuận Bắc quân thì là vững vàng, thận trọng từng bước. Bọn hắn mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ chi sư, sức chiến đấu cực mạnh. Dưới sự chỉ huy của Cao Thuận, ba quân tướng sĩ nhóm phối hợp ăn ý, bắt lấy Lý Nho bộ đội hỗn loạn quay người từ đông phương nghiêng cắm mà vào, như một thanh đao nhọn thẳng đến nải Tâm Phúc. Như thế ba mặt giáp công thế công, Lý Nho chỗ nào có thể chống cự, hắn thấy tình thế không ổn, muốn phá vây mà chạy. Nhưng mà, Liều Cơ động hắn nơi nào liều qua Tô Diệu Thiết Kỵ cùng Du Mục người cưỡi. Lữ Bố chờ người nắm chắc thắng lợi trong tay, sớm đã ngờ tới hắn tính toán, tại Lý Nho chạy trốn trước cũng đã sớm bọc đánh đúng chỗ, gặp một lần hắn có dị động lúc này nhao nhao vòng vây đi lên. Cuối cùng, đi qua một phen kịch chiến, Lý Nho tại hôn chiến bên trong bị Lữ Bố một kích đâm chết, kết thúc hắn tội ác cả đời. Hắn mang tới Tây Lương đội mạnh cũng bởi vậy toàn quân bị diệt, trừ chiến tử hơn ngàn người bên ngoài, dư bộ đều bị Lữ Bố cùng Trương Liêu chờ người hợp nhất. Đến tận đây, đồng chắc thế lực còn sót lại cuối cùng giã chiến lực lượng cũng bị toàn quân bị diệt. Tại trên địa đồ xác nhận cái này đại thắng kết quả về sau, tại Trương An hoàn thành chỉnh đốn Tô Diệu không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hắn lập tức hạ lệnh ngợi khen tam quân, thảo đồng đám công thần đều có phong thưởng, trừ một mực theo bên người Triệu Vân tấn thăng kỵ đô úy bên ngoài, Lữ Bố cũng rốt cuộc đạt được ước muốn, bái trung lang tướng cũng đô đốc quan trung quân sự, cùng quan phục nguyên chức Kinh Triệu Doãn cái hơn cùng nhau, hai người một văn một võ xử lý quan trung sự vận, một bên tìm kiếm đó cũng không tồn tại hoàng đế manh mối, một bên tiếu trừ nơi đó đạo tặc cùng loạn quân, bình định địa phương chiến loạn, khôi phục nơi đó sinh sản trở. Làm xong những chuyện này về sau, Tô Diệu liền dẫn Triệu Vân cùng Vương Lăng chờ người, đi đầu lĩnh dưới trướng hơn ngàn tinh kỵ, một kỵ ba ngựa bắt đầu một trận đông trở lại Lạc Dương hành quân gốc. Mà tại Tô Diệu về sau, Đồng Dũng cũng đem lập tức lên đường, hắn tiếp nhận Đồng Thừa Hổ bí trung lang tướng trước, xuất lĩnh dũng tướng cấm quân hộ tống triều đình công khanh đông về Lạc Dương. Bất quá, quan trung chuyện nơi đây kỳ thật còn chưa hoàn toàn kết thúc. Tại Tô Diệu trên bản đồ, tại cái này quan trung khu vực bên trong vẫn còn có cuối cùng một mảnh chấm đỏ điểm. Nơi đó chính là Đồng Trác tại này đất phong khổ tâm kinh doanh hang ổ mi ổ. Bất quá đối với cái này, Tô Diệu là không chút nào lo lắng. Bởi vì hắn phái đi ra phụ trách chủ công nơi đó chính là nổi tiếng Hán Mạn Tam Kiệt một trong Hoàng Phụ Tung tướng quân. Chương 735, Hoàng Phụ Tung khoát xuất kích. Chương 735, Hoàng Phụ Tung khoát xuất kích Hoàng Phụ Tung, Hán Mạn Tam Kiệt một trong. Một thân cả đời làm người yêu thận tận cần, tuần tự thượng biểu trần gián có bổ ích người hơn 500 chuyện, đều thư tay, thủy bản nháp, không nói tại bên ngoài. Lại luôn luôn thân tín hạ sĩ, môn mua lưu khách, người đương thời đều xưng này trung hiền liên minh. Nay trải qua linh, thiếu, hiến tam đế, từ đầu đến cuối chung với triều đình, nhiều lần xây chiến công, bình loạn duy ổn, tuy nhiều lần bị vu hãm, nhưng cương trực không thiên vị, không tham dự cấm, còn dán luôn đặc xá, lo quốc đỡ dân, đức bố thiên hạ, vì gia quốc thiên hạ làm ra trọng đại công hiến. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là này như vậy tính cách, làm Đồng Trác mang thiên tử lấy lệnh chư hầu thời điểm, Hoàng Phụ Tung mới không có làm ra tán thành chống cự, tại một tờ chiếu mệnh trước liền ngoan ngoan bỏ tay, kém chút bị Đồng Trác chặt đầu. Bây giờ Tô Diệu Chu Đồng Trác giải phóng triều đình, trọng trấn triều cương, Hoàng Phụ Tung tuy không phải Tô Diệu thần tín, nhưng Tô Diệu y nguyên làm được chọn người hiện tại, đối nó ủy thác trách nhiệm. Ngay tại Tô Diệu phong Lữ Bố kỵ đô úy, mệnh này xuất đại quân ra kinh thẳng đến phương Bắc Lý Nho đại quân thời điểm, Hoàng Phụ Tung cũng phải lấy một lần nữa bái tướng Tả tướng quân, xuất lĩnh bộ phận Tô Diệu kỵ binh cùng trong thành Tây Lương hàng tốt cùng bộ phận Bắc quân Tây Viên tản quân chờ Đông Liệu bốn kiếm ra một chi bộ đội, Tây Trinh Miểu, tiêu diệt Đồng Trác thành lũy cuối cùng. Bất quá, so với Lữ Bố chờ người xuất lĩnh tinh kỵ trên xa trường phóng ngựa bay nhanh điên cuồng tấn công, Hoàng Phụ Tung tướng quân bởi vì mang theo bộ đội nhiều vì tản quân, nhân thủ có hạn, tại đối mặt Miểu kiên thành thời điểm, hắn đương nhiên không có phát động cường công, mà là quyết định áp dụng những biện pháp khác tới bắt lại tòa này kiên thành. Lại nói làm Hoàng Phụ Tung xuất lĩnh đại quân đến Mi Ổ dưới thành lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Mi Ổ, tòa này Đồng Trác khổ tâm kinh doanh nhiều năm thành lũy, dựa vào núi, ở cạnh sông, tường thành cao lớn dày đặc, công sự phòng ngự cực kỳ kiên cố không nói, Đồng Trác còn ở nơi này chữ hàng có thể bị đại quân trèo chống 30 năm khổng lồ lương thảo cùng vật tư dự trữ, chuẩn bị tại thế cục bất lợi lúc làm cuối cùng đường lui. Hoàng Phụ Tung đứng ở dưới thành, nhìn qua tòa này hùng vĩ thành lũy, trong lòng cũng không cấm dâng lên một cố kính ý. Đồng Trác mặc dù tàn bạo bất nhân, nhưng Hoàng Phụ Tung cũng không thể không thừa nhận, này ở trên quân sự mới có thể không thể khinh thường, tòa này Mi Ổ chính là Đồng Trác trí tuệ cùng dã tâm kết tinh. Hoàng Phụ Tung rất rõ ràng, đối với dạng này thành trì, nếu như cường công cứng rắn lấy, chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Cho nên Hoàng Phụ Tung tại một phen quan sát sau vẫn chưa nóng lòng công thành, mà là hạ chỉnh đốn vây thành mệnh lệnh, truyền lệnh xuống toàn quân chỉnh đốn vây mà không công. Nghe được mệnh lệnh này, người khác tạm thời không đề cập tới, Hoàng Phụ Tung từ từ Hoàng Phụ Ly liền làm tức tỏ vẻ phản đối, thúc phụ, ta chờ làm gì bảo thủ như vậy? Đồng tắc đến tội, này vây cánh hoặc chết hoặc hàng, quan trung đại cục đã định. Mi Ổ dù thành tường cao cố, nhưng lại đã là cô thành một tòa, trừ đồng tắc gia tộc nhân viên cùng một chút tử trung thuộc cấp bên ngoài, đã không có bao nhiêu có thể dùng chi binh. Ngài bây giờ một lần nữa trường binh, phải nên mượn cơ hội này, lập xuống chiến công hiển hách, dựng lại uy vọng mới là. Vây mà không công mặc dù ổn thỏa, nhưng kéo dài lâu ngày, cho dù thủ thắng cũng sẽ bị những cái kia túm mùi bọn tiểu bối đoạt danh tiếng a. Hoàng Phủ Ly âm thanh gấp rút, biểu lộ kích động, đối thúc phụ Hoàng Phủ Tung quyết sách là rất là không hiểu. Cái gọi là túm mồi tiểu bối tự nhiên chỉ là Bắc Lộ quân Lữ Bố. Bọn hắn hai phe binh mã gần như đồng thời xuất phát, gánh vác tiêu trừ đồng tặc tàn đảng sứ mệnh. So với chỉ là kỵ đô úy liền lĩnh 2000 thiết kỵ Lữ Bố, Hoàng Phủ Tung là cao quý tả tướng quân lại cũng chỉ bất quá là lĩnh hơn 3000 chấp vá lung tung tàn binh. Cái này khiến Hoàng Phủ Ly tự nhiên là âm thầm phân cao thấp, hy vọng Hoàng Phủ Ly có thể lập xuống so Lữ Bố uy hoàng hơn chiến công, trọng trấn Hoàng Phủ gia hy vọng. Hoàng Phủ Tung nghe vậy, nhíu mày, hắn lý giải Hoàng Phủ Ly tâm tình, nhưng rõ ràng hơn dưới mắt thế cục. Hoàng Phủ Tung khẽ khẽ thở dài, thầm thì nói, Ly Nhi à, ngươi có chỗ không biết, cái này tài dùng binh không hề tầm thường, làm xem xét thời thế, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Kỵ đô úy Lữ Bố chính là xông vào trận địa mãnh tướng, hắn đối mặt chính là Lý Nho Bộ cũng là tại giã ngoại hạ trại bảy trận, cùng Hung Nâu kỵ binh rằng co, cho nên quán quân hầu cho hắn phái thêm kỵ binh, tăng cường cơ động, chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Mà ta quân đâu, làm chính là công thành phá thành nhiệm vụ, đối mặt chính là vững như thành đồng mi ổ kiên thành, trong thành quân coi giữ dù không nhiều, nhưng dựa vào địa lợi, công sự phòng ngự hoàn thiện, lương thảo sung túc, đủ để thủ vững hồi lâu. Hoàng phủ tung ánh mắt thâm thúy, quét mắt trên tường thành những cái kia trận địa sẵn sàng quân coi giữ, tiếp tục nói, cường công phía dưới, ta quân chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng, cho dù cuối cùng có thể phá thành, cũng là thắng thảm, được không bù mất. Cái này, kia như thế nói đến, cái này quán quân hầu chẳng phải là đang khi dễ người sao? Hoàng phủ Ly lúc này giận dữ, hắn cho chúng ta phái liền điểm ấy đông liệu bốn góp tàn binh, còn để chúng ta đánh như thế khó khăn kẻ địch, chớ không phải là muốn mượn đao giết người, để chúng ta hoàng phủ ra đi chịu chết. Hoàng phủ Tung nghe vậy, sầm mặt lại, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Hoàng phủ Ly ăn nói linh tinh, im ngay. Ly Nhi, ngươi sao có thể như thế chửi bới quan quân hầu? Hoàng phủ Ly bị thúc phụ nghiêm khắc quát lớn giật nảy mình, nhưng trong lòng của hắn vẫn là không cam lòng, nhỏ giọng nói lầm bầm, thúc phụ, chất nhi chỉ là luận sự, chẳng lẽ không phải bộ dạng này sao? Cường công lại không thể cường công, vây thành nơi này chính là có danh xưng 30 năm lương thực, chúng ta cứ như vậy đâm vào ngoài thành, chẳng lẽ muốn chờ thêm cả một đời không thành? Đến lúc đó đánh lâu không thể, kéo dài lâu ngày, sợ là kia quán quân hầu liền có thể tìm tới lý do, một tờ chiếu thư coi như không muốn ngài mệnh, kia chiếm binh quyền cũng là thiếu không được, chúng ta cái này chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Tiểu tử sao dám nói bậy? Hoàng phủ Tung nghe vậy lúc này giận dữ mắng mỏ chất nhi, quán quân hầu bây giờ mặc dù binh lực không nhiều, nhưng này uy thế càng cao hơn đồng tặc ba phần, lại luôn luôn làm theo ý mình, không quan tâm thế nhân ánh mắt. Nếu là hắn muốn tính mạng của bọn ta, làm gì vẽ vời thêm chuyện, còn phái binh tương trợ. Quan quân hầu có thể để người thúc phụ ta lãnh binh đến lấy cái này mi ổ, chính là hắn tin tưởng ta Hoàng phủ Tung có phá thành chi năng. Hoàng phủ Tung âm thanh trầm ổn, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định tín nhiệm, hắn như thế làm việc, tự nhiên có hắn suy tính, ta chờ chỉ cần tận tâm tận lực, hoàn thành sứ mệnh liền có thể. Hoàng phủ Ly bị thúc phụ lời nói đến mức cá khẩu không trả lời được, hắn cúi đầu xuống, trong lòng dù vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không dám phản bác nữa. Hoàng phủ Tung thấy thế, hòa hoãn ngữ khí, tiếp tục nói, Ly Nhi, ngươi trẻ tuổi nóng tính, có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng nhất định không thể hành sự lỗ mãng. Tài dùng binh, không phải là chỉ có làm mượn, cũng có thể chỉ lấy, cái này chính là cổ nhân binh pháp nói tới thượng binh phạt mưu kế sách. Chính là dưới mắt cái này mi ổ, mặc dù thành tường cao cố, nhưng trong mắt của ta liền cũng không quá mức khó khăn, chỉ cần lược thi tiểu kế, bất quá 10 ngày, này thành tất phá vậy. Hoàng phủ Ly nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đội vàng cung kính hành lễ nói, thúc phụ dạy phải, chất nhi biết sai. Lại nói ngài coi là thật nhưng có phá địch kế sách, còn mời nhanh chóng báo cho chất nhi. Hoàng phủ Tung nghe xong nuốt dâu cười một tiếng, đập phách Hoàng vừa Ly bà bay, nói, muốn toàn thắng này chiến, ta chờ làm lấy công tâm là thượng sách, đi bốn bề thọ địch kế sách, tan rã lính phòng giữ đấu trí, các thành này không công có thể phá cũng. Chương 736, danh tướng kế sách thần kỳ phá địch. Chương 736, danh tướng kế sách thần kỳ phá địch. Bốn bề thọ địch kế sách. Hoàng phủ Ly nghe xong cuối cùng rõ ràng thúc phụ ý tứ. Ngày xưa Hạng Vũ bị nhốt cai hạng, hán quân sợ địch binh ngoan cố chống cự, lưỡng bại câu thương, liền mệnh binh sĩ bốn mặt hất lên sở ca, khiến cho sở quân đốt cảm giác nhớ nhà, lo đất sở mất sạch, sĩ khí sa sút, bị tan rã đấu trí, cuối cùng đại bại Hạng Vũ. Bây giờ đối mặt đồng chắc quân những này thủ vững mi ổ cuối cùng tàn đảng, Hoàng phủ Tung liền cũng quyết định lập lại chiêu cũ. Nhất là hắn trong quân có gần nửa đều là trong thành Trường An Lý Thị huynh đệ Lâm trận khởi nghĩa mang ra Tây Lương chiến sĩ, cùng nơi này lính phòng giữ phần lớn có đồng hương tình nghĩa, chính thích hợp thi triển kế này. Lúc này Hoàng phủ Tung liền tìm đến dưới trướng đồng hành trước đồng chắc thuộc cấp Lý Ứng cùng Lý Lợi huynh đệ, đi đầu hỏi thăm hai người thủ tướng cùng với thành phòng tình huống. Hồi tướng quân, trong thành thủ tướng chính là đồng tặc thuộc cấp Dương Định. Dương Định? Hoàng phủ Tung nghe vậy khẽ nhíu mày, căn bản nhớ không nổi lai lịch người này. Cái này cũng có trách, bởi vì Tô Diệu sinh động, chẳng những đồng chắc thân tộc quan lớn như Nhu Phụ, Lý Nho cùng đồng mân chờ người tất cả đều chết tử, ngay cả trong lịch sử những cái kia vốn nên tại đồng chắc bại vòng sau họa loạn Trường An tàn đảng Lý Giác Quách Tỷ mấy người cũng tất cả đều bị Tô Diệu giết sạch. Dương Định, cái này tại Lý Giác Quách Tỷ chấp chính lúc các đời Trấn Nam cùng An Tây tướng quân Quách Tỷ thuộc cấp giờ phút này chính là đồng chắc quân hàng hiếm xuất lại số ít tướng lãnh cao cấp. Nhưng là dù vậy, tại đồng chắc lúc còn sống, hắn cũng hoàn toàn là không đủ tư cách bị Hoàng phủ Tung nhận biết tiểu tướng mà thôi. Người này tuy không phải danh tướng, nhưng theo ta biết, cũng là đồng tặc dưới trướng một viên hán tướng. Lý Ứng nhắc nhở, hắn là người dũng mãnh, đối đồng tặc cũng là trung thành và tận tâm, lần này có thể bị đồng tặc phái tới phía sau thủ hộ mi ổ hang ổ, chính là chứng cứ rõ ràng. Hoàng phủ Tung nghe điểm một cái, tỏ ra là đã hiểu, đồng tặc lấy quân công lập nghiệp, dưới trướng nhiều Tây Lương dũng sĩ, dũng mãnh hạng người nhiều không kể xiết, xác thực không thể khinh thường. Nhưng người không phải thánh nhân, ai mà không có sai lầm. Cái này Dương Định nếu trước đó không lộ ra trước mắt người đời, hiển nhiên cũng là có này không đủ ở chỗ đó. Hắn tính tình như thế nào? Có cái gì nhược điểm, các ngươi lại có biết hay không? Tướng quân anh minh. Ngay tại Lý Ứng trầm ngâm thời điểm do dự, Lý Lợi theo sát lấy bổ sung nói, Dương Định người này mặc dù trung thành dũng mãnh, nhưng là này dũng mãnh có thừa, nhu trí không đủ. Hắn tính cách thẳng thắn, dễ dàng xung động, lại tham tài háo sắc một cái không rơi, tại Quách Tỷ dưới trướng lúc, liền từng bởi vì tranh đoạt chiến lợi phẩm thuộc về cùng ta huynh Lý Giác Bộ nhiều lần có bất hòa, nhiều lần phát sinh xung đột, nếu không phải đồng tặc cùng Quách Tỷ một mực che chở ta chờ đã sớm đem này chấm giết. Hoàng Phủ Tung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tham tài háo sắc hạng người khó có không màng sống chết dũng khí, cái này Dương Định như thế tính cách ngược lại là một cái rất tốt đột phá khẩu. Lúc này, Hoàng Phủ Tung liền hạ lệnh chấp hành công tâm chiêu hàng kế sách. Hắn đầu tiên là ung dung tại mi ổ bốn phía hạ trại, mỗi ngày phái ra đám bộ đội nhỏ dưới thành gọi hàng chiêu hàng, đồng thời dùng mũi tên đem thư khuyên hàng bắn vào trong thành. Thư khuyên hàng bên trong, Hoàng Phủ Tung không phải là cổ hủ lên án mạnh mẽ kể rõ Đồng Trác việc ác, hy vọng những này quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, mà là suy bụng ta ra bụng người vì mọi người mưu đồ tương lai đừng ra. Hắn đầu tiên là kỹ càng miêu tả Đồng Trác binh bại bỏ mình đi qua, nói nói quán quân hầu bách chiến bách thăng thế không thể đỡ, thiên hạ đại thế mênh mông của quận, thuận chi người xương làm trái người vong. Bây giờ Đồng Trác đã túi đầu liền giết, nó thế lực sụp đổ, thiên hạ đại cục đã định, chiều hướng phát triển, tiếp tục ngoan cố chống lại bất quá là phí công vô ích. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Tung lại nói rõ, triều đình tru sát Đồng Trác, thảo phạt Miêu, mục tiêu chỉ ở Đồng Trác thân tộc một đảng, chỉ cần trong thành quân coi giữ nguyện ý đầu hàng, triều đình đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ này tính mệnh, cũng căn cứ nó biểu hiện cho tương ứng thu xếp cùng ban thưởng. Đối với mấy tên binh lính kia, Hoàng Phủ Tung cam đoan bọn hắn có thể thu hoạch được đặc xá, nguyện ý tiếp tục tổng quân chiến sĩ đem sắp xếp mới bộ đội, muốn về nhà người cũng đều có thể hết thảy cho qua phát cho lộ phí, hứa này trở về trong thôn, cùng người nhà đoàn tụ, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Mà đối với các tướng lĩnh, Hoàng Phủ Tung cũng hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý chủ động mở thành hiến hàng, chẳng những cho phép bọn hắn giữ lại chức vụ ban đầu, còn biết phát cho ban thưởng, hứa bọn hắn tiếp tục mang binh vì đại hán hiệu lực, tiến công lập nghiệp. Hoàng Phủ Tung thư khuyên hàng luôn từ khẩn thiết, lo dịp rõ ràng, đã hiện ra triều đình tha thứ cùng rộng lượng, lại sáng tỏ vạch ra tiếp tục chống cự hậu quả nghiêm trọng, có rất mạnh sức thuyết phục. Một kinh quân coi giữ phát hiện, liền lập tức ở các tướng sĩ trung gian dẫn phát sóng to gió lớn. Đồng công chết rồi, cái này sao có thể? Dưới mắt ta trở nên làm thế nào cho phải? Mi ổ trong thành, các phương nhân viên là nghị luận ở mỹ, khẩn trương không thôi. Không có cách, Đồng Trác bại vong thực tế là quá nhanh, rõ ràng mấy ngày trước đây bọn hắn mới tiếp vào Đồng Trác thư, muốn bọn hắn đưa ra gian phòng cùng đất trống, chuẩn bị nên đón đại quân tiến vào chiếm giữ. Ai có thể nghĩ, trong nháy mắt bất quá mấy ngày, Vinh Lâm thành hạ vậy mà là triều đình đến lấy bộ đội, người dẫn đầu vẫn là kia hiển hách uy danh danh tướng Hoàng Phủ Tung. Bất quá, muốn nói bên trong thành sợ hãi nhất, còn muốn số những cái kia được an trí ở đây đồng thị các tộc nhân. Bọn hắn không nghĩ tới, trưởng thành có vì Đồng gia thân tộc vậy mà lại toàn quân bị diệt, dưới mắt chính mình duy nhất dựa vào cũng chỉ thừa thủ tướng Dương Định. Kết quả là, khi biết tình huống về sau, đồng thị các tộc nhân chen chúc mà đến, ngăn chặn Dương Định cửa lớn kêu rên, "Dương gia úy, Đồng công ngày xưa không xử bạc với ngươi, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ a." "Đúng a, đúng a. Chúng ta nơi này có 30 năm lương thực, chỉ cần kiên trì tử thủ, ta trở duy Dương giáo úy như thiên lôi sai đầu đánh đó, thuế ruộng nữ nhân giáo úy đồng đều có thể tự dứt a." Dương Định ngồi tại trên đại sảnh, cau mày, nghe những này đồng thị các tộc nhân khóc lóc kể lể cùng cầu khẩn, sắc mặt âm trầm không chừng. Hắn biết rõ, thế cuộc trước mắt đã đối với hắn cực kỳ bất lợi, Đồng Trác bại vong như là sấm sét giữa trời quang, để hắn trở tay không kịp, làm Đồng Trác dưới trướng tướng lĩnh, chính mình thời khắc này tình cảnh cũng biến thành mười phần nguy hiểm. Có như vậy một mấy mắt, Dương Định đều muốn dứt khoát đầu hàng được. Nhưng là, không thể không nói, tiền tài động lòng người, quyền lực mê người mắt. Lúc đầu chỉ là cái biệt bộ tư mã chính mình bây giờ bởi vì thủ mi ổ bị thăng giáo úy, Đồng Trác vừa chết, hắn càng là thành toàn thành trụ cột. Nghe những đồng thị đó tộc nhân viết pháp, chỉ cần hắn nguyện ý thủ thành, kia Đồng gia tiền tài cùng nữ nhân liền đều thuộc về chính mình. Cái này so với triều đình mở ra bảng giá hiển nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Hắn trên chiến trường liều mạng không phải liền là vì có thể hảo hảo hưởng thụ sao? Bây giờ có thể trong thành này là mấy chục năm thổ hoàng đế, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Ta vấn đề duy nhất chính là hắn có thể hay không giữ vững mi ổ. Đối với vấn đề này, trước mắt Dương Định vẫn rất có lòng tin, là người tiến công bất quá hơn 3,000 người, hắn lính phòng giữ số lượng mặc dù chỉ có 2.000, nhưng suy xét thủ thành ưu thế có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là muốn bằng cái này 2.000 người thủ vững mấy chục năm, kia Dương Định nhưng liền không có cái gì niềm tin tuyệt đối. Bất quá muốn nói để hắn dễ dàng buông tha trước mắt phú quý, cái kia cũng tuyệt không có khả năng. Kết quả là Dương Định một bên trấn an đồng thị tộc nhân, thừa cơ đem quyền lực siết trong tay, một bên khác hắn cũng lặng lẽ phái người ra khỏi thành đàm phán, ngồi lên giá, hy vọng giành lợi ích lớn hơn nữa. Không nói bái tướng phong hầu đi, tối thiểu nhất cái này mi ổ thành tiền tài đều muốn thuộc sở hữu của hắn đi. Sau đó tốt nhất lại có thể cho hắn ngoại phóng một chỗ, làm cái thái thú đương đương. Hắn Dương Định không có thèm triều đình quá lớn, chỉ cần đi ra bên ngoài làm cái thổ hoàng đế tiêu giao khoái hoạt vậy liền đã đủ. Cho nên đối lần đầu đàm phán, Dương Định có thể nói công phu sư tử ngoạm, chẳng những phải vì chính mình giữ lại quân đội cùng địa bàn, tranh thủ một cái thực quyền chư hầu địa vị, còn tiện thể cũng bảo đảm tay đồng thị tộc nhân, cũng coi là chính mình ân chủ tận phần cố gắng. Nhưng mà, không nói đến như thế được một tức lại muốn tiến một thức điều kiện Tô Diệu cùng triều đình cũng không thể tiếp nhận, chỉ bằng chính Hoàng Phụ Tung, nhiều lần núp kinh quan, ghét gai ác như kẻ thù tính tình, hắn lại thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua những cái kia đồng tặc dư nghiệt. Kết quả là, Hoàng Phụ Tung chưa có trở về tuyển, cũng không có đáp ứng, chỉ là để Lý Thị huynh đệ phái ra Tây Lương quân người cũ vào thành tiếp tục đàm phán, cùng này lá mặt lá trái, đồng thời gấp rút chính mình kế sách bố trí. Cứ như vậy, không rõ nội tình Dương Định cùng Hoàng Phủ Tung sứ giả là ngươi tới ta đi, đối mỗi một chi tiết nhỏ đều tính toán chi ly, quang đàm phán liền làm 7-8 ngày. Không đúng. Dương gia úy, theo ta thấy chúng ta nếu không sai biệt lắm là được đi. Như vậy kéo dài thêm, cảm giác tình huống không ổn a. Đối mặt thân tín quyên can, Dương Định tâm phiền ý loạn. Dài răng giặc đàm phán cơ hồ hao hết hắn kiên nhẫn, nhưng là hắn lại không nghĩ giảm xuống đãi ngộ của mình. Kết quả, ngay tại Dương Định do dự thời điểm, vạn sự sẵn sàng Hoàng Phủ Tung một hơi toàn diện phủ định hắn yêu cầu. Nói cho Dương Định, triều đình kiên nhẫn là có hạn. Hoàng Phủ Tung đối đến đây truyền lời sứ giả lạnh lùng nói, hắn như thật tình đầu hàng, triều đình tự sẽ dựa theo ban sơ hứa hẹn cho thu xếp cùng ban thưởng, nhưng nếu hắn lòng tham không đáy, tiếp tục ngoan cố chống lại, kia chờ đợi hắn chính là triều đình đại quân gót sát. Dương Định nghe xong sứ giả báo cáo về sau, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước, không nghĩ tới Hoàng Phủ Tung như thế không để mặt mũi, cũng dám lừa gạt chính mình. Đánh liền đánh, ta liền không tin ngươi điểm ấy binh còn có thể cầm xuống ta Mi Ổ thành đến. Dương Định quyết định lấy đánh gấp rút nói, tại thủ thành chiến bên trong cho Hoàng Phủ Tung đến chút giáo huấn, để chính hắn không dễ trọng, cho ra cao hơn điều kiện. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, chính mình trước đó lắc lư thái độ đã làm ra hại vô cùng làm gương mẫu. Bởi vì Dương Định bản thân có ý đàm phán, chỉ là lấy Mi Ổ cùng đồng thị tộc nhân vì thẻ đánh bạc, cho nên hắn vẫn chưa nghiêm khắc đả kích Hoàng Phủ Tung đối bên trong thành bắn ra chiêu hàng tin các loại tình huống. Kết quả, tại hắn mấy ngày nay lặng lẽ lúc đàm phán, Hoàng Phủ Tung bốn bề thọ địch kế sách cũng không có dừng lại, chiêu hàng tin ảnh hưởng cũng ở trong thành càng thêm quyết tán. Mà lại, không chỉ là chiêu hàng tin, Lý Ứng cùng Lý Lợi chờ hàng tướng, mấy ngày nay còn tổ chức Tây Lương Đồng Hương đoàn mỗi ngày dưới thành gọi hàng chiêu hàng, hàng đêm hát vang cố hương thanh âm, lên án mạnh mẽ Dương Định không để ý Đồng Hương chết sống, chỉ mưu nhà mình tư lợi. Thậm chí còn khi biết được hai bên đàm phán vỡ tan về sau, không ít trong thành quân coi giữ khí mắng to Dương Định vô sỉ, thậm chí ngay cả đêm buông xuống rổ treo, thừa dịp lúc ban đêm đào vòng tìm nơi nương tựa Hoàng Phủ Tung quân doanh. Mi Ổ thành kiên cố phòng ngự, cứ như vậy bị Hoàng Phủ Tung không hưởng phí một binh một tốt xé mở vết nứt. Địch ta chi thế gì cũng. Cái này lúc, hậu chi hậu giác Dương Định mới rốt cục hiểu được, chính mình đây là chúng kế bị buộc địch. Hắn là vừa tức vừa gấp, lập tức liền hoảng hồn. Nhưng mà, thế cục phát triển đã không còn có thể do nó tả hữu. Chương 737, Mi Ổ thành phá, quan trung tam phụ bình định. Chương 737, Mi Ổ thành phá, quan trung tam phụ bình định. Bóng đêm dần dần dày, Mi Ổ bên trong thành bên ngoài đều bao phủ tại một mảnh khẩn trương mà kiềm chế trong không khí. Dương Định đứng ở trên cổng thành, nhìn qua ngoài thành lít nha lít nhít quân địch, sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhất thời do dự vậy mà để thế cục chuyển biến xấu đến tình trạng như thế. Trong thành quân coi giữ sĩ khí sa sút, đào binh hiện tượng ngày càng nghiêm trọng, còn tiếp tục như vậy, không cần Hoàng Phủ Tung công thành, chính Mi Ổ liền sẽ tự sụp đổ. Dương Gia Úy, không thể lại do dự. Một tên thân tín vội vã chạy tới, thần sắc hốt hoảng nói, trong thành đào binh càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có mấy chục hơn trăm người không thấy tăm hơi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền triệt để xong nha. Dương Định lại làm sao không biết. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nghiến răng nghiến lợi, đám rác rưởi này. Hô trướng. Quỷ nhát gan. Bọn hắn chẳng lẽ quên Đồng Công ngày xưa ân huệ sao? Bây giờ dám dễ dàng như thế phản bội. Thân tín thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng hắn cũng rõ ràng, giờ phút này không phải an ủi Dương Định thời điểm, đào binh hiện tượng đã nghiêm trọng đến vô pháp coi nhẹ tình trạng, nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách. Gia úy, bây giờ không phải là truy cứu đào binh trách nhiệm thời điểm. Thân tín lo lắng nói, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ổn định quân tâm, nếu không một khi thành phá, chúng ta tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Dương Định nắm chặt nắm đấm, nghĩ phát tác nhưng lại không được. Tả Hữu suy nghĩ dưới, hắn cuối cùng chỉ có thể một bên tăng cường tuần tra phòng thủ, nghiêm tra đảo vong binh sĩ, một bên khác tắc lặng lẽ phái ra sứ giả chịu thua, không còn kéo dài dựa theo trước đó nói chuyện điều kiện tốt chấp hành, để Hoàng Phủ Tung nhanh chóng tìm tiếp thu thành trì. Không sai, Dương Định quyết định hàng. Mặc dù không có nói thành trấn thủ một phương thái thú, nhưng là toàn ngạch giữ lại quân đội, thăng trung lang tướng, mà lại Mi Ổ tài vật tùy ý hắn lấy dùng, có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu cũng coi như còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà khi hắn thân tín đem Hoàng Phủ Tung lời nhắn mang về sau, Dương Định lập tức trở nên sắc mặt tái xanh. Cái gì? Hắn cũng dám lật lọng, không đồng ý trước đó đã nói xong điều kiện rồi. Dương Định ngửa mặt lên trời gào thét, này thân tín tắc mặt lộ vẻ sầu khổ. Nguyên lai, Hoàng Phủ Tung tại hồi âm bên trong sáng tỏ vẻ, bởi vì Dương Định kéo dài thời gian, ý đồ bất chính, triều đình tín nhiệm với hắn đã giảm bớt đi nhiều. Hiện nay, hắn trong thành quân tâm sa sút, đại lượng đào binh đều đã chứng minh Mi Ổ thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, Dương Định như muốn mạng sống, nhất định phải tiếp nhận càng hạ khắc hơn đầu hàng điều kiện, chẳng những quân coi giữ nên toàn bộ giải trừ võ trang, từ triều đình quân đội tiếp quản, Dương Định bản thân càng là chỉ có thể giữ lại bình dân thân phận, không được lại đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan. Đến nỗi đồng thị tộc nhân, cũng không có khả năng như trước đó nói như vậy đạt được triều đình toàn bộ đặc xá. Đồng Trác ba đời trong vòng người thân nhất định phải diệt cỏ tận gốc, ngoại trừ đồng thị tộc nhân cũng sẽ bị chỗ lấy lưu vong chi hình. Nghe được điều kiện này, Dương Định quả thực là giận không kèm được, cơ hồ mất đi lý trí. Đánh! Cái này còn hàng cái dám á hàng, hắn Hoàng Phủ Tung chẳng lẽ là cho rằng ta Dương Định là trên thất thịt cá mặc hắn xâm lược sao? Dương Định trợn mắt tròn xoe, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cả người dường như bị ngọn lửa tức giận thôn vệ. Hắn đột nhiên vung quyền, đem bên cạnh bàn nện đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rơi lả tả trên đất. Hoàng Phủ Tung lao thất phu này, dám như thế đùa giỡn ta. Dương Định nghiến răng nghiến lợi, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, hắn cho rằng ta Dương Định là dễ khi dễ phải không? Ta nhất định phải cho hắn biết, ta Tây Lương dũng sĩ lợi hại. Thân tín thấy thế, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng tiến lên khuyên can, gia úy, tuyệt đối không thể xung động a. Bây giờ trong thành thế cục đã có mất khống chế chi tượng, quân tâm bất ổn, như lại cùng Hoàng Phủ Tung liều, chỉ sợ. Im ngay. Dương Định gầm thét một tiếng, đánh gãy thân tín lời nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Đêm nay, phát động đánh lén ban đêm, ta nhất định để kêu Hoàng Phủ Tung để mắt. Dương Định mặc dù là lửa giận cấp trên quyết định, nhưng là hắn không phải không nhúc nhích một điểm đầu óc. Hắn biết mình đánh xuống tất vô phần thắng, bất quá là muốn cầm một trận đánh lén ban đêm thắng lợi nói cho Hoàng Phủ Tung, hắn còn có sức chiến đấu, còn có thể đánh, để đem Hoàng Phụ Tung một lần nữa kéo về đến bàn đàm phán bên trên, cho mình tranh thủ đầu tốt đừng ra. Cho nên, hắn lần này đánh lén ban đêm cũng không định phát động quá lớn quy mô, chỉ là chính mình mang 600 tinh kỵ, ăn trộm gà một đợt, chiếm tiện nghi liền đi, chứng minh mình thực lực. Nhưng mà, Dương Định lại không nghĩ rằng, chính mình hết thể hành động đều tại Hoàng Phụ Tung tính kế bên trong. Bóng đêm như mực, hàn phong lạnh thấu xương, mi ổ ngoài thành Hoàng Phụ Tung trong đại doanh lại là đèn đuốc sáng trưng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Hoàng Phụ Tung ngồi tại trung quân trong đại trướng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn, hướng trong trướng chư tướng bản giao chú ý hạng mục, nhất là bố trí cả bẫy, dự phòng Dương Định đánh lén ban đêm. Thúc phụ, ngươi xác định Dương Định hôm nay sẽ đến đánh lén ban đêm sao? Hoàng Phụ Ly trong lòng bồn chồn, không thể tin được Dương Định tên kia còn dám ra khỏi thành đánh lén. Nhưng mà Hoàng Phụ Tung lại là vớt dâu cười nói, tối nay không đến, minh đêm tất cũng tới. Bây giờ công thủ chi thế gì cũng, hắn môi kéo một ngày, quân coi giữ sĩ khí liền sẽ càng thêm đê mê. Ta hôm nay lại cố ý cự tuyệt hắn đầu hàng điều kiện, nếu là anh em nhà họ Lý lời nói hắn tính cách không kém lời nói, người này tất sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi nói, hắn trừ đánh lén ban đêm, còn có thể có biện pháp nào? Hoàng Phụ Tung lời nói để trong trướng chư tướng nhao nhao gật đầu, đối vị lao tướng này mưu trí cùng sức quan sát cảm giác sâu sắc kính nể. Tướng quân nói cực phải, kia Dương Định tham sống sợ chết, lại tự cao tự đại, chắc chắn sẽ không cam tâm ngồi chờ chết. Lý Ứng gật đầu đồng ý, trầm ngâm một lát, nói tiếp, chỉ là hắn như thật đến đánh lén ban đêm, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hoàng Phụ Tung mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, chúng ta ngay tại cái này bày ra thiên la địa võng, chậm đợi hắn ra khỏi thành chịu chết. Dứt lời, Hoàng Phụ Tung đứng dậy, đi đến địa đồ trước, chỉ vào mấy cái vị trí then chốt nói, nơi đây, còn có nơi đây, các ngươi đương lập tức thiết hạ mai phục, đám người còn lại gối giáo chờ sáng, Dương Định như đến, hẳn là có đến mà không có về. Theo mệnh lệnh của Hoàng Phụ Tung truyền đạt, toàn bộ đại doanh lập tức động lên. Các binh sĩ cấp tốc tập kết, chỉnh lý trang bị, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Mà đổi thành một bên, đối với cái này hoàn toàn không biết gì Dương Định cũng xuất lĩnh lấy hắn 600 tinh kỵ, tại lúc đêm khuya mở cửa thành ra, lặng yên hướng về Hoàng Phụ Tung đại doanh khởi xướng xung kích. Trong bóng đêm, tiếng vó ngựa nhẹ mà gấp rút, dường như một đám u linh trong bóng đêm xuyên qua. Dương Định trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn thể muốn để Hoàng Phụ Tung trả giá giá cao thảm trọng. Giá! Dương Định ra lệnh một tiếng, 600 tinh kỵ như là mũi tên, hướng phía Hoàng Phụ Tung đại doanh phóng đi. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào đại doanh lúc, lại đột nhiên bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, liền cái lính tuần tra sĩ đều không có, cái này khiến Dương Định đột nhiên trong lòng còi báo động đại tác. Không tốt, chúng kế. Dương Định sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, cũng biết hạ lệnh để bộ đội rút quân trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, một đạo to lớn tường lửa đột nhiên tại đại doanh trước dâng lên, đem Dương Định tinh kỵ chặn ngang cắt đứt. Bắn tên, bắn tên. Theo Hoàng Phủ Tung ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên như là như mưa rơi bắn về phía Dương Định tây lương các kỵ sĩ. Dương Định tinh kỵ nhóm lập tức lâm vào trong hỗn loạn, bọn họ chạy trốn từ phía, lại bị tường lửa cùng mũi tên gắt gao vây khốn. Cùng ta lao ra. Dương Định nổi giận gầm lên một tiếng, cơ trường đao trong tay, ý đồ đường vòng xông qua tường lửa. Nhưng mà, cố gắng của hắn lại là phí công. Hoàng Phủ Tung sớm đã ngờ tới hắn hành động, đã ở tường lửa hai bên mai phục đại lượng trưởng mâu cùng người bắn nỏ. Mũi tên như mưa, không ngừng mà bắn về phía Dương Định kỵ sĩ, đem bọn hắn từng cái bắn giết. Dương Định trơ mắt nhìn bộ hạ của mình như bị cắt rơm rạ từng mảnh đổ xuống, trong lòng hoảng sợ lại phẫn nộ. Hoàng Phủ Tung, ngươi lão thất phu này, ta Dương Định làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Định giống giận, cơ trường đao phóng tới tường lửa. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, dù là liều mạng bị ngọn lửa bỏng, hắn cũng muốn chạy ra mệnh tới. Nhưng mà, đúng lúc này, lại một nhóm nỏ cơ vù vù tiếng vang lên, mất đi bên người các thân binh bảo hộ, từng nhánh mũi tên thẳng bên trong Dương Định thân thể. Trong đó, có một chi vừa vận tinh chuẩn bắn thủng hắn huyết hầu, hoàn thành kết thúc một kích. Dương Định phù phù một tiếng rơi xuống dưới ngựa, hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy đều là không cam lòng cùng hối hận, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Theo Dương Định đổ xuống, hắn tây lương các kỵ sĩ triệt để sụp đổ. Trừ bỏ bị chia cắt bên ngoài bộ phận kỵ sĩ có thể đào thoát bên ngoài, theo Dương Định xông vào doanh địa các kỵ sĩ có thể nói là bị Hoàng Phụ Tung cho một mẹ hốt gọn. Trận này đánh lén ban đêm, lấy Dương Định thảm bại mà kết thúc. Mà biết được ngoài thành Dương Định chết thảm về sau, trong thành chư tướng triệt để không có ý chí chống cự. Tại sáng sớm ngày thứ hai, cái kia trước đó thuyết phục Dương Định thân tín phó tướng liền dẫn người buộc đồng chắc thân tộc, mở cửa thành ra vô điều kiện hướng Hoàng Phụ Tung đầu hàng. Rất nhanh, tại một xe vật tư bị đại quân áp giải mang đi về sau, Hoàng Phụ Tung trực tiếp một thanh đại hỏa, đem mi ổ thành đốt sạch. Đến tận đây, quan trung bình nguyên cuối cùng thế lực đối địch cũng bị hoàn toàn quét sạch. Tam phụ chi địa đều ở Tô Diệu nắm giữ. Chương 738, ba sông lọt lên, viên thuật chạy trốn vội vàng. Chương 738, ba sông lọt lên, viên thuật chạy trốn vội vàng mi ổ thành. Toàn này đồng chắc khổ tâm kinh doanh nhiều năm thành lũy, cứ như vậy tại Hoàng Phụ Tung xảo làm rượu kế hạ mà thất thủ. Cái này chẳng những tiêu chí lấy đồng chắc thế lực triệt để hủy diệt, đồng chắc đạt được chém đầu cả nhà trừng phạt, càng mấu chốt còn muốn số mi ổ trong thành đồng chắc dự trữ đại lượng lương thảo cùng vật tư. Mi ổ dự trữ vật tư tăng thêm Trường An cùng quan trung tổ lương, đây hết thể tới tay khiến cho Tô Diệu rốt cuộc có thể buông tay buông chân tại chính mình bây giờ thực khống hai kinh địa khu chấp hành chiêu binh mãi mãi nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, tại Tô Diệu ra lệnh, Ti đại giáo úy bộ hạ Hữu Phủ Phòng, Tả Phùng Dực cùng Kinh Triệu Doãn, cùng Hoàng Nông cùng Hà Nam Doãn toàn bộ đều hưởng ứng Tô Diệu hiệu triệu, bắt đầu chiêu mộ lưu dân hoặc giám chiến chi sĩ, chuẩn bị tập trung mang đến Lạc Dương, ưu tiên bổ sung bị nghiêm trọng hao tổn trung ương quân danh sách. Mà đồng dạng tại Ti đại giáo úy bộ hạ Hà Nội cùng Hà Đông hai quận, các đối nên mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Trong đó Hà Đông Thái Thú Vương ấp báo Hà Đông Bạch ba quân thế lớn, cùng này theo thúc thủy giằng co, tự vệ còn gian nan, thực tế là vô lực hướng trung ương chuyển vận binh sĩ. Mà Hà Nội Thái Thú Vương không thì là bảo trì vi diệu trầm mặc, tại triều đình sứ giả nhiều phiên truy vấn dưới, chỉ nói tại sao phải phòng bị Hắc Sơn tặc vân vân, không dám phân tâm. Nam Dương quận thủ phủ, huyện thành. Quận trưởng phủ bên trong, Tô Diệu nhìn xem người mang tin tức báo đến tin tức nói với Vương Khuông Pháp là khịt mũi coi thường, ta tin hắn chuyện ma quỷ. Hắc bên trong xung quanh Hắc Sơn thế lực đã sớm bị quét sạch, Hắc Sơn giáo úy Triệu Tứ Lang hiện tại chính đóng quân Mạnh Tân. Hắn Vương Khuông nói cái gì phòng Hắc Sơn, ta nhìn hắn phòng sợ là ta Tô Diệu đi. Dứt lời, Tô Diệu liền đem Vương Khuông đánh dấu lên nhị thần danh sách, chuẩn bị xuống đến trọng điểm chiếu cố một chút. Liền cái này lúc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận cười to, ha ha, quán quân hầu sợ là đa tâm nha. Vương Thái Thú làm người cẩn thận, chỉ sợ chính là bởi vì Triệu giáo úy không tại Hắc Sơn, ngọn núi lớn kia bên trong quần đạo không người quản thúc cho nên vừa mới dần sinh biến cho nên. Bây giờ chúng ta vẫn là phải đưa ánh mắt đặt ở dưới mắt nơi này, tiếp xuống chúng ta là tiếp tục truy kích, vẫn là khải hoàn hồi kinh, còn muốn định vị chú ý đến mới có thể a. Nói chuyện Phiêu Kỵ tướng quân, Nam Dương Thái Thú, Uyển Hầu Viên Thiệu. Không sai, Viên Thiệu lại thăng quan, lần này đi theo Tô Diệu hôn một đợt về sau, mặc dù cuối cùng không có cứu giá thành công, nhưng đi theo hủy diệt Đồng Trắc công lao tự nhiên cũng ít không được, cho nên hắn cũng phải lấy nát đất phong hầu, bị thuận nước đẩy thuyền phong tại Nam Dương quận thủ phủ huyện bên trong. Lại nói Tô Diệu trước đó tại một đường từ Trường An bay nhanh, đến Lạc Dương làm sơ chỉnh đốn sau liền giáp kỵ xuất kích, đại bại Tôn Kiên. Vị này giang đông mãnh hổ, này bá nghiệp còn chưa bắt đầu, liền đột tử xa trường, cùng Ma Vương Đồng Trắc kẻ trước người sau từ biệt lịch sử võ đài. Mà ngay sau đó, thừa dịp Tô Diệu Tây Trinh cướp đoạt Nam Dương Viên Thuật tự nhiên trở thành bọn hắn kế tiếp đả kích mục tiêu. Bất quá, mục tiêu mặc dù định, nhưng là vì một đợt đoàn diệt Tôn Kiên, mặc kệ là Tô Diệu thân lĩnh tinh nhuệ cũng tốt, vẫn là những cái kia hiệp từ tác chiến các việc quân, đều đã tại luân phiên đại chiến cùng hành quân gấp sau sức cùng lực kiệt, gấp đón đỡ chỉnh đốn. Không có thể lực tinh nhuệ cho dù đối mặt nông phu xin phân đều sẽ lực bất tòng tâm, càng tội gì chú đóng ở Nam Dương thành lớn Viên Thuật. Cho nên, đang nhìn mắt quân đội tiêu hao về sau, Tô Diệu liền dẫn bản bộ nhân mã cùng tụ hợp Viên Thiệu tản quân còn có Trương Phi Công Tôn Toàn cùng Thái Sử Từ Viện quân cùng bộ phận Nam Dương quận nghĩa binh cùng nhau tiến vào chiếm giữ Đổ Dương. Bọn hắn đại quân trong thành bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, các chiến sĩ nắm chặt khôi phục thể lực, mà đám thợ thủ công tác cố gắng tu bổ vũ khí cùng áo giáp. Tô Diệu cũng tại no bụng ngủ một ngày sau đối tụ hợp đại quân một lần nữa chỉnh biên, tập trung kỵ binh lực lượng, làm tốt tiếp xuống lao thẳng tới Nam Dương quận thủ phủ huyện thành chuẩn bị. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là Viên Thuật, cái này trước đó dã tâm bừng bừng như khí hưng hống, phía sau hung hăng đâm đao, còn nói lời hung ác ra hỏa. Vậy mà trực tiếp vắt chân lên cổ trưởng. A, từ bỏ Nam Dương. Hậu tướng quân cớ gì nói ra lời ấy a? Đại tướng Kỷ Linh đối với Viên Thuật quyết định là một mặt sững sờ. Hắn thấy, Tô Diệu dù thế tới hung hăng, nhưng là căn cơ bất ổn, nhìn xem người đông thế mạnh, nhưng đều là chút lặn lội đường xa, lẫn nhau không lệ thuộc liên quân, lại liên chiến qua đi binh khốn ngựa mệt. Mà bọn hắn mặc dù mất đi hổ tướng Tô Kiên, nhưng y nguyên theo Nam Dương hùng thành, binh nhiều tướng mạnh, lại thêm nữa những Nam Trần Lưu chờ thế gia cùng chư hầu hoặc sáng hoặc tối ủng hộ, theo thành tử thủ chậm đợi nó biến tiên là không thành vấn đề nha. Nếu như nắm lấy cơ hội, thừa cơ đại phá quân địch cũng là rất có thể nha. Đây cũng không phải là Kỷ Linh đầu phát nhiệt, mà là hắn nhìn Tô Diệu nhanh như vậy tới, kết luận này tất nhiên là tại phe mình cùng Đồng Trác đồ vật giáp công hạ không chịu nổi áp lực, bỏ xuống tây tuyến tới trước đối phó bọn hắn phía đông vấn đề. Chỉ cần phe mình phòng thủ tới một trận, kia Tô Diệu không chiếm được chỗ tốt, phía tây Đồng Trác lại phát lực một chút, cái này Tô Diệu bị hai mặt giáp công tiến thoái lưỡng nan, hủy diệt ngay tại trong một sớm một chiều. Ngây thơ, quá ngây thơ. Viên Thuật nghe được là đại diêu kỳ đầu, trung lang tướng ngươi là không hiểu rõ tiểu tử ngu ngốc kia. Mặc dù ta cực kỳ chán ghét hắn, nhưng không thể không thừa nhận tên kia đánh trận đúng là có bản lĩnh thật sự. Công thành nổ trại, loại này thường nhân mấy tháng khó khắc chuyện, hắn hết lần này tới lần khác lại luôn là đánh ra một trống mà xuống chiến tích. Ngươi nói hắn căn cơ bất ổn không giả, nhưng là chúng ta căn cơ làm sao từng kiên cố. Nam Dương thành dù tường thành cao lớn, nhân khẩu đông đảo, nhưng chúng ta dù sao mới vừa vặn tiếp nhận, có trời mới biết nơi này sẽ có bao nhiêu giảm thông ngoại địch, cùng hắn ám thông xã giao phản đồ. Nếu như theo thành cố thủ, ta chờ sợ là như ngồi bàn trống, thời khắc đều có bị phản đồ bán khả năng. Càng đừng đề cập, ngươi muốn trông cậy vào Đồng Trác phát lực đã không có khả năng. Cái này, hậu tướng quân đây là ý gì? Kỷ Linh giật cả mình, chẳng lẽ nói? Không sai. Viên Thuật nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vừa mới phía trước người liên lạc đưa tin, Đồng Trác vong. Viên Thuật lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Kỷ Linh trong lòng, để hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đồng Trác vong rồi. Kỷ Linh tự lẩm bẩm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia đã từng quyền nghiêng nhất thời, để thiên hạ chư hầu nghe tin đã sợ mất mật Đồng Trác, vậy mà liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cái này sao có thể? Liên cái này không đến 2 tháng thời gian, hắn làm sao có thể làm được chuyện như vậy? Kỷ Linh vung vẩy hạ nằm đấm, cả người đều phát điên, Hàn Cốc quan cùng Đồng quan hai đại hùng quan, còn có kia đồ ăn hàm nơi hiểm yếu vậy mà đều không cản được hắn sao? Hẳn là, Đồng Trác lòng người mất sạch như vậy, hắn một đi ngang qua đi đều là trông chừng mà hẳn sao? Dù không chúng cũng không xa vậy. Viên Thuật hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một bôi vẻ phức tạp, chính như ta nói, cái kia tiểu hỗn đản sát thực không tầm thường. Ta vốn cho là hắn bất quá là cái võ phu, ỷ vào dũng mãnh cùng vận khí mới có thể đi đến hôm nay một bước này, nhưng sự thật chứng minh, người này không chỉ võ nghệ cao cường, mưu trí cùng tính kế cũng là sâu không lường được. Hàn Quốc quan hắn tìm nội ứng hiệp trợ mở thành tạm thời bất luận, công đồng quan lúc nghe nói hắn vậy mà điều động mấy vạn hung nô thiết kỵ từ phương Bắc xuôi Nam phối hợp tác chiến. Cuối cùng kia Đổng Trác đến bước đường cùng, tường đổ đám người đẩy, trong thành Trường An các tướng sĩ cùng công khanh cùng nhau phát động binh biến đem hắn triệt để vây chết tại trong Vị Ương cung. Lời nói của Viên Thuật bên trong tràn ngập đối Tô Diệu kiên kỵ cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình mặc dù chiếm cứ Nam Dương, nhưng đối mặt thời khắc này Tô Diệu, hắn thực tế trong lòng không chắc, không dám liều mình đánh cược một lần. Kia, vậy cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Kỷ Linh rốt cuộc hoàng hồn, cái này quán quân hầu không có nỗi lo về sau, mang theo Thảo Đồng đại thắng thanh âm uy, thảo phạt chúng ta, Nam Dương thành tự nhiên là thủ không được. Nhưng là, chúng ta cho dù là chạy, kia lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Thiên hạ đại cục đã định, ta chờ sợ thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không đường có thể trốn a. Đối mặt thất kinh Kỷ Linh, Viên Thuật cười lạnh một tiếng, ta vốn cho rằng cũng là như thế. Nhưng bây giờ xem ra, trời không tuyệt đường người, kia họ Tô cuồng vọng tự đại, ý đồ ủng lập vạn niên công chúa đăng cơ, Lạc Dương đã loạn làm một đoàn. Ta chờ chỉ cần mau chóng chạy trốn, hắn nội bộ mâu thuẫn, tự nhiên không rảnh bận tâm chúng ta. Đến lúc đó, hắn như thực có can đảm coi trời bằng vùng, làm ra nữ tính cầm quyền luận tượng, vậy chúng ta liền thừa dịp thế nâng đại kỳ lấy Tô, thật là tuyệt địa phùng sinh là cũng. Chương 739, Tô Diệu vào Nam Dương, quần thần nghị con đường phía trước. Chương 739, Tô Diệu vào Nam Dương, quần thần nghị con đường phía trước Nam Dương thành. Kỷ Linh nghe Viên Thuật nói được tình huống về sau, lúc này vui mừng quá đỗi, vậy mà còn có loại chuyện tốt này. Hay lắm, thật sự là hay lắm a. Mặt tướng sớm nhìn tướng quân long hành hộ bộ, nhìn quanh sinh uy không giống phàm nhân, có đế vương chi tư. Bây giờ, ta chờ thân ở mỹ cảnh, nhưng lại tuyệt cảnh phùng sinh, này không phải sức người, quả thật thiên mệnh vậy. Kỷ Linh một phen thổi phồng nghe được Viên Thuật là tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên, kia họ Tô tiểu quỷ tự mình tìm đường chết, thiên hạ này liền không có so hắn càng thêm cao quý lại có hy vọng người có thể đến chủ trì đại cục. Cái gì? Ngươi nói còn có cái phiêu kỵ tướng quân Viên Bản Sơ? Bất quá là Tô Diệu chó săn mà thôi, sao dám cùng hắn độc lập chống chọi Tô Viên công lộ đánh đồng. Nhưng là, trong lòng thoải mái về thoải mái, Viên Thuật biết mình hiện tại còn chưa tới có thể an tâm thời điểm, Tô Diệu đại quân lúc nào cũng có thể xuất phát uy hiếp an toàn của hắn. Việc này không nên chậm trễ, thông báo tất cả mọi người, chúng ta lập tức chuẩn bị rút lui. Viên Thuật vung tay lên, hạ lệnh đám người làm tốt rút quân chuẩn bị, đi trước Nhữ Dương, nơi đó chính là ta Viên thị căn cơ. Cái này, Nhữ Dương cùng Nam Dương chặt chẽ tương liên, nếu như Tô Diệu đuổi theo lại nên như thế nào? Có quan văn hỏi. Mặc kệ hắn. Viên Thuật tâm mặt, ta quân binh sĩ phần lớn là huấn luyện không đủ tân đình, tại hắn phía sau tự loạn trước đó tuyệt đối không thể cùng hắn đối kháng chính diện. Nếu như hắn đuổi theo Nhữ Dương, vậy chúng ta liền một đường hướng Bái Quốc đi. Nếu như hắn đuổi theo Bái Quốc, chúng ta một đường lại hướng Thọ Xuân. Tóm lại, chúng ta là có thể tại Trung Nguyên ngay tại Trung Nguyên, nếu như Trung Nguyên chân đứng không vững, vậy liền một đường rút hướng Hoài Nam cùng Giang Tả đi. Nhanh nhanh nhanh, đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đi mau. Viên Thuật tiếng nói vừa dứt, Nam Dương thành bên trong lập tức lâm vào một mảnh trong mang loạn. Các tướng sĩ nhao nhao bắt đầu thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui Nam Dương. Các quan văn tắc đội vàng chỉnh lý văn thư cùng tài vật, thời gian khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể một bên thiêu hủy trọng yếu văn kiện, một bên chọn lựa mang lên chút tiện nghi mang theo tài vật. Rối ren bên trong, không ít người đều tại âm thầm phàn nàn thở dài, vốn cho rằng cầm xuống thiên hạ này đầu quận Nam Dương, chính là vận khí thay đổi, nên qua ngày tốt lành. Không nghĩ tới, cái này phúc cũng không kịp hưởng, liền lại vội vàng rút khỏi, không biết con đường phía trước ở đâu. Viên Thuật nhìn qua bận rộn các tướng sĩ, sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Hắn lại làm sao không biết, chính mình đi lần này, Nam Dương liền triệt để rơi vào Tô Diệu chi thủ. Đây đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Nhưng mà, Viên Thuật rõ ràng hơn, dưới mắt thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tô Diệu chẳng những cầm xuống Lạc Dương, bây giờ càng là khống chế quan trung nội địa. Mà trái lại hắn Viên công lộ, Nam Dương quận hai tháng này xuống tới cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ, cái này muốn thế nào tới đối kháng. Không hề nghi ngờ, nếu là tiếp tục cùng Tô Diệu cứng đối cứng, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Tô Diệu a Tô Diệu. Viên Thuật thâm trầm nói, cần biết tiêu binh thất bại, ngươi cho là mình binh hùng tướng mạnh, võ dũng hơn người, nắm giữ triều đình liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta Viên công lộ sẽ nhìn xem ngươi, ta liền không tin ngươi làm chuyện lớn như vậy, còn có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió xuống dưới. Đối đãi ngươi sức đầu mẹ chán, ta tất nhiên sẽ giết cái hồi mã thương, đem bị ngươi cướp đi đồ vật đều nhất nhất đoạt lại. Ngươi liền đợi đến nhìn tốt ta. Cứ như vậy, mang theo nồng đậm oán hận, Viên Thuật chạy trốn. Mấy ngày về sau, Tô Diệu lại một lần nữa không đánh mà thắng, tiến vào chiếm giữ Nam Dương. Nam Dương quận thủ phủ. Cái này Viên Thuật chơi còn rất trượt, chạy thế mà nhanh. Tô Diệu nhéo một cái chóp mũi, hỏi mọi người tại đây, dưới mắt chúng ta nên như thế nào hành động, các vị có ý kiến gì không, đều giảng một chút đi. Bởi vì Viên Thuật chạy trốn, dưới mắt lựa chọn của bọn hắn đơn giản là truy kích hoặc là khải hoàn hai chọn một. Đối với cái này, văn võ đám quan chức là mỗi người nói một kiểu, châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, để người không tưởng tượng được chính là, đầu tiên đứng ra hướng Tô Diệu cờ xí tươi sáng biểu đạt thái độ người vậy mà là Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Tô quân hầu xin nghe ta một lời. Viên Thiệu ra khỏi hàng chắp tay, chậm rãi mà nói, kia Viên công lộ bội bạc, công nhiên tập kích ta Thảo Đồng liên quân, cướp đoạt Nam Dương, này dã tâm bừng bừng, giàu hoạt đa dạng có thể thấy được chút ít. Chỉ có thể hận hắn ngày xưa ẩn tàng quá sâu, thân là đồng tộc huynh đệ ta vậy mà đều chưa thể nhận biết hắn diện mục thật sự. Bây giờ, hắn đem người trốn đi, vô kích thước chi địa, ta chờ phải nên theo đuổi không bỏ, diệt cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới là. Tô quân hầu lại không thể bỏ dở nửa chừng, ngôi hổ gây họa là cũng. Viên Thiệu phát biểu phi thường sắc bén, trực chỉ hệ tâm. Thảo Đồng liên minh lúc, đừng quản thiên hạ cái khác chư hầu giáp tâm như thế nào, trong âm thầm làm sao biểu hiện, đại gia tối thiểu trên mặt mũi đều vẫn là ngươi tốt ta tốt, không có một người như kia Tôn Kiên cùng biên thuật như vậy, trắng trợn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cho rằng Đồng Trác phối hợp tác chiến. Làm như thế, có thể nói đã là minh bài tạo phản. Bây giờ như là đã cầm xuống Nam Dương, liền nên thừa thắng xông lên, đem biên thuật nhất cử tiêu diệt cho thỏa đáng. Viên Thiệu lời nói lập tức dẫn tới lấy Triệu Vân, Chư Phi, Công Tôn Toàn cùng Thái Sử Từ chờ người cầm đầu võ tướng nhóm toàn lực ủng hộ. Bọn hắn bên trong có người thì đơn thuần xuất phát từ lòng căm phẫn cùng đại nghĩa, cũng có người thì là thuần túy đỏ mắt vậy liền nơi tay bên cạnh đại công. Phải biết, Tô Diệu Tây Trinh Thảo Đồng, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, không có đem hoàng đế cứu trở về, nhưng là Đồng Trác hủy diệt cũng là một cái công lớn. Bởi vậy, Lữ Bố, Triệu Vân, Trương Liêu, Viên Thiệu cùng Vương Lăng trở đi theo nhân viên cùng tham dự Trường An chính biến triều đình công khanh cùng khởi nghĩa các tướng sĩ người người tham quan, điều này có thể không để bọn hắn chấn thủ người phía sau đỏ mắt tầm nóng. Kết quả là, trong lúc nhất thời xin chiến không ngừng bên hai, người người đều tại tranh làm tiền phòng, hy vọng cái thứ nhất truy kích biên thuật, sợ qua thôn này nhi liền không có tiệm này nhi, đến lúc đó thiên hạ thái bình, bọn họ anh hùng không đất dụng võ. Một màn này thấy Viên Thiệu mừng thầm trong lòng, đang chuẩn bị lại lấp đem tuổi lửa thời điểm, đột nhiên Vương Lăng cùng Khiên Chiêu chờ người thừa dịp xin chiến âm thanh vừa mới dừng lại trong nháy mắt, mở miệng tỏ vẻ phản đối, Tô Quân Hầu, quốc không thể một ngày không có đua a. Bây giờ Nam Dương bình định, kinh sư an toàn không lo, chuyện gấp gáp nhất không phải truy kích kia chó nhà có tang viên thuật, mà là nhanh chóng hồi kinh, ủng lập tân quân, ổn định triều cương, an định thiên hạ dân tâm. Ủng lập tân quân, ổn định triều cương. Vương Lăng lời nói nói năng có khí phách, dường như sấm sét tại trong phòng nghị sự nổ vang, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Ánh mắt của hắn lấp lánh liếc nhìn đám người, nhất là trừng mắt nhìn Viên Thiệu, tiếp tục nói, bây giờ bệ hạ mất tích, thiên hạ vô chủ, lòng người bàng hoàng, nếu không mau chóng ủng lập tân quân, ổn định triều cương, chỉ sợ sẽ sinh nhiễu loạn. Theo sát lấy Thiên Chiêu cũng phụ họa theo đôi nói, Vương Minh nói không sai, quân hầu. Viên Thuật mặc dù mang binh chạy trốn, nhưng này đã là chó nhà có tang, không đáng để lo. Chỉ cần tân quân chính vị, thiên hạ quy tâm, đối với cái này chờ tặc tử, chỉ cần một đạo chiếu thư, hiệu triệu xung quanh chư hầu thảo phạt là được, căn bản không cần quân hầu tự mình ra tay. Ngược lại là Lạc Dương thế cục lệnh người lo lắng. Bây giờ hoàng vị treo trên không, quân hầu lại lâu không tại kinh, nếu như những cái kia công khanh các quyền quý có hai lòng, trong âm thầm cấu kết chư hầu, nhu đồ làm loạn, đó mới là đại phiền phải a. Khiên Chiêu âm thanh trầm ổn có lực, tại hắn phát biểu sau không ít người cũng là sợ hãi cả kinh. Ngày xưa Lạc Dương cùng Trường An biến cố tấm gương nhà ân không xa, những cái kia công khanh các quyền quý, ai có thể cam đoan bọn hắn lần này thật sự có thể ngoan ngoãn, trung thực chờ đợi mình chờ người lấy viên đâu. Trong lúc nhất thời, quận trưởng phủ bên trong không khí ngưng trọng. Truy kích vẫn là hồi kinh, dường như bất kể thế nào tuyển đều có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Chương 740, viên bản sơ giáp tâm bất lương, giả văn hòa hiến kế chương 740, viên bản sơ giáp tâm bất lương, giả văn hòa hiến kế các vị lo ngại. Viên Thiệu thấy cục diện rằng co không xong, đội vàng đứng ra nói, quán quân hầu đi thêm trong nước, thiên hạ ai không phục. Những cái kia công khanh quyền quý, nếu không phải Tô Quân Hầu cứu viện, còn tại Đồng Trác bạo chính hạ tiêu rên, bọn họ sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng đừng đề cập, chúng ta phi kỵ gấp rút tiếp viện trước đây, Trường An rời đi triều đình công khanh rất nhiều người còn tại nửa đường, chưa đến Lạc Dương. Ủng lập tân quân mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể vội vàng vì đó, nhất là quân hầu hướng vào vạn niên công chúa, như thế xưa nay chưa thấy sự tình, cho dù có thảo đồng chi công cũng không ít người đều khó mà ủng hộ. Càng đừng đề cập hôm nay thiên hạ còn có một cái giờ cao phản cờ viên công lộ tại. Viên Thiệu ngôn từ chuẩn xác, dốc hết sức thúc đẩy thảo phạt viên thuật chương trình nghị sự. Tự nhiên như thế không hoàn toàn là vì công nghĩa. Không đề cập tới hai người bây giờ tại Nam Dương bất hòa, trôi đao gặp nhau ân oán. Liền nói làm đồng dạng đỉnh lấy viên ra danh hiệu hai người, bọn họ ở giữa hình thái ý thức thượng cạnh tranh cũng đã hướng tới gay cấn. Lúc đầu Viên Thiệu tại Nam Dương có thể hiệu triệu ảnh hưởng như Nam quê quán thế gia nhóm, tùy tiện thu hoạch được nhân tài cùng tài nguyên. Nhưng mà, nếu như bỏ mặc viên thuật trốn qua đi, vậy hiển nhiên mình ảnh hưởng liền khó mà phát huy tác dụng. Cái này lúc, nếu là có thể lợi dụng Tô Diệu cường quân, gạt bỏ chính mình đối thủ cạnh tranh, đó thật là đại hảo sự một kiện. Cứ như vậy Viên Thiệu xuống tới liền có thể dựa vào chính mình uy vọng cùng phiêu kỵ tướng quân danh hiệu, ung dung đem lực ảnh hưởng khuyết trương đến dự đông cùng Hoài Nam, sau đó tiến một bước ảnh hưởng Kinh Châu cùng Thanh Duyện các nơi. Như thế, bá nghiệp có hy vọng cũng. Đây chính là Viên Thiệu sau khi trở về cùng Bách Đồ chờ mưu sĩ nhóm thương lượng đi ra kế mượn đao giết người. Không sai, Viên Thiệu đến nay cũng vẫn không có từ bỏ tranh đoạt thiên hạ ý nghĩ. Hắn mặc dù mặt ngoài rất là đồng ý, thậm chí cực lực đề cử Tô Diệu trước đó lộ ra ủng lập đề nghị của Văn Nghiên. Nhưng là trên thực tế, liền giống như Viên Thuật, Viên Thiệu cho rằng Tô Diệu kế này chính là tự chịu diệt vong cờ dở một bước. Thiên hạ chư hầu, nhất là Lưu thị các chư hầu tuyệt không có khả năng tán đồng cách làm như vậy. Nữ đế đăng cơ ngày, chính là lại một vòng thiên hạ đại loạn bắt đầu. Chính là ôm trong ngực như vậy tính kế, Viên Thiệu mới như thế ủng hộ Tô Diệu quyết định, đồng thời vô luận như thế nào đều muốn tại Vạn Niên đăng cơ trước, mượn Tô Diệu chi thủ đem hảo huynh đệ của mình Viên Thuật trước cho hắn làm chết. Mà cơ hồ là chỉ thiếu một chút xíu, Viên Thiệu kế hoạch liền muốn thành công. Dù sao, làm ở đây quyền thế chỉ lần này tại Tô Diệu đại quan, mặc kệ là hy vọng vẫn là địa vị, Viên Thiệu nói tới nói lui đều là phân lượng mười phần. Vương Lăng cùng Khiên Chiêu chờ người căn bản là nói không lại hắn. Mà đấu võ phái Tô Diệu cũng tương tự tương đối có khuynh hướng trước giải quyết địch nhân trước mắt. Bất quá, khi nhìn đến Viên Thiệu như thế tích cực vì chính mình bảy mưu tính kế về sau, Tô Diệu bản năng ngửi được một chút âm mưu lưu vị. Cái này nếu là cái khác mưu sĩ phát biểu cũng coi như, nhưng cái này Viên Bản Sơ sẽ tốt bụng như vậy. Không tin. Tô Diệu trầm ngâm chỉ chốc lát, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên đưa ánh mắt phóng tới một mực giữ yên lặng giả hủ trên thân. Không sai, Giả Hủ cũng trở về. Theo thảo đồng thắng lợi, trước đó một mực chấn giữ Hoàng Đông, cùng Chân Khương cùng nhau cam đoan hậu cần Giả Hủ cũng chính thức chuyển chính thức quân sư trung lang tướng trước, đồng thời cùng Tô Diệu cùng nhau trở về Đông Đô, theo hầu Tả Hữu. Mà Tô Diệu sở dĩ đem Giả Hủ mang theo trên người, nhìn chúng trừ vị này độc sĩ thường thường nói chúng tim đen phân tích bên ngoài, càng mấu chốt chính là Giả Hủ bản thân hắn không có bất luận cái gì phe phái lập trường. Mặc dù Tô Diệu hiện tại dưới trướng cũng coi như lưu thực, Tuân Úc cùng Trung Diêu trở đại danh đỉnh đỉnh danh sĩ cùng lưu thần. Nhưng là những người này, không hề nghi ngờ đều có chính mình khuynh hướng cùng lập trường. Làm đại gia mục tiêu nhất trí lúc, bọn họ là cực tốt giúp đỡ, Tô Diệu đối bọn hắn cũng là ủy thác trách nhiệm, rất là nể trọng. Nhưng bây giờ, tại ủng lập nữ đế vấn đề bên trên, bọn họ hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn đứng ở chính mình một bên, tán thành bản nhiên. Tại Tô Diệu lần này gấp rút tiếp viện Nam Dương, đi qua Lạc Dương lúc, hắn chỉ là hơi lộ ra một chút ý nghĩ, liền lập tức lọt vào đại lượng phản đối. Đối với cái này, Tô Diệu có thể lý giải, nhưng hắn lại không thể là vì này thay đổi quyết định của mình. Kết quả là, Giả Hủ ý nghĩa lại đột nhiên đi ra. Cùng ôm đoàn cùng một chỗ tốt lúc, Trung Diêu chờ Trung Nguyên Thế Gia mưu sĩ nhóm bất đồng, Giả Hủ xuất thân Lương Châu Thế Gia, cùng Trung Nguyên Thế Gia không hợp nhau, lại là đồng chắc hàng tướng, muốn đứng bưng góp chân trừ theo sát chính mình ngoài ra không có lựa chọn. Cho nên, Tô Diệu mới có thể đặc biệt trực tiếp đem cái này hàng tướng một bước kéo vào chính mình hệ tâm, chính là hy vọng để Giả Hủ tra lậu bổ khuyết, đồng thời chống lại thế lực khác ảnh hưởng. Nếu như là Giả Hủ lời nói, hắn nhất định có thể đứng ở góc độ của mình, cho ra chút phi thường hữu dụng đề nghị. Kết quả là, Tô Diệu ho nhẹ hai tiếng về sau, lập tức đem cái này đứng ở ồn ào náo động phía ngoài đoàn người, nhắm mắt dưỡng thần ý đồ ẩn thân Giả Hủ kêu lên, quân sư cớ gì trầm mặc, chính là có khác cao kiến, còn mời tình tế nói tới. Giả Hủ nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tại Tô Diệu cùng Biên Thiệu bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Tô Diệu, khẽ mỉm cười nói, quân hầu mình dám, thuộc hạ không phải là trầm mặc, chỉ là đang suy tư như thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên. Bây giờ quân hầu hỏi đến, Hủ quả thật có chút không thành thục ý nghĩ, chỉ là sợ đồ làm cho người ta cười, mong rằng quân hầu mượn một bước nói chuyện. Tô Diệu nghe xong, liền biết hắn nhất định cũng là muốn lưng Biên Thiệu, lúc này cười cười, tạm thời gác lại hội nghị, cùng Giả Hủ cùng đi đến hậu trạch. Quả nhiên, Giả Hủ mấy câu liền đem Biên Thiệu tiểu tâm tư nói rồi cái thấu triệt, nghe được Tô Diệu không khỏi gật đầu, vậy theo văn hóa ý kiến, chúng ta liền thả cái này Biên Thuật, mau chóng hồi kinh. Giả Hủ chậm rãi lắc đầu, hồi kinh là nhất định phải nhanh một chút, nhưng Biên Thuật cũng không thể tùy tiện liền bỏ qua. Viên Công Lộ cùng quân hầu công nhiên đối nghịch, bây giờ mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng nếu để hắn chiếm cứ Nhữ Dương, lấy Biên gia hy vọng tất nhiên rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Mà Biên Thiệu mặc dù quân hầu để hắn thủ Nam Dương, nhưng có Kinh Châu lưu biểu tại, Biên Thiệu rất khó khuyết trương thế lực, bị cuốn ở đất đai một quận, khó mà cùng Biên Thuật chống đỡ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tại quân hầu xuống tới chuyên chú vào kinh sư sự vật thời điểm, để hai phe này có thể bảo trì cái tương đối thế cân bằng tồn tại. Một bên muốn đả kích Biên Thuật, một bên khác cũng không thể để Biên Thiệu làm lớn. Như thế, phái một đại tướng theo Biên Thiệu xuất kích, theo đuôi truy kích Biên Thuật, đem này trục xuất Nhữ Nam sau liền tạm thời thu tay lại, ngồi xem hai viên tranh chấp bọn hắn Nhữ Nam quê quán chính là cái biện pháp tốt nhất. Mà quân hầu tắc có thể thừa này thời cơ, lợi dụng quan trung cùng Lạc Dương nhân lực vật lực, nắm chặt lớn mạnh thực lực, bổ sung trung ương quân hao tổn, đồng thời đối phó Lạc Dương xung quanh những cái kia không nghe lời, phản đối tân quân thế lực. Nhất là Hà Đông cùng Hà Nội hai quận, ba sông chính là kinh sư bình chướng, nay quân hầu đã thu phục quan trung tam phụ, chỉ kém này hai quận, quân hầu liền có thể đem ti đái hai kinh toàn cảnh bỏ vào trong túi, mà đây mới là quân hầu vấn đỉnh thiên hạ căn cơ ở chỗ đó. Vấn đỉnh thiên hạ. Nghe được Giả Hủ lời nói về sau, Tô Diệu khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra treo lên một tia đường vòng cung. Chương 741, Tô Diệu mưu tam hà. Viên Thuật bố trí mai phục kích. Chương 741, Tô Diệu mưu tam hà. Viên Thuật bố trí mai phục kích tam hà chi địa, chính là chỉ Hà Nam, Hà Nội cùng Hà Đông ba quận. Giống như tam phụ chính là Trường An nội địa cùng Bình Chướng giống nhau, tam hà chi địa đối với Lạc Dương nó trọng yếu tính cũng càng thêm rõ rệt. Bởi vì phân biệt là Hạ Thương Chu Vương triều nội địa, bởi vậy cũng là Trung Nguyên đại danh tử. Sử ký kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ liệt chuyển trở, tích người nhà đường đều Hà Đông, ân người đều Hà Nội, người Chu đều Hà Nam, phu tam hà tại thiên hạ bên trong, như chân bạc, vương giả chỗ cảng cư cũng, kiến quốc các mấy trăm thiên thuế. Hà Nam quận là bây giờ kinh sư Lạc Dương ở chỗ đó quận huyện, nó trọng yếu tính tự nhiên là độc nhất vô nhị. Nó không chỉ có là triều Hán chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, càng là thiên hạ kẻ sĩ hội tụ chi địa, đối với ổn định triều cục, ngưng tụ lòng người có cực kỳ trọng yếu cờ sĩ tác dụng. Bây giờ Đồng Trác đốt Lạc Dương cố sự không có phát sinh, Lạc Dương làm đế đô y nguyên phát huy cực kỳ trọng yếu chính thống tính ý nghĩa. Chỉ cần Lạc Dương vẫn còn, thiên hạ nhân tâm liền không đến nỗi sụp đổ. Nhưng là dựa vào Hà Nam một chỗ, rõ ràng là vô pháp cung cấp phồn hoa kinh sư nhu cầu. Cái này lúc Hà Nội cùng Hà Đông lưỡng địa tầm quan trọng liền đột hiện đi ra. Hà Nội quận ở vào Hoàng Hà bờ bắc, cùng Hà Nam quận cách Hà tướng vọng, là Lạc Dương phương bắc môn hộ. Nó đất thế bằng phẳng, dòng sông tung hành, thổ địa phì nhiêu, nhân khẩu đông đảo, tại Tây Hán mặt năm liền đã thay thế quan trung trở thành đại Hán kinh tế trung tâm. Mà Hà Đông quận tắc ở vào Lạc Dương tây bắc, Hoàng Hà chi đông, cùng Hà Nội quận cộng đồng cấu thành Lạc Dương phương bắc phòng tuyến. Hà Đông chi địa mặc dù thổ địa cùng nhân khẩu không bằng Hà Nội phồn thịnh, nhưng nơi này lại là đại Hán trọng yếu nhất mối sắt căn cứ, là đại Hán thiết kỵ cường quân căn cơ vị trí. Cái này không chỉ là bởi vì này cung cấp đại lượng quặng sắt cung cấp Lạc Dương công tượng chế tạo tinh nhuệ trang bị, càng bởi vì đại Hán muối sắt độc quyền bán hàng, Hà Đông quận lấy một quận chi lực cung cấp cho trung ương đại lượng tài chính ủng hộ. Có thể nói Tam Hà chi địa vững chắc, trực tiếp quan hệ đến Lạc Dương an toàn cùng ổn định, chính là hàng thật giá thật vương bá chi cơ cũng. Tam Hà từ xưa ra tinh minh, một lần nữa nắm giữ Tam Hà chi địa, quân hầu liền có thể đây là căn cơ, chủng kiến Tam Hà kỵ sĩ tinh nhuệ. Đến lúc đó, một tay nắm triều đình chính thống, một tay nắm thiết huyết cường quân, quân hầu đại nghiệp lo gì không thành? Thiên hạ lại có ai người dám chất vấn quân hầu quyết định đâu? Nghe giả Hủ phân tích về sau, Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, cười ha ha nói, Văn Hỏa nói cực phải, ta cũng sớm có toàn lấy Tam Hà chi ý. Bất quá kia Vương Khuông cùng Vương Ấp Đô không quá mức sai lầm, không tốt hạ thủ, cho nên mới nghĩ lấy trước cái này viên thuật khai đao. Không sai, thân là một cái chiến của người chơi, tự nhiên là trên bản đồ nào có điểm đỏ đánh nơi nào. Mặc dù Tô Diệu tại thảo phạt Đồng Trác thời điểm liền đã trước định ra toàn lấy ti đãi chiến lược, nhưng là đợi đến lần này trở về, Vương Khuông cùng Vương Ấp mặc dù đối với hắn mệnh lệnh ra sức khước từ, nhưng rốt cuộc cũng không có giống viên thuật như vậy tạo phản. Muốn bắt lấy bọn hắn, thực tế là khuyết thiếu một cái đầy đủ lý do. Cũng không thể chính mình chủ động xuất kích bước lên thiên hạ đại loạn a. Tên kia sợ không phải chính mình ngoại giao danh vọng trực tiếp liền sẽ biến thành hai ba mặt đao sú danh chiêu. Đối với cái này, giả Hủ đuốt râu cười một tiếng, quân hầu lo ngại, ngài đây là còn không có quay lại nha. Tại Tô Diệu ánh mắt nghi hoặc bên trong, giả Hủ thông dong giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Diệu làm quen tướng quân, căn bản không nghĩ tới lợi dụng triều đình lực lượng. Vương Khuông cùng Vương Ấp không quá mức sai lầm không giả, chúng ta cũng không cần thiết trực tiếp xuất binh thảo phạt. Quân hầu chỉ cần hai bước liền có thể phân rõ này trung gian. Đầu tiên chính là thừa dịp công chúa đăng cơ, triệu này vào kinh thành báo cáo xem điện. Sau đó đem này chuyển phong quan kinh thành, lại phái quân hầu tâm phúc tiếp quản nơi đó liền có thể. Đây là triều đình điều khiển địa phương chi thuật cũng. Giả Hủ mỉm cười, tiếp tục nói, nếu như bọn hắn tiếp nhận bổ nhiệm, như vậy quân hầu liền có thể không uổng phí một binh một tốt tấn thủ Tam Hà chi địa. Nếu như bọn hắn ra sức khước từ, cự tuyệt vào kinh thành, đó chính là công nhiên chống lại triều đình ý chỉ, quân hầu liền có danh chính ngôn thuận lấy cớ đối nó khai thác hành động. Đến lúc đó lại xuất binh thảo phạt, đi đường đường chính chính chi sư, thiên hạ ai có thể nói một chữ không? Đây chính là phụng thiên tử lấy lệnh không tuân thủ đạo làm thần lực lượng. Tay cầm triều đình chính thống, hết thảy đều có thể xuất sư nổi danh. Giả Hủ lời nói cũng làm cho Tô Diệu lập tức lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới phát hiện, tại dĩ vãng trong trò chơi chỉ là thêm chút mờ UFF khống chế hắn đế, bây giờ vậy mà trở nên linh hoạt như thế cùng mạnh mẽ. Đây cũng quá thực tế đi. Cái này Nam Dương quận, ta làm một khắc cũng đợi không ngừng. Thương nghị cố định, Tô Diệu đang nghỉ ngơi một ngày sau liền lập tức hạ lệnh khải hoàn hồi kinh. Bất quá hắn cũng không có cứ như vậy thả viên thuật. Dựa theo giả Hủ kế sách, Tô Diệu phái ra thái sử Từ cùng công tôn toàn chờ viện binh, để bọn hắn cùng Biên Thiệu cùng nhau tổ chức truy kích viên thuật. Không muốn đuổi tận giết tuyệt, đêm này thích hợp suy yếu, trục xuất Trung Nguyên liền có thể. Trước khi đi, Tô Diệu vụng trộm bàn giao nói, tiếp xuống ta muốn tập trung tinh thần tại Trung Nguyên sự vụ bên trên, Đông Nam bên này không thể để tùy ý một phương phát triển an toàn. Các ngươi nhìn không sai biệt lắm liền mang binh trở về, chuyện còn lại giao cho Viên Thiệu để chính bọn họ giải quyết đi a. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lúc này, công tôn toàn cùng thái sử Từ chờ người các lĩnh bộ đội sở thuộc chỉnh quân xuất kích. Viên Thiệu biết được việc này hậu tâm bên trong một trận thất vọng. Mặc dù Tô Diệu phái binh xuất kích, nhưng rốt cuộc không phải là bản thân, hắn rất hoài nghi những người này phải chăng có thể phát huy cái tác dụng gì. Nhưng là, có dù sao cũng so không có muốn mạnh. Đã cùng Viên Thuật kết xuống thâm cửu, Viên Thiệu cũng là toàn lực ứng phó, động viên trong tay cơ hồ tất cả bộ đội đối Viên Thuật đuổi đánh tới cùng. Viên Thiệu quan đông kỵ sĩ cùng công tôn toàn bạch mã nghĩa tổng nhóm tạo thành một chi tiên phong đội, đuổi lấy Viên Thuật phía sau cái mông kỵ xạ quấy rối, không ngừng ngừng lại đao cắt thịt. Gia hỏa này, có thể đem Viên Thuật chọc giận quá mức. Đồ chó hoang. Nếu là kia họ Tô cũng liền mà thôi, bất quá là một ít nghĩa tổng hồ kỵ sao dám như thế lớn ta. Người tới, cho ta lấy ra địa đồ, ta muốn cho bọn hắn hung hăng đánh cái phục kích. Viên Thuật đang chạy trốn trên đường, biết được Tô Diệu bản thân không đến, truy kích chỉ là Viên Thiệu tàn quân cùng Liêu Đông cùng Thành Châu viện binh về sau, lập tức lên cơn giận dữ. Tự phụ Viên Thuật cho rằng, chính mình đánh không lại Tô Diệu còn có thể đánh không lại những này lại nhại đúng không? Kết quả là, ở phía sau quân cùng truy binh tiên phong các kỵ sĩ ngắn ngủi giao chiến về sau, Viên Thuật liền quyết định tại Nhữ Nam tìm một chỗ, đập phục kích, hung hăng giáo huấn những truy binh này. Phải biết, cái này Nhữ Nam chính là hắn quê quán, mặc dù hắn hiện tại là trận vận hành quân, nhưng sân nhà tác chiến tìm chút địa phương hố một chút những Liêu Đông đó đến khách nhân vẫn là không thành vấn đề. Lúc này, Viên Thuật liền phái ra Lôi Mỏng cùng Trần Lan hai viên đại tướng xuất chiến bố trí mai phục. Lôi Mỏng cùng Trần Lan hai người đều là Viên Thuật dưới trướng xuất thân Nhữ Nam biệt bộ tư mã, tại Viên Thuật cướp đoạt Nam Dương sau mang bộ hạ đến đây đầu nhập, lần này đối tại nhà này cộng bộ phát chiến đấu tràn ngập lòng tin. Bọn hắn đối với nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay, rất nhanh liền là Viên Thuật chọn lựa một chỗ tuyệt hảo địa điểm phục kích, một mảnh ở vào dòng sông con đường bên cạnh rừng rậm. Nơi đây chính là bọn hắn đi về phía đông phải qua đường, này phía nam dựa vào nước, phía bắc dựa vào rừng, dân cư thưa thớt, chính là bố trí mai phục tuyệt hảo khu vực. Khi lấy được Viên Thuật cho phép về sau, hai người liền lập tức trước mang bộ khúc đi vội hướng về phía trước, thoát ly đại bộ đội, lặng lẽ đi vào trong rừng rậm, bắt đầu bố trí vòng phục kích. Bọn họ chặt cây cây cối, thiết trí cả bẫy, chuẩn bị cho truy kích quân địch đến cái đón đầu ra sức đánh. Mà đổi thành một bên, công tôn toàn cùng thái sử Từ xuất lĩnh truy kích bộ đội chính dọc theo con đạo, theo đuổi không bỏ. Bọn hắn mặc dù biết Viên Thuật chạy trốn phương hướng, nhưng dọc đường địa hình phức tạp, con đường gập ghềnh, cho truy kích mang đến rất lớn khó khăn. Bất quá, nương tựa theo xuất sắc kỹ thuật cùng ngoan cường đấu trí, bọn họ vẫn là dần dần tới gần Viên Thuật đại quân. Thảm liệt phục kích chiến sắp bộc phát, Viên Thuật nhìn xem càng ngày càng gần kẻ địch trong lòng tràn ngập vặn vẹo khoái cảm. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện chuyện không đúng. Kẻ địch vẫn chưa lô mãng đuổi theo, ngược lại là phái ra dò xét kỵ xâm nhập rừng rậm, thay đổi trước đó đuổi đánh tới cùng tác phong, vương vàng thanh trừ hắn bảy trở ngại. Tình huống như thế nào? Hẳn là chúng ta phục kích bại lộ sao? Mặc kệ, không thể để cho bọn hắn tiếp tục như thế vào trong sở, toàn quân xuất kích, cho ta đánh, cho ta hung hăng đánh. Tại phát hiện quân địch không có chung kế đi vào lưới bao vây về sau, Viên Thuật lo lắng phục binh bại lộ, bị ngồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp sớm phát động, toàn quân xuất kích mãnh kích cố này truy binh. Chương 742, Bạch Mã Nghĩa tổng phá địch trận, Tô Diệu hồi kinh xử lý đại điện. Chương 742, Bạch Mã Nghĩa tổng phá địch trận, Tô Diệu hồi kinh xử lý đại điện. Buổi chiều, những nam quận quan đạo bên cạnh, dày đặc mưa tên âm thanh đánh vỡ trong rừng yên tĩnh. Đối mặt đột nhiên chia binh, phái dò xét kỵ vào rừng truy binh, Viên Thuật hoàn toàn bất đắc dĩ sớm phát động cả bẫy. Thời cơ này có chút không phải quá tốt. Tô Diệu phái tới truy binh tiên phong nhân số không nhiều, chỉ có 3-4 ngàn kỵ. Tại Viên Thuật trong kế hoạch là muốn lợi dụng chính mình hậu quân câu dẫn trá bại, dẫn những người này xâm nhập trong rừng sau lại đồng loạt phát động thế công, tranh thủ đem những truy binh này một mẹ hút gọn, triệt để đoạn tuyệt truy binh uy hiếp. Mất đi cao tính cơ động kỵ binh bộ đội, chỉ dựa vào hai cái đùi bộ binh, tự nhiên là sẽ không lại đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là Viên Thuật hiển nhiên đánh giá thấp đối thủ. Chi này tiên phong kỵ sĩ trừ hơn 1000 viên Thiệu kỵ binh bên ngoài, còn lại gần 3000 người đều là công tôn toàn thân lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng. Những người này dũng manh thiệt sạn, chính là Liêu Đông tiếng tăm lừng lây tinh nhuệ, mặc kệ là tại Bạch Sơn Hắc Thủy Gian đối kháng Cao Ly cùng Phù Dư người, vẫn là ở trên Đại Thảo Nguyên đối trận Tiên Ti cùng Ô Hoàn người cưới, bọn họ đều có kinh nghiệm phong phú. Người Hồ Thiện phục kích, Bạch Mã Nghĩa tổng am hiểu hơn đánh chính là phản phục kích, càng đừng đề cập Viên Thiệu bản thân cũng là nhữ nam xuất thần, đối với nơi này địa hình hiểm yếu cũng không lạ lẫm. Viên Thuật muốn thông qua đơn giản phục kích liền giải quyết đối thủ hiển nhiên là nói chuyện biển đông. Giết! Để cái này công tử ca hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta Liêu Đông mãnh sĩ lợi hại. Công tôn toàn hét lớn một tiếng, mặc dù chia binh đi vào cánh rừng chỉ bất quá hơn ngàn kỵ, nhưng hắn đối mặt đột nhiên đánh tới lôi mỏng cùng Trần Lan mấy ngàn phục binh lại là không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy Bạch Mã Nghĩa tòng nhóm tay cầm trường thương cùng cung tiễn, kỹ thuật tinh xảo, tại rừng rậm gian xuyên qua tự nhiên, giống như từng đạo tia chớp màu trắng, tại bắn ra một vòng mưa tên sau lúc này lao thẳng tới Viên Thuật phục binh. Lôi mỏng cùng Trần Lan thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn họ vốn cho rằng bằng vào địa hình chi lợi cùng nhân số ưu thế, có thể nhẹ nhõm giải quyết cố này truy binh, lại không nghĩ rằng đối phương lại như thế dũng mãnh, phản kích chi thế bén nhọn như vậy. Đừng hốt hoảng, ổn định trận cước. Lôi mỏng la lớn, ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà tại Bạch Mã Nghĩa tổng tấn mạnh thế công dưới, hắn âm thanh rất nhanh liền bị trên chiến trường ồn ào náo động bao phủ. Cho đến giờ phút này, Lôi Tài mỏng thanh tỉnh nhận thức đến, bách chiến tinh binh Bạch Mã Nghĩa tổng cùng hắn thủ hạ những này hương dũng tráng đinh tạo thành bộ khúc chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Nghe bên người gào thét mưa tên cùng các chiến sĩ kêu rên cùng tiêu thảm, Trần Lan hét lớn một tiếng, vung vẩy đại đao trong tay, mang theo thân binh bay thẳng công tôn toàn mà đi. Bọn chiến đấu đã không có cái gì lo lắng, muốn chuyển bại thành thắng, chỉ có bắt giặc bắt đua cái này một cái biện pháp. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trần Lan đã phát hiện công tôn toàn chính là Bạch Mã Nghĩa tổng thủ lĩnh, chỉ cần đem này đánh chết, cỗ này truy binh liền tự sụp đổ. Nhưng mà công tôn toàn há lại kẻ vớ vẩn, hắn thân là Liêu Đông danh tướng, võ nghệ cao cường, kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy Trần Lan đem người từ lâm ảnh gian đột nhiên giết ra, hắn không sợ ngược lại cười, lúc này hô lên một tiếng cũng dẫn bên người thân binh lên tiếp. Tại cái này hỗn loạn tương bừng trên chiến trường, trong lúc lơ đãng, hai bên đại tướng phát động một trận đấu tướng đơn đấu. Chỉ thấy hai kỵ giao phong, thương đến đao hướng, chiến đến khó phân thắng bại. Công tôn toàn thương pháp sắc bén, mỗi một thương đều trực chỉ Trần Lan yếu hại, mà Trần Lan đao pháp trầm ổn, mỗi một đao đều lực đại thế chìm, ý đồ áp chế công tôn toàn thế công. Thời gian cực nhanh, đao quang kiếm ảnh gian, rất nhanh hai người liền đấu mười mấy hợp, y nguyên bất phân thắng bại. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, công tôn toàn đã hoàn toàn nhìn thấu Trần Lan hư thực. Hừ, liền chút bản lãnh này cũng dám đi tìm cái chết. Công tôn toàn hừ lạnh một tiếng, chờ đúng thời cơ, đâm ra một thương, chính giữa Trần Lan bả vai. Trần Lan kêu thảm một tiếng, suýt nữa rơi xuống dưới ngựa, hắn cắn răng cố nén đau đớn, muốn quay người chạy trốn, chào hỏi thân binh đến đây cứu viện. Nhưng là công tôn toàn nhưng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chỉ thấy công tôn toàn thúc ngựa đuổi kịp, một bên đầu né qua Trần Lan thân binh chặn đường mũi thương, đỉnh thương chính là lại là một kích, một nhát này mũi thương trực tiếp tắc quán xuyên Trần Lan lồng ngực. Trần Lan mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không cam lòng rơi xuống trên mặt đất, vì chính mình ngu xuẩn ăn ý trả giá bằng máu. Hắn chết, cũng triệt để đánh Viên Thuật cố này phục binh sĩ khí. Thấy Trần Lan chết tử, Lôi Mỏng trong lòng sinh ra sợ hãi, không còn dám chiến vội vàng mình kim triệt binh. Kim cái chiêng thanh âm vang vọng chiến trường, Viên Thuật bọn lập tức sĩ khí sụp đổ, bọn họ chạy trốn tứ phía, muốn thoát đi mảnh này vùng đất tử vong. Lần này lập tức chiến trường thế cục liền tiến vào Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm thích nhất truy sát câu. Công tôn toàn hét lớn một tiếng, lập tức toàn quân để lên, thân lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm triển khai vui vẻ truy sát. Tại công tôn toàn xuất linh dưới, Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm như vào chỗ không người, chỗ đến, Viên Thuật bọn nhao đổ xuống. Bọn hắn hoặc là bị trường thương đâm chết, hoặc là bị cung tiễn bắn giết, toàn bộ chiến trường biến thành một cái biển máu. Cuối cùng vẫn là Kỷ Linh cùng Trương Vân nhị tướng xuất lĩnh Viên Thuật bản bộ nhân mã đánh tới, dựa vào người đông thế mạnh vừa mới ngăn cản công tôn toàn truy sát. Nhưng là một trận đánh xuống, Viên Thuật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những chôn vùi hơn 2000 binh sĩ tính mệnh, càng là chết một viên đại tướng Trần Lan, còn để vốn là bất ổn quân tâm càng thêm đê mê. Viên Thuật nhìn qua trên chiến trường nổn ngang lộn xộn thi thể, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế phục kích vậy mà lại dễ dàng như vậy bị công tôn toàn nhìn thấu, đồng thời phản bị thương nặng. Nếu là bình thường, cái kia lâm trận bỏ chạy phế vật Lôi Mỏng tất nhiên đã bị hắn chặt đầu thị chúng, gian đe. Nhưng mà hiện tại Viên Thuật cũng không dám lại từ xử phạt nặng, sợ lòng người tán, những cái kia đầu nhập tới người nhao nhao chạy trốn. Kết quả là hoàn toàn bất đắc dĩ, Viên Thuật chỉ có thể biểu diễn vừa ra làm người rộng lượng tiết mục, trấn an hạ đám người, sau đó không nói hai lời trong đêm cắm đầu chạy trốn. Trải qua trận này về sau, Viên Thuật cũng không dám lại làm cái gì mai phục phản kích tao thao tác, một lòng làm cái rùa đen rút đầu. Đối với những cái kia bởi tại phía sau cái mông quấy giày Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm chỉ là một lòng phòng ngự, không còn làm bất luận cái gì chủ động xuất kích động tác. Lần này ngược lại Công Tôn Toàn cũng không có gì biện pháp quá tốt. Viên Thuật bộ đội dù sao người đông thế mạnh, bọn họ kỵ xạ quấy rối mỗi ngày mặc dù cũng có thể gặm cái 1-2-300 người, nhưng là đối với còn có mấy bạn binh mã Viên Thuật đến nói cũng không cách nào tổn thương này gần cốt, khó mà đối nó tạo thành đả kích chí mạng. Bất quá còn tốt, bọn họ nhiệm vụ cũng không phải tiêu diệt Viên Thuật. Tại Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng sau lưng còn có gần vạn biên Thiệu bộ đội cùng Thái Sử từ Thành Châu binh áp trận. Sự tồn tại của những người này để Viên Thuật không dám ở Nhữ Nam ở lâu, một đường vội vàng đồng trốn, bị đuổi càng ngày càng xa, rời đi Trung Nguyên nội địa. Mà tại Trung Nguyên nội địa hải tâm, Thành Lạc Dương bên trong, Tô Diệu cùng Đông Dời trở về Văn Võ bá quan nhóm cũng tuần tự đến. Một trận mở ra mặt khác nữ hoàng đăng cơ đại điện, cũng bắt đầu khua chiêng gõ chống công việc chuẩn bị. Chương 743, đầu đường phong ba, Hồng Nhi dựa vào lý lẽ biện luận. Chương 743, đầu đường phong ba, Hồng Nhi dựa vào lý lẽ biện luận. Buổi sáng, Thành Lạc Dương, đường phố. Theo từng chương bố cáo bị dán ra, dân chúng người người nhốn náo, châu đầu ghé hai. Các ngươi nghe nói không? Hoàng đế bị đồng tặc thân tín bắt đi, tung tích không rõ, chỉ sợ là về không được, triều đình muốn lủng lập tân quân đăng cơ. Lẽ ra cái này cũng không đáng kể, dù sao ai làm hoàng đế không phải làm, chúng ta như thường lệ nạp lương là được. Chính là lần này không giống a, kia tân hoàng đế, nghe nói đúng là nữ nhân. Cái gì? Nữ hoàng đế? Nghe được tin tức này, trong đám người lập tức sôi trào, tiếng nghị luận liên tiếp, cái này sao có thể? Từ xưa đến nay, nào có nữ nhân làm hoàng đế? Đúng vậy a, nữ nhân cầm quyền, đây không phải lộn xộn sao? Triều đình này rốt cuộc là thế nào nghĩ, làm sao lại làm ra như thế hoang đường quyết định? Dân chúng nhao nhao lắc đầu, đối cái này chưa bao giờ nghe thấy tin tức cảm thấy khó có thể tin. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, hoàng đế là nam nhân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thiên tử chính là thiên hạ chủ thể, có được quyền lực trí cao vô thượng, nữ nhân sao có thể vì đó? Như nữ tử người, nên giúp chồng dạy con, ở nhà theo cha, xuất gia theo chồng, làm sao có thể leo lên hoàng vị, thống trị thiên hạ đâu? Loại quan niệm này ăn sâu bén rễ, cho tới khi tin tức này truyền ra lúc, đại đa số người đều không thể tiếp nhận. Chư vị hương thân lời ấy sai rồi. Trong đám người, một cái thanh thúy giọng nữ vang dội bác bỏ nói, cổ có triều thường phụ hảo, võ đinh trung hương vợ, trợ phu chinh chiến, uy trấn tư phương, sau có mị nguyệt, tần tuyên thái hậu, độc trưởng triều chính, ổn định nước tần. Ai nói nữ tử không bằng nam? Nữ nhân làm hoàng đế, có cái gì không được? Tiểu cô nương này thanh âm thanh thúy trong đám người phá lệ vang dội, đám người nhao nhao quay đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tại đám người đằng sau, top 5 top 3, đứng mấy cái trên người mặc xanh trắng váy ngắn nữ tử. Cầm đầu nói chuyện nữ hài mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi không lớn lắm, nhưng một tấm gương mặt xinh đẹp lại quả nhiên là tinh điêu tế trác, mà lại nói lời nói trật tự rõ ràng, nói năng có khí phách, để người không cấm lau mắt mà nhìn. Một cái mắt, vây xem đám người liền từ các cô gái trang phục nhận ra thân phận của bọn hắn. Đó chính là một tháng trước quán quân hầu Tô Diệu mới thiết nữ học đám học sinh. Muốn nói những này nữ học sinh vậy thật đúng là có chút đồ vật. Ban sơ, rất nhiều người đều cho rằng cái này nữ trưởng học cùng đoàn văn công bất quá là kia quán quân hầu thu nạp mỹ nữ một loại cách nói khác, là vì thỏa mãn quán quân hầu bản thân chi tư. Nhưng mà, rất việc vui thực rất nhanh liền đánh tất cả mọi người mặt. Ngay tại cái này Thành Lạc Dương liên tục gặp chiến loạn, bách phế đại hưng thời điểm, đại nho chi nữ Thái Diễm tự mình mang theo cái này tuổi trẻ đám học sinh tại ban ngày không chối từ bất vả, trợ giúp thành thị chủ kiến, buổi tối còn thổi kéo đàn hát, ngâm thơ làm thơ, biểu diễn các loại văn nghệ tiết mục, cổ vũ lòng người. Các nàng tồn tại tựa như một đạo xinh đẹp phong cảnh, tại hoàng đế này mất vị, thiên hạ đại loạn thời tiết, vì Thành Lạc Dương mang đến mới sinh cơ cùng sức sống, để rất nhiều người đối tương lai tràn ngập ước mơ. Càng mấu chốt chính là, những này nữ học sinh nhóm từ Tô Diệu khâm điểm, tới gần quyền lợi trung tâm, trừ lại chúng hoạt động người bên ngoài, còn có không ít người vậy mà có thể xuất nhập cung cấm, tại thượng thư phòng này địa phương hỗ trợ xử lý văn thư công việc. Thoáng một cái, không ít người đều hiểu sự tình chẳng phải đơn giản. Kết quả là, tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian bên trong, những cô nương này liền tại Thành Lạc Dương khai hỏa danh hiệu, trở thành từ thế gia công tử, cho tới bình dân bách tính ở giữa cạnh tướng mục tiêu theo đuổi. Ai nếu là có thể cưới cái trường nữ học sinh về nhà, bữa kia lúc liền sẽ trở thành đám người hao ước cùng đấu kỵ đối tượng. Cái này lúc, vừa thấy là kia trường nữ học sinh phát biểu, rất nhiều người liền không nói thêm gì nữa. Ai biết cái cô nương này phát biểu phía sau đến tột cùng là chính mình ý tứ, vẫn là đại diện triều đình thuyết pháp. Thậm chí, còn có một phần nhỏ tin tức linh thông người, nhìn thấy kia cầm đầu nữ hài khuôn mặt sau đột nhiên giật mình. Đây không phải trước đó một mực đi theo quán quân hầu Tô Diệu bên người tiểu cô nương a? Giống như, nhớ kỹ là gọi Hồng Nhi tới. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Quán quân hầu cũng tới rồi sao? Lập tức, bởi vì các loại nguyên nhân, vây xem đám người lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc, còn có người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Bất quá, có thể nhận ra Hồng Nhi thân phận chỉ là số người cực ít. Có kia trước đó tại Lạc Dương thế gia trong phản loạn bị Tô Diệu nghiêm khắc đả kích dương nhiệt, thấy mọi người trầm mặc, lại bị một nữ tử biện ngược lại, lập tức một mặt oán giận lớn cuống họng ồn ào, tiểu nương tử ngươi chớ nên cương từ đoạt lý. Từ xưa đến nay, nam tôn nữ thi, đây là giữa thiên địa tự nhiên pháp tắc. Lời ngươi nói phụ hảo, mị nguyệt, kia cũng là đặc thù thời kỳ tình huống, há có thể làm thường lệ. Nếu như bọn hắn không phải là bởi vì gả nam nhân kia, cái kia có thể có các nàng cơ hội phát huy sao? Có thể thấy được chân chính cầm quyền vẫn là nam nhân. Hiện tại triều đình muốn lủng lập cái này tân hoàng đế, vạn niên công chúa bất quá là cái vừa cập kê cô bé nhỏ. Nàng có thể có bản lĩnh gì? Làm sao quản lý thiên hạ này? Nói chuyện nam tử tuổi không lớn lắm, nhưng lại mặt đầy râu gốc dạng, một thân mùi rượu, hắn chính là trước đó tại kinh sư náo động bên trong bị liên lụy con em thế gia, bây giờ bị biếm thành bình dân, không có gì cả, bực tức đầy bụng, theo ta thấy, đây chính là kia quán quân hầu âm mưu. Vạn niên công chúa sớm bị hiếu hoàng đế lừa hắn, hắn bây giờ mượn thảo đồng cơ hội hại chết tiên đế, coi trời bằng vùng đỡ vạn niên đăng cơ, chính là vì độc tài triều cương. Cái này cả triều công khanh cũng đều là phế vật, vậy mà không có một người đến ngăn cản kẻ này âm mưu. Theo ta thấy, không được bao lâu, cái này Thành Lạc Dương lại phải có họa sát thân a. Hoắc. T, cái này gốc dâu cầm nam tử âm vừa rơi xuống, đám người vây xem nhóm nhau nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nơi này phần lớn là chút người dân bình thường, không hiểu nhiều như vậy hoàng thất bí mật, nghe được như thế cay độc ngay thẳng công kích, vẫn là trực chỉ tân quân cùng quán quân hầu lần này có thể đem đám người dọa cái quá sức, nhao nhao lui lại một bước cùng nam tử này kéo dài khoảng cách. Mà nhìn thấy đám người chung quanh sợ hãi bộ dáng, nam tử kia tắt biết miệng, gắt một cái, tiếp tục phát ngôn bừa bãi, không thiếu kích động chi ý. Lần này, Hồng Nhi tự nhiên là không thuận theo hắn, lập tức lớn tiếng bắt bỏ, giữ gìn công chúa cùng quán quân hầu danh dự. Ngươi người này, đừng muốn nói năng bậy bạ nói lung tung, đổi trắng thay đen. Hồng Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, mày liêu đứng đấy, ít có khởi sướng giận dữ, Tô quân hầu chính là thiên hạ ít có anh hùng hào kiệt, hắn một lòng vì nước, ngăn cơn sóng dữ, há lại cho ngươi như vậy chửi đối. Kia đồng tặc họa loạn triều cương, giết hại Chu Lương, không gặp ngươi ra mặt phát ra tiếng, bây giờ Tô quân hầu thảo động Chu Tặc, vì dân trừ hại, kéo lầu cao sắp đổ, cứu Lạc Dương dân chúng tại trong nước lửa, ngươi lại đi ra tùy ý nói xấu, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Hồng Nhi mấy câu nói, lời lẽ chính nghĩa, nói năng có khí phách, chung quanh không ít người đều nghe được liên tiếp gật đầu. Tiểu cô nương nói không sai, quan quân hầu chính là chính nghĩa chi sư, giống hắn như vậy vào thành về sau không đốt không đoạn, còn cho chúng ta đại gia hỏa phát lương thực tu nhà, nơi nào giống những cái này loạn thần tặc tử. Chính là, thế đạo này loạn, nếu không phải nhờ có quán quân hầu, chúng ta sợ là đều muốn bị đồng tặc bắt đến Tây Bắc đi. Chương 744, bên đường thi bạo, Hồng Nhi anh dũng bị thương. Chương 744, bên đường thi bạo, Hồng Nhi anh dũng bị thương. Thông cáo bản chỗ, đám người nhóm tiếng nghị luận dần dần khuynh hướng Hồng Nhi bên này. Bọn hắn cho dù đối với nữ đế đăng cơ không hiểu, càng chưa nói tới cái gì ủng hộ. Nhưng bởi vì cái gọi là có được hay không kia là tương đối đi ra. Vừa mới kinh nghiệm xong 10 thường thị cùng đồng chát hai thế lực lớn họa loạn kinh sư đại sự Lạc Dương dân chúng, đối với quán quân hầu là người tốt chuyện này, vậy vẫn là có cao độ chung nhận thức. Những người này không có quên, đồng chát từng tại đối mặt quan đông chư hầu áp lực đương thời lệnh rời đô. Lúc ấy, vậy cũng không dừng là di chuyển bệ hạ cùng triều đình, càng là đem Lạc Dương xung quanh tất cả dân chúng cùng bọn hắn thân gia tài sản đều đặt vào lôi cuốn trong kế hoạch. Mà bọn hắn sở dĩ bây giờ còn có thể ở chỗ này, toàn bộ nhờ Tô Diệu thế như trẻ che khu trục đồng chát, mới khiến cho kia thảm kịch không có phát sinh. Mà Tô Diệu vào thành về sau, giữ nghiêm quân kỷ, không đụng đến cây kim sợi chỉ không nói, thậm chí mỗi ngày đều tự mình mang theo nhà mình tỷ nữ cùng thân binh chạy trước chạy sau giúp đỡ dân chúng giải quyết khó khăn. Như vậy người, làm sao có thể là loạn thần tặc từ đâu? Tại Hồng Nhi bày sự thật giảng đạo lý dựa vào lý lẽ biện luận dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vì Tô Diệu nói chuyện, công kích kia gốc dâu cằm nam thuyết pháp. Kia gốc dâu cằm nam tử thấy thế, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình luôn luận chẳng những không có gây nên của mình, ngược lại lọt vào đám người phản bác, các ngươi đều bị che đậy. Kia họ Tô tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Tin tưởng hắn, sớm muộn là phải gặp đại nạn. Gốc dâu cằm nam tử đỏ hồng mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thấy Văn nói không lại Hồng Nhi, vậy mà càng ngày càng bạo, một cái bước nhanh về phía trước, muốn khiển trách chi võ lực. Cái này gốc dâu cằm nam tử mặc dù là cái lùi bại con cháu thế gia, không phải là anh dũng mạnh mẽ chi đồ, nhưng nam nữ lực lượng trên lệch cực lớn, nếu như để hắn bên đường hành hung, nũng nịu tiểu Hồng Nhi tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Kết quả là, tại nam tử xung động trong nháy mắt, tràng diện lập tức vì đó trì trệ, dân chúng vây xem một mảnh xôn xao. Có người lòng đầy căm phẫn, vén tay áo lên, muốn tiến lên hỗ trợ. Cũng có người che mắt, lớn tiếng thét lên, không dám nhìn tiểu cô nương kia thảm tao ra sức đánh một màn. Bất quá, chuyện tạm thời còn chưa kịp phát triển đến một bước kia, liền nghe có cách đó không xa có binh sĩ hô to một tiếng dừng tay. Đến đây duy trì trật tự. Dù sao, thông cáo bản nơi này vốn là có Lạc Dương lệnh nha dịch phòng thủ, bây giờ thời kỳ phi thường, càng có ti đại giáo úy Hoàng Nguyện binh sĩ ở trong thành tuần tra. Hồng Nhi đám người cùng gốc dâu cằm nam ở đây rằng có tranh chấp đã có thời gian không ngắn, bọn tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này phân tranh. Chỉ thấy kia hét lớn một tiếng về sau, võ trang đầy đủ bọn tách ra đám người, cầm đại kích thùng thùng chạy tới. Lần này, có thể đem gốc dâu cằm nam tử giật nảy mình, rượu đều tỉnh không ít. Hắn thấy tình thế không ổn, hùng hùng hổ hổ hai câu, lập tức quay người muốn trốn. Nơi đây chính là trong thành dòng người xen lẫn địa phương, chỉ cần để hắn chạy đến đám người, những cái kia cổng kềnh bọn hiển nhiên bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng mà, hắn lại xem nhẹ một điểm. Những này trước đó hắn chuẩn bị ra sức đánh nữ học sinh nhóm đột nhiên bộc phát ra cực lớn đấu tranh nhiệt tình, Hồng Nhi càng là một thanh tiến lên bắt lấy cánh tay của nam tử, hô to chạy đâu bắt người vân vân. Thoáng một cái có thể đem nam tử kia chọc giận. Cái này nho nhỏ đương môn, chính mình không có đánh nàng, nàng cũng dám trái lại lôi kéo chính mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nam tử giận mắng một tiếng, mạnh mẽ buông tay, Hồng Nhi liền ứng thanh ngã gục bị ngã xuống đất, ngã cái rắn chắc. Hừ, không biết trời cao đất rộng xú nương môn, còn dám vướng bận, lão tử muốn tính mệnh của ngươi. Gốc dâu cầm nam hung dữ chửi rủa, y đồ dọa lùi đám người. Nhưng là, hắn thật tình không biết chính mình việc các chẳng những không có đưa đến uống ngăn tác dụng, ngược lại kích phát đám người lòng căm phẫn. Đầu tiên, chính là những cái kia cùng Hồng Nhi đồng hành nữ học sinh, các nàng thấy Hồng Nhi bị quăng ngược lại, cùng chung mối thù phía dưới cùng nhau tiến lên, cùng nam tử dây dưa. Bất quá, nam nữ lực lượng chênh lệch lại là cực lớn, những này nuông chiều từ bé nữ hải tử nơi nào là cái này gốc dâu cằm nam đối thủ. Mặc dù có 3-4 người cùng nhau, nhưng các nàng vẫn là rất nhanh liền thua trận, bị nam tử đẩy ngã ra. Phiền chết. Lan đi. Nam tử thầm nghĩ không ổn, la to lấy phóng tới đám người, muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, hắn lại không có cơ hội. Ngay tại hắn bị Hồng Nhi chờ người dây dưa cái này một chút thời gian, thấy việc nghĩa hăng hái làm taxi dân cùng binh sĩ còn có bọn nha dịch đã hoàn thành đối với hắn vây quanh. Đầu tiên, là hai cái bố cáo bạn trước nha dịch thừa cơ giết ra, cùng mấy cái thấy việc nghĩa hăng hái làm quần chúng ngăn lại nam tử trước trốn đường đi, nam tử kia tả hữu xô đẩy hai lần, thấy không thể thoát khỏi, quay đầu dục quay người lại trốn, kết quả còn chưa xông ra đám người, liền bị sau đó chạy tới tuần tra đội trưởng một thanh đè ngã trên mặt đất. Lớn mặt cùng đồ. Dưới ban ngày ban mặt, dám ở trong thành náo sự đả thương người, ngươi có còn vương pháp hay không rồi? Gốc dâu cầm nam bị đè ngã trên mặt đất, dãy rủa mấy lần lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể hung tợn trừng mắt tuần tra đội trưởng, mắng, các ngươi nhóm này bại hoại chó săn, mau buông ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Ta nói cho các ngươi biết, sau lưng lão tử chính là có người, các ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định phải các ngươi chịu không nổi. Tuần tra đội trưởng cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường, phía sau có người. Hừ, mặc kệ ngươi là cái gì, tại thành Lạc Dương bên trong phạm tội, liền phải ấn luật pháp đến xử lý. Cho ta ấn xuống đi, đánh vào đại lao. Lúc này, hai tên binh sĩ lập tức tiến lên, một trái một phải chống chọi gốc dâu cằm nam, kéo lấy đem hắn áp đi. Nam tử thấy thế, trong lòng khẩn trương, hắn biết rõ một khi tiến đại lao, lấy hắn trước đó đắc tội qua Tô Diệu cùng triều đình tội danh, sợ là lại khó có ngày nổi danh. Nhưng mà, hắn dãy rủa cố gắng tại những cái kia võ trang đầy đủ binh sĩ trước mặt hiển nhiên là phí công vô dụng. Chứ đổi lấy mấy phát quả đấm bên ngoài, hắn cũng không có lấy được bất kỳ thay đổi nào. Dân chúng chung quanh nhóm thấy thế, nhao nhao vỗ tay khen hay, hô to làm xinh đẹp, cái này lúc cũng có người được ra không đến, đi quan tâm bị đánh bại trên mặt đất Hồng Nhi. Bất quá, cái này lúc Hồng Nhi đã tại các cô gái trợ giúp hạ đứng lên, nàng vô vô bụi đất trên người, cười nói chính mình không có việc gì, ngay sau đó lại hướng đám người tuyên truyền giảng giải lên triều đình chính sách. Một trận phong ba, cứ như vậy vừa mới lên cái đầu liền trừ khử ở vô hình. Mà như Hồng Nhi như vậy rối loạn tại thành Lạc Dương bên trong đồng thời cũng bộc phát mấy cái. Bất quá, giống như Hồng Nhi nơi này xử lý giống nhau, ở bên kia nữ học sinh còn có đang trực binh sai nhóm cố gắng dưới, trong thành cái này hứa tạm tâm cũng không có ảnh hưởng đại thế phát triển. Đến mức, vào lúc ban đêm, Hồng Nhi đem trong thành tình huống báo đến Tô Diệu nơi đó lúc, về bộn nhiều việc triều đình nhiệm vụ Tô Diệu cũng không biết Hồng Nhi ban ngày đã từng phát sinh như vậy một kiện nhạc định. Ngươi cái này tổn thương là nơi nào đến? Nghe báo cáo nói đến một nửa, Tô Diệu đột nhiên nhíu mày, nắm lấy Hồng Nhi cánh tay, lộ ra nàng giấu đi máu ứ động. Hồng Nhi nghe ngóng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không nghĩ tới Tô Diệu như thế nhạy cảm, chính mình rõ ràng cẩn thận giấu kỹ nhưng vẫn là bị phát hiện. Lúc này, Hồng Nhi buông thõng đầu nhỏ giọng hồi nói, không có. Không có chuyện gì, quân hầu. Nô tỳ chỉ là không cẩn thận vậy một hồi, không có gì đáng ngại. Hồng Nhi nói hời hợt, nhưng là Tô Diệu tự nhiên là không tin. Tô Diệu rất rõ ràng Hồng Nhi tính cách, nha đầu này mặc dù bình thường hoạt bát hiếu động, có thể tuyệt không phải loại kia sẽ dễ dàng bị tổn thương người. Mà lại, cái này máu ứ động xem ra rõ ràng là bị người làm tạo thành, tuyệt không phải đơn giản va chạm có khả năng lưu lại. Nói cho ta lời nói thật, là có người hay không ức hiếp ngươi rồi? Tô Diệu âm thanh thấp mấy phần, kia nghiêm túc bộ dáng đem Hồng Nhi giật nảy mình. Nàng lại sợ lại cảm động, đối mặt Tô Diệu nghiêm túc ánh mắt, nàng cuối cùng không còn giấu giếm thản nhiên bẩm báo. Lập tức, Tô Diệu hỏa khí liền cọ cọ nhảy lên trên, khá lắm. Dưới ban ngày ban mặt, tại lao tử trong địa bàn ức hiếp nữ nhân của ta, còn dám nói cái gì phía sau có người? Ta cũng phải nhìn một cái là ai cho hắn lá gan. Nói, Tô Diệu còn một chút đứng dậy, sải bước hướng đi ra ngoài. Hồng Nhi thấy thế một mặt lo lắng, vội nói không phải cái đại sự gì, hẳn là có người say rượu náo sự vân vân. Nhưng mà, nàng lời giải thích vừa mới nói ra miệng, bên kia Tô Diệu đã 2-3 lần không thấy tung tích. Tô Diệu mới mặc kệ người kia đến tột cùng là như thế nào, hắn chỉ biết một điểm, dám đối với mình nữ nhân độc thủ, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Bất quá, làm Tô Diệu đổi tới nhà tù về sau, hắn lại đột nhiên phát hiện chuyện này tựa hồ có chút không quá đơn giản. Bởi vì cái kia gốc dâu cằm nam chết rồi, mà động tay lại không phải Tô Diệu. Chương 745, nghi ngờ dầm dạp, hung thủ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Chương 745, nghi ngờ dầm dạp, hung thủ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Đêm khuya, đại lao. Các ngươi thật to gần a. Trong phòng giam, Tô Diệu âm thanh lạnh lẽo thấu xương, tuy nói người này bên đường náo sự, chửi đối triều đình, nhưng không thêm thẩm vấn, các ngươi liền đem phạm nhân giết chết, như thế lạm dụng tư hình, trong mắt nhưng còn có quốc pháp. Giảm đạo lý, Tô Diệu kỳ thật ngay từ đầu hoàn toàn không có đem cái này gốc dâu cằm nam coi là chuyện đáng kể. Bất quá là bởi vì gia hỏa này tổn thương Hồng Nhi, lại trí cha trí chóe tại kia tung tin đồn nhảm, Tô Diệu liền nghĩ qua để giáo huấn một chút hắn, sau đó căn dặn có ti theo lẽ công bằng nghiêm trị liền xong. Kết quả, ai có thể nghĩ, khi hắn đêm khuya đến thăm đuổi tới cái này lại lao lúc, đầu tiên là kia thai tù thất kinh, ra sức khước tử, sau đó chờ chính hắn trực tiếp sau khi đi vào, lại phát hiện nhiệm vụ kia mục tiêu đã là cái người chết, nằm tại trong phòng giam sớm đã lạnh đấu. Tại bên cạnh người kia, còn top 5 top 3 vây quanh mấy cái ngục tốt, hiển nhiên cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà, nghe được Tô Diệu chỉ trích, kia thai tù cùng những ngục tốt lúc này dọa đến hồn phi phách tán, liên tục dập đầu phủ nhận. Hoan, quan quân hầu hoan a. Thai tù quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, liên thanh hô to hoan uổng, chú tiểu nhân làm sao dám lạm dụng tư hình, người này là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cùng chúng ta không có chút nào liên quan a. Em đẹp một người, tiến đến kiếp trước long hỏa hổ, có lực náo sự, sau khi đi vào làm sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi? Ngươi cuối cùng là nhà tù vẫn là Diêm Vương điện? Như thế lừa gạt ta, chẳng lẽ là cảm thấy ta trị không được các ngươi không thành? Hai tù cùng những ngục tốt nghe vậy, doa đến toàn thân phát run, lao nhau nói, quán quân hầu mình rằng a. Những ngục tốt vẻ mặt đưa đám, run giọng nói, chúng tiểu nhân thật không biết đây là có chuyện gì. Cái này phạm nhân bị áp sau khi đi vào, rõ ràng là uống rượu quá nhiều, một mực ồn ào, còn tuyên bố chính mình phía sau có người. Cái này chúng ta nào dám lãnh đạm? Bên này ăn ngon uống sướng cùng bái, bên kia phải nắm chặt đề ra nghi vấn, muốn sờ dò xét hắn mảnh. Chính là, chúng ta kiểm tra nửa ngày, hắn lại nói nhăng nói cội, bàn giao không ra cái gì đáng tin cậy tên người, chúng ta coi như hắn tại nói hiệu nói vượng, cho bắt giữ lấy cái này trong nhà giam đợi thẩm liền không có quản. Kết quả, ai có thể nghĩ, lúc nửa đêm mặt, hắn sát vách phạm nhân đột nhiên kêu to lên, chúng ta chạy tới xem xét, gia hỏa này liền ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cứu giúp đều cứu giúp bất quá đến, không nhiều sẽ ngài liền đến, chúng tiểu nhân thật oan uổng a. Tô Diệu nghe vậy, cau mày, mắt sáng như đuốc quét mắt những này run lẩy bẩy thai tù cùng ngục tốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn đương nhiên biết, những này những ngục tốt không có khả năng vô duyên vô cớ giết chết một cái phạm nhân, nhất là tại cái này thời kỳ nhạy cảm. Nhưng trước mắt tình hình xác thực quỷ dị, kia gốc dâu cằm nam tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Nếu là hắn không có trò hồng nhi, chính mình cũng không đến, chuyện này có thể hay không cứ như vậy vô thành vô tức đi qua? Tòa này trong đại lao, đến tột cùng có hay không ẩn giấu đi âm mưu gì? Hừ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình nói chính là nói thật. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, nếu để cho ta tra ra các ngươi có bất kỳ lừa gạt, vậy các ngươi kết cục nhất định không thể so với người này càng tốt hơn. Hai tù cùng những ngục tốt dọa đến cuốn quýt giật đầu, liên thanh cam đoan chính mình tuyệt không dám có nửa câu nói ngoa. Đầu tiên Tô Diệu trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó quay người đi ra nhà tù, vừa vặn gặp được theo sát hắn về sau, vội vàng chạy tới Hồng Nhi. Hồng Nhi ngươi tới vừa vặn, đã không cần đi bảo, ngươi trước tạm đến nói một chút, người này trên đường rốt cuộc đều nói với ngươi thứ gì, các ngươi là thế nào lên xung đột? Hồng Nhi một mặt tò mò, nhưng vẫn là đem trước phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Tô Diệu, bao quát kia gốc dâu cẩm nam đối Tô Diệu cùng bạn niên công chúa chửi bới chi tử. Tô Diệu nghe xong, trong mắt lóe lên một bôi hàn mang. Hắn tự nhiên biết, loại này ngôn luận tại Thành Lạc Dương bên trong tuyệt không phải cái lệ, theo hắn lủng lập vạn niên công chúa đăng cơ tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều trong lòng người bất mãn, âm thầm chỉ trích. Cũng bởi vậy hắn mới sớm để Thái Diễm phái ra trưởng nữ các học sinh, phát động những người này đi dẫn đạo dư luận. Hồng Nhi vốn là không cần đi làm chuyện như vậy, nhưng là nàng lại không cam tâm chính mình nhàn rỗi vô sự, xung phong nhận việc gia nhập tuyên truyền đội hàng ngũ, lúc này mới có hôm nay ban ngày xung đột. Xem ra, là có người muốn mượn cơ hội sinh sự a. Tô Diệu tự lẩm bẩm, lập tức đối Hồng Nhi nói, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Hồng Nhi không biết kia phạm nhân đã chết, nhưng nhìn thấy Tô Diệu thật tình như thế biểu lộ, cũng biết chỉ sợ là có đại sự. Nàng lo âu nhìn Tô Diệu liếc mắt một cái, nhẹ gật đầu sau liền trung thực quay người rời đi. Mà theo Hồng Nhi cùng nhau, còn có Tô Diệu cố ý tăng thêm mấy người thủ vệ, để phòng ngừa người bên cạnh lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đợi Hồng Nhi rời đi về sau, Tô Diệu lại lần nữa trở lại trong phòng giam, hướng hai tù hỏi thăm kia người chết thân phận. Kết quả, trên một điểm này hắn không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Theo cai tù sơ thẩm nắm giữ tình huống nhìn, người này bất quá là trong kinh một cái tiểu thế gia con trai trưởng, không có cái gì quá lớn năng lượng, cho nên cho dù bị cuốn vào trước đó thế gia nhóm tạo phản sự kiện bên trong cũng chỉ là bị xét nhà trừ tước, biến thành bình dân xong việc. Như vậy người, đối với mình cố nhiên có cực sâu oán hận, nhưng lại không có khả năng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nếu như không có liên lụy tiến trong âm mưu, ai sẽ đem hắn cạo chết tại cái này nhà giam bên trong? Thấy những ngục tốt cung cấp không được cái gì tin tức về sau, Tô Diệu ngay sau đó lại yêu cầu thẩm vấn người chết đệ nhất người chứng kiến, cũng chính là hắn sát vách phạm nhân. Những ngục tốt không dám thất lễ, liền vội vàng đem này mang đến. Kia là một người quần áo lam lũ nam tử trung niên, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Người tên là gì? Cùng người chết là quan hệ như thế nào? Tô Diệu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nam tử trung niên há miệng run rẩy hồi đáp, tiểu nhân gọi Lý Nhị Cẩu, cùng người chết không có quan hệ gì, chỉ là vừa lúc bị nhốt tại cùng một cái phòng giam bên trong. Kia hắn chết bất đắc kỳ tử thời điểm, ngươi có thể từng thấy cái gì dị thường? Tô Diệu truy vấn. Lý Nhị Cẩu hồi tưởng một chút, nói, tiểu nhân lúc ấy đang ngủ, đột nhiên nghe được người kia phát ra thanh âm kỳ quái, giống như là rất thống khổ dáng vẻ. Sau đó ta liền mơ mơ màng màng mở mắt, kết quả liền gặp hắn co quắp mà ngã trên mặt đất, tiểu nhân dọa sợ, vội vàng hô to cứu mạng. Vậy ngươi tại trước đó có thể từng thấy đến cái gì người khả nghi ảnh, hoặc là có cái gì người để tới gần qua hắn? Tô Diệu tiếp tục truy vấn. Lý Nhị Cầu lắc đầu, nói, không có, tiểu nhân không thấy được cái gì người khả nghi ảnh, trừ ngục tốt bên ngoài cũng không có người nào khác đến thăm tù. Tô Diệu nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, xem ra từ trên người này là hỏi không ra cái gì đầu mối hữu dụng. Hắn phất phất tay, ra hiệu ngục tốt đem Lý Nhị Cầu dẫn đi, sau đó bắt đầu tại phòng giam bên trong dạo bước suy nghĩ. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng có phải hay không là những ngục tốt kia thu bẩn tiền không dám nói, để cái gì khác người đến thăm tù, hạ độc hại chết người chết. Kết quả, người chứng kiến lời chứng cho thấy này chưa có tiếp xúc qua người ngoài, cứ như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng không thể là cái này nhân tâm bệnh đường sinh dục phát, chính mình cho mình hủ chết đi. Không thể đi, vậy chuyện này kiện cũng quá đầu voi đuôi chuột đi. Ta chẳng phải là uổng phí một đêm thời gian. Không được, có thể hay không còn có cái gì lọt mất manh mối. Đột nhiên, Tô Diệu linh cơ khẽ động, nghĩ cùng trước đó những ngục tốt kỳ quái biểu hiện, đột nhiên phát hiện chính mình lọt mất một cái trọng yếu chính tự. Nghiệm thi. Tô Diệu dừng bước lại, quay người đối bên cạnh ngục tốt quát hỏi, người chết người đâu? Làm sao nhanh như vậy các ngươi đem hắn khiêng đi rồi? đi đem trong thành Ngỗ Tác gọi tới, ta muốn đích thân nghiệm thi nhìn xem.